Chương 1092 có như thế một tên võ tướng, 1, chương 1092 có như thế một tên võ tướng, 1, sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng thời điểm Triệu Hồng liền đã rời giường, bất quá hắn rửa mặt xong đi ra ngoài, Đỗ Viễn Hà lên so với hắn còn phải sớm hơn, không biết lúc nào đã chờ ở bên ngoài lấy hắn. Đi thôi, đi trước ăn điểm tâm đi. Làm chỗ nghỉ ngơi phong cảnh nguyên bộ, bữa sáng này cũng tương đối có nơi đó đặc sắc, các lãnh chúa có thể tự mình lựa chọn ăn bún ốc, nước chát mì gạo, lao hưu phấn, bia cá, gạo nếp gà hay là gà bọc giấy. Mặc dù có một ít rõ ràng không phải bữa sáng hẳn là ăn, nhưng dù sao là hệ thống tạo ra, các lãnh chúa muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thời gian rất nhanh liền đến một vòng này lôi đài chiến thời gian, Triệu Hồng trước người bọn họ đều xuất hiện một cái truyền tống trận, đây là muốn đem bọn hắn truyền tống đến lượt này lôi đài chiến ở trong đi. Triệu Hồng đưa chân bước vào đi vào, rất nhanh hắn liền bị truyền tống đến cùng trước đó giống nhau như lúc trên đài cao. Chỉ bất quá lần này, trên đài cao không có cách âm bình chướng, Triệu Hồng bọn hắn những lãnh chúa này có thể lẫn nhau trông thấy cùng nghe thấy thanh âm của đối phương. Hạ quốc đặc thù lôi đài chiến vòng thứ 3 sắp bắt đầu. Lượt này lôi đài chiến bên trong, mỗi một tên lãnh chúa đều có được 500 mai hệ thống kim tệ, đằng sau sẽ xuất hiện 31 nhân tài mù hộp vật đấu giá, hệ thống sẽ cho mỗi một cái mù hộp cung cấp một cái mơ hồ miêu tả, các lãnh chúa có thể căn cứ miêu tả đến đối với mù hộp tiến hành đấu giá, hệ thống sẽ căn cứ mù trong hộp nhân tài thực lực ước định nó giá trị, tại trong phạm vi nhất định cho ra giá khởi đầu cùng một hùng giá, lãnh chúa có thể căn cứ có hạn tin tức suy đoán mù trong hộp nhân tài, làm ra lựa chọn của mình nhắc nhở, tam lưu nhân tài ước định giá cả hạn mức cao nhất vượt qua nhất lưu nhân tài ước định giá cả hạn cuối. Hết thảy đều có khả năng tại tất cả mọi người mới mù hộp vật đấu giá bán đấu giá xong thành đằng sau, sẽ tiến hành một trận lãnh chúa một đối một nhân tài hôn chiến, chế độ thi đấu là điểm tích lũy thi đấu vòng tròn, cuối cùng điểm tích lũy cao nhất 4 tên tấn cấp, cùng điểm tích lũy lấy thắng bại quan hệ xếp hạng, mỗi một lần hôn chiến hậu. Nhân mới trạng thái sẽ khôi phục bởi vì lãnh chúa là 7 người, hiệp một hôn chiến sẽ có một người luân không lượt này, lôi đài chiến các lãnh chúa có thể giao lưu, có thể lựa gạn, có thể vận dụng hết thảy không phải võ lực hình thức thủ đoạn đến quấy nhiều những người khác, 10 phút sau sẽ chính thức bắt đầu, còn xin các vị chuẩn bị sẵn sàng quy tắc này vừa ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Triệu Hồng, dính đến loại này căn cứ miêu tả đến suy đoán nhân tài quy tắc, cái kia không vừa. Vận động Triệu Hồng trên họng xuống sao? Bọn hắn hôm qua còn nói muốn cảm thụ một chút Triệu Hồng lãnh chúa toàn bộ thực lực, lần này thật có thể cảm thụ. Bất quá, Triệu Hồng mình ngược lại là nhíu nhíu mày, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trận này là hội đấu giá, nếu như nói hắn nhìn chúng một nhân tài mù hộp chuẩn bị đấu giá, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều lãnh chúa đều sẽ cướp học tập. Quy tắc ở trong cũng đã nói, có thể sử dụng tất cả không phải võ lực hình thức thủ đoạn đến quấy nhiễu người khác, đi theo người khác kêu giá khẳng định cũng là có thể. Thậm chí nếu như bọn hắn phán đoán Triệu Hồng phi thường nếu mà muốn, còn có thể trực tiếp hô lên một ngụm giá đi ra. Lần này thì tương đương với Triệu Hồng một người muốn cùng 6 người tính toán, nhu trí, khôn ngoan con, hắn tốt nhất là mỗi người mới mù hộp đều dơ bảng một lần, dạng này mới có thể mau chóng tiêu hao mặt khác lãnh chúa hệ thống kim tệ. Triệu Hồng quay người nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó khỏe miệng có chút dưng lên, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước. Dựa theo hệ thống quán tính, đi ra vật đấu giá khẳng định không đến mức nói có thể làm cho tất cả mọi người trung vị giá cả đập xuống. Cho nên Triệu Hồng chuẩn bị nửa đoạn trước đem trọng điểm đặt ở để mà các lãnh chúa tốn nhiều tiền phía trên, nửa đoạn sau thì là hắn chân chính phát lực thời điểm. 10 phút đồng hồ đếm ngược đã kết thúc, sắp bắt đầu lượt này lôi đài chiến nhân tài mù hộp hội đấu giá. Xin mời các vị lãnh chúa chú ý, đè xuống đấu giá cái nút đằng sau có thể hô lên chính mình muốn ra giá cả, nếu là đè xuống một ngụm giá thì là trực tiếp lấy một ngụm giá đập xuống nhân tài mù hộp. Xin chú ý mỗi kiện vật đấu giá giới thiệu xong đằng sau sẽ đếm ngược kết thúc trước đó theo bất luận cái gì cái nút đều đem dẫn đến mất đi nên vật đấu giá tư cách tại hệ thống nhắc nhở xuất hiện một khắc này. Triệu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái bảng, trên bảng mặt có đấu giá, một ngụm giá hai cái nút, dưới góc trái còn có một cái viết 500 kim tệ chữ. Đây chính là hắn ban đầu tiền bạc. Các vị lãnh chúa xin chú ý, sau đó phải xuất hiện người đầu tiên mới mù hộp nhắc nhở từ. Tại Triệu Hồng trong mắt bọn họ, ở vào trong đài cao ở giữa xuất hiện một cái chừng 2 mét cao màu vàng mù hộp mặt ngoài là một cái nhân vật bóng đen, trong bóng đen ở giữa còn có một cái dấu hỏi. Cái này mù hộp xuất hiện trong nháy mắt đó, Triệu Hồng cũng đã đem tay của mình đặt ở đấu giá cái nút bên trên, chỉ bất quá hắn bây giờ còn không có ấn xuống. Tại hắn làm ra động tác này đằng sau, mặt khác lãnh chúa trong lòng cũng là siết chặt, sau đó cùng đem tay của mình đặt ở đấu giá cái nút bên trên, sợ bỏ qua cái gì. Sau đó bắt đầu xuất hiện nhân vật nhắc nhở, xin mời các lãnh chúa căn cứ nhắc nhở đến quyết định phải trang ra giá nhắc nhở một. Người này phụ thân là khai quốc hoàng đế Triệu Hồng, khi nhìn đến nhắc nhở này thời điểm trong lòng lập tức nghĩ đến rất nhiều danh tự. Hồ Hợi, Lưu Doanh, Ti Mã Trung, Dương Quảng, Lý Thế Dân, Thiết Mục Nhĩ, Chu Lệ. Trong những người này mạnh nhất đương nhiên là Lý Thế Dân, nếu quả như thật là Lý Thế Dân lời nói cái kia Triệu Hồng trực tiếp sử dụng một ngụm giá đều không đủ. Tại những này đại triều thay thế bên ngoài, còn có tỷ như Quý Hán Lưu Thiền loại hình, phụ thân nó hẳn là cũng xem như khai quốc hoàng đế, phạm vi này càng lớn hơn. Bất quá trừ những này kế thừa hoàng vị, còn có Phù Tô, Lưu Phỉ, Lưu Cương, Ti Mã Quý, Dương Dũng, Lý Kiến Hành, Triệu Đức Triều, Chu Tiêu các loại cũng không có kế vị nhân tài. Mà trận này hay là quân đoàn hỗn chiến, luận cá nhân võ lực những người này rất nhiều đều không phải là rất mạnh, nhiều lắm là có thể triệu hồi ra một chút quân đội đi ra, Triệu Hồng muốn cạnh tranh ý nguyện không phải rất lớn. Nhắc nhở hai, người này năng lực hơi không đủ, rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào đại thần, bị hậu thế một số người bình phán là trí thông minh khá thấp, cái này nhắc nhở hai rút nhỏ phạm vi, nhưng là Triệu Hồng thế nào cảm giác cái này có chút đang nói Lưu Thiền. Lưu Thiền đúng vậy chính là dựa vào gia cát lượng mới có thể trị để ý quốc gia, ai trừ Lưu Thiền bên ngoài còn có ai? Triệu Hồng còn thật sự ở trong đó nghĩ đến một chút người, bọn hắn đặc thù cũng phù hợp cái này hai đầu, đến cùng là ai hắn cũng có chút không nắm chắc được. Hắn lần thứ nhất bởi vì Hạ Quốc lịch sử quá dài mà cảm nhận được phiền não, điều kiện phù hợp quá nhiều người. Nhắc nhở ba, người này chỗ quốc gia, bài trừ dung chuyển thời kỳ đẩy mạnh lên đài người bên ngoài, xem như hai thế mà chết khi nhìn đến nhắc nhở ba thời điểm, Triệu Hồng liền phái ra Lưu Thiền, mặc dù Lưu Thiền cũng là hai thế mà chết, nhưng là hắn đằng sau cũng không có những người khác trở thành thuộc Hán hoàng đế. Cái này điều kiện phù hợp hẳn là hồ hợi. Mặc dù nói vẫn luôn tuyên truyền Tần Quốc nhị thế mà chết, nhưng trên thực tế tại hồ hợi đằng sau còn có một vóc dáng anh kế vị. Chương 1092 có như thế một tên võ tướng, 2, chương 1092 có như thế một tên võ tướng, 2, đây cũng là rất nhiều người mắng hồ hợi nhược trí nguyên nhân, hồ hợi tại vị thời điểm danh vọng có thể không tính nhỏ, Tần Quốc bên trong còn có rất nhiều tướng lĩnh là nhận hồ hợi vị hoàng đế này, kết quả hắn quả thực là bị Triệu Cao cho giá không quyền lực, cuối cùng còn bị Triệu Cao cùng Diêm Lạc bức tử. Có thể từ anh đâu? Kế vị mới 3 tháng liền giết chết Triệu Cao. Chu Di tam tộc, cái này càng có thể nâng đỡ ra hồ hợi vô năng. Bất quá cũng không nhất định là từ anh, hay là có những người khác phù hợp điều kiện này. Dựa theo những này miêu tả đến xem, đập người này tỷ lệ hiệu suất phi thường thấp, thấp đến Triệu Hồng căn bản cũng không nghĩ ra giá tình trạng. Cũng cho không được các lãnh chúa nhiều như vậy suy nghĩ thời gian, rất nhanh ở giữa vang lên hệ thống tạo ra thanh âm, hội đấu giá loại vật này, hay là có đấu giá sư tương đối rất có cảm giác, cho nên hệ thống sinh thành một cái đấu giá sư hình tượng. Vị này đấu giá sư chính là loại kia rất cứng nhắc ấn tượng loại hình, người mặc câu phục, trên mặt còn một vòng đẹp đẽ ria mép, trên tay cầm lấy một cái tiểu mộc truy, duy trì mỉm cười nhìn xem chung quanh lãnh chúa. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 15, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 2 mai kim tệ, một ngụm giá 60 kim tệ, 3 giây sau bắt đầu cạnh tranh. 3, 2, 1, bắt đầu cạnh tranh. Đang nhìn xong nhắc nhở một khắc này, không ít lãnh chúa tay đều rời đi bảng, loại này miêu tả nhân tài căn bản cũng không phù hợp bọn hắn muốn nhân tài miêu tả. Bất quá Triệu Hồng nhưng không có bất kỳ do dự, tại đến ngược vừa kết thúc một khắc này, lập tức nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 15 kim tệ. Dẫn đầu ra giá là Triệu Hồng, hắn vừa đến đã ra giá khởi đầu 15 kim tệ. Mà liên tại hắn cạnh tranh đằng sau, lập tức liền có mấy người nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 17 kim tệ. Ta ra 20 kim tệ. Ta ra 22 kim tệ. Là người thứ nhất đăng tràng nhân tài mù hộ, các lãnh chúa cạnh tranh ý nguyện rất cao, bọn hắn nhao nhao cấp ra giá tiền của mình. Triệu Hồng thấy thế cũng đi theo tiếp tục nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 24 kim tệ. Mà các lãnh chúa gặp Triệu Hồng tiếp tục đấu giá, cũng càng cảm thấy tên này nhân tài hẳn là một cái nhân tài không tệ, bởi vậy cũng đi theo bắt đầu đấu giá. Ta ra 26 kim tệ. Ta ra 30 kim tệ. Giá khởi đầu 15 mai kim tệ mù hộ, lập tức bị chụp tới 30 kim tệ, vượt qua một ngụm giá một nửa. Lần này các lãnh chúa bán đấu giá nhiệt tình lập tức liền chậm lại, rất nhiều người cho cái thứ nhất mù hộ tâm lý giá vị chính là 30 kim tệ, hiện tại đến tâm lý của bọn hắn giá vị, bọn hắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục đấu giá. Bất quá ngay tại loại thời điểm này, Triệu Hồng lần nữa nhân xuống đấu giá cái nút. Ta ra 32 kim tệ. Lần này các lãnh chúa cũng không biết nên làm gì bây giờ, bọn hắn đối với cái này ba cái nhắc nhở kỳ thật cũng không phải là rất có thể đoán ra là ai, nhưng bọn hắn tin tưởng Triệu Hồng nhất định có thể đoán ra là ai. Nếu Triệu Hồng đoán ra là ai còn như thế đập lời nói, chỉ sợ đây tối thiểu là cái nhị lưu nhân tài. Chẳng lẽ chính là Lưu Thiền? Mặc dù nói Lưu Thiền không phải rất phù hợp nhắc nhở ba, nhưng nếu như là Lưu Thiền lời nói, đập cao một chút cũng không phải không có khả năng. Lại hoặc là Tôn Lượng. Tôn Lượng kế tách cổ phiếu thần, tự mình quản lý, có thể coi là nhị lưu nhân tài cũng được. Về phần Tôn Hưu, Tôn Hạo những này phía sau hoàng đế, xác thực cũng có một chút khôi lỗi ý tứ ở bên trong. Dù sao Tôn Hưu kế vị sơ kỳ thời điểm là Tôn Lâm khôi lỗi, mặc dù phía sau trừ bỏ Tôn Lâm, nhưng hắn cũng không có sống bao lâu liền chết. Tôn Hạo sơ kỳ vẫn được, nhưng rất nhanh liền sa đoạn, không để ý tới triều chính, xa vào tiểu sắc, phía sau còn đầu hàng Tân Triều, miễn cưỡng tính được là phù hợp nhắc nhở ba. Luôn không khả năng thật là hồ hợi đi. Muốn thật sự là hồ hợi, Triệu Hồng lãnh chúa sẽ không như thế đập. Không đối, còn có một người. Đột nhiên một tên lãnh chúa nhớ tới, có một người cùng miêu tả đơn giản giống nhau như lúc, đó chính là Tùy Dương Đế Dương Quảng. Đầu tiên Dương Quảng có phụ thân là Tùy Văn Đế Dương Kiên, Tùy triều khai quốc hoàng đế, cái này không có vấn đề. Sau đó ở đời sau trong mắt người, Dương Quảng giết cha thí minh, ở thiên hạ đều phản tình hung dưới còn không chịu mở kho phát óc, rõ ràng có nhiều như vậy thức ăn dự trữ, trí thông minh ít nhiều có chút vấn đề. Cuối cùng, mặc dù vẫn luôn nói Tùy triều là hai thế mà chết, nhưng là cùng hồ hợi tình huống một dạng, tại Dương Quảng đằng sau, Vũ Văn Hóa Cập đã từng đến đỡ qua Dương Kiên cháu trai Dương Hạo khi hoàng đế bù nhịn, chỉ bất quá mấy ngày liền bị Vũ Văn Hóa Cập giết. Còn có Lý Uyên tại công chiếm Trường An đằng sau dựng lên Dương Quảng cháu trai Dương Hựu làm hoàng đế, Vương Thế Sung cũng lập qua một cái khác Dương Quảng cháu trai Dương Đồng làm hoàng đế. Đây không phải hoàn mỹ phù hợp cái thứ ba gợi ý. Nghĩ tới đây, tên này lãnh chúa quả quyết nhân xuống trước mặt cạnh tranh cái nút, sau đó hô lên, ta ra 35 mai kim tệ. Nếu như là Dương Quảng lời nói, vẫn thật là đáng giá cả này, mặc dù nói Dương Quảng tại quân đoàn chiến ở trong không được tác dụng quá lớn, nhưng hắn làm nổi danh quân chủ, khẳng định có triệu hoán quân đội kỹ năng. 35 mai kim tệ đổi một chi quân đội, phía sau chỉ cần có thể chụp tới một tên thống soái loại hình võ tướng, hoàn toàn có thể phát huy ra cái giá tiền này tác dụng. Dù sao lần này, hệ thống là minh sắc lãnh chúa có thể truyền đạt mệnh lệnh, hắn hoàn toàn có thể cho Dương Quảng đem quân đội của mình cho người khác chỉ huy, chính mình thả điểm tăng thêm kỹ năng, cái này đủ. Có người ra giá 35 kim tệ, 35 kim tệ lần thứ nhất, 35 kim tệ lần thứ hai. Đấu giá sư thét lên nơi này, không có người lại theo, mà Triệu Hồng thì là một mặt do dự, để tay tại đấu giá cái nút bên trên nhưng không có rơi xuống. 35 kim tệ lần thứ 3. Thành giao. Tên này đấu giá được kiện thứ nhất vật đấu giá lãnh chúa trên mặt lộ ra dáng tươi cười, như là đã thành giao, vậy hắn cũng sẽ không cần che giấu. Nhanh mở mù hộ, có phải hay không Dương Quảng? Nghe thấy hắn câu nói này, mặt khác lãnh chúa đều là sững sờ. Miêu tả này, xác định không phải hồ hợi. Dương Quảng tê còn giống như chân phù hợp. Hỏng, sẽ không thật sự là Dương Quảng đi. Nếu như là Dương Quảng lời nói ta cảm thấy 40 kim tệ đều là đáng giá. Cũng không trở thành, cá nhân ta cảm thấy 35 không sai biệt lắm. Triệu Hồng lãnh chúa ra giá nhiều lần như vậy, thật sự có thể là Dương Quảng. Triệu Hồng nhún vai, kỳ thật trừ hồ hợi cùng Dương Quảng, còn có những người khác phù hợp miêu tả này đang đánh mở nhân tài mù hộp mở ra thành công, mụ trong hộp nhân tài là Ti Ma Trung. Khi cái tên này xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm, tên kia nguyên bản đang cười lãnh chúa dáng tươi cười trong nháy mắt liền đọc lại, sự tình cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Ngược lại là Triệu Hồng khỏe miệng hơi dương lên, thật đúng là bị hắn đoán đúng, miêu tả này hẳn là Ti Mã Trung mới đối. Chủ yếu nhất là, Lưu Thiền không phù hợp nhắc nhở 3, Tôn Lượng không phù hợp nhắc nhở 2, Dương Quảng tại nhắc nhở 2 phía trên cũng không phải rất phù hợp, duy nhất có khả năng chính là hồ hợi cùng Ti Mã Trung. Đầu tiên Ti Mã Trung có phụ thân là Ti Mã Viêm, tấn triều khai quốc hoàng đế, cái này không có vấn đề, hắn mặc dù truy phong Tư Mã Ý là tấn tiên đế, bá phụ Ti Mã Sư là tấn cảnh đế, phụ thân Ti Mã Chiêu là tấn văn đế, nhưng khai quốc hoàng đế chính là hắn. Chương 1093 lần này cảm nhận được đối tuyến Triệu Hồng bất đắc dĩ, 1, chương 1093 lần này cảm nhận được đối tuyến Triệu Hồng bất đắc dĩ, 1, thứ 2, Ti Mã Trung sơ kỳ do Giả Nam Phong quyền khống chế lực, tại Giả Nam Phong sau khi chết cũng là dựa vào đám đại thần chống đỡ lấy, tỷ như Vương Lung, Lưu Côn, Kê Thiệu bọn người. Về phần hắn trí lực vấn đề sao không ăn thịt cháo quan tư con cóc đợi tên sự tích chính là Ti Mã Trung náo ra tới, hậu thế xác thực thật nhiều người nói hắn trí lực có vấn đề. Về phần cái thứ 3 nhắc nhở, tại Ti Mã Trung thời kỳ cuối đó chính là Bát Vương chi loạn. Về sau Ti Mã Xí là Đông Hải Vương Tư Mã Cảng hoàng đế bù nhịn, Ti Mã Nghiệp là Hung Nô Hán Quốc Lưu Thông đẩy lên đại khối lỗi, Ti Mã Duệ bị Lang Gia Vương Thị mất quyền lực, thậm chí bị giam lỏng đứng lên buồn giận mà chết. Còn có Ti Mã Phi, Ti Mã Dịch, Ti Mã Dục ba vị hoàng đế chính là bị Hoàn Ôn nắm trong tay, Hoàn Ôn đối với hoàng đế đơn giản chính là tùy ý chỉ huy phế truất, hắn phế truất Ti Mã Dịch lý do thậm chí là lập Ti Mã Dịch Dương Huy còn có Long Dương chuyện tốt. Những hoàng đế này xác thực đều là trong chiến loạn bị người đẩy lên tới hoàng đế bù nhịn, xác thực cũng phù hợp nhắc nhở ba. Cho nên Triệu Hồng ngay từ đầu nhìn thấy nhắc nhở này đã cảm thấy hẳn là tại hồ hợi cùng Ti Mã Trung ở giữa tuyển, mặc kệ chọn được ai cũng là không đáng. Lúc này mặt khắc lãnh chúa tựa hồ là kịp phản ứng, Triệu Hồng căn bản cũng không phải là thật muốn người này mới, hoàn toàn là muốn lãng phí một chút tiền của bọn hắn cho nên mới cạnh tranh. Tinh khiết nâng ra tới. Chụp tới Ti Mã Trung lãnh chúa đều có chút hối hận, Triệu Hồng lãnh chúa thế mà cùng bọn hắn chơi tâm nhãn con. Bất quá không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, giữa sân bãi liền xuất hiện một cái nhân vật mới mù hộ, hệ thống cũng bắt đầu nhắc nhở. Không kịp suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, các lãnh chúa bắt đầu đối với một vòng mới đấu giá tiến hành suy nghĩ. Nhắc nhở một, người này chỗ hiệu Trung Hoàng đế phi thường đoạn mệnh ngắn. Triệu Hồng tại thời khắc này liền nghĩ đến Tần Hướng, Tân Triệu, Lương Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, tùy triều chờ chút, những này đều có được tương đối ngắn mệnh hoàng đế, chỉ có nhắc nhở một vẫn còn có chút quá mức sơ lược. Nhắc nhở hai, người này chỗ triều đại chia làm hai đoạn phạm vi coi nhỏ lại một chút, nhưng là vẫn có chút quá lớn, dù sao hai đoạn trừ Đông Tấn Tây Tấn, Đông Hán Tây Hán, còn có Nam Tống Bắc Tống loại hình, những triều đại này vẫn như cũ có đoạn mệnh hoàng đế. Nhắc nhở ba, người này kết cục là bị quý tộc giết chết hại, nhìn thấy nhắc nhở này thời điểm, Triệu Hồng ngược lại là nhớ tới một người. Lúc này đấu giá sư cũng bắt đầu tức thời lên tiếng. Các vị, ba cái nhắc nhở đã tất cả đều đi ra, lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 30, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 3 mai kim tệ, một ngụm giá 90 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1, bắt đầu đấu giá. Triệu Hồng tại bắt đầu bán đấu giá trong nháy mắt liền lập tức nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 30 kim tệ. Tại thời khắc này, mà khác các lãnh chúa có chút do dự, trước đó bọn hắn đều đi theo Triệu Hồng đấu giá, kết quả đấu giá người tới mới có thể bảo hoàn toàn không phù hợp bọn hắn mong muốn, nếu như chụp tới chính là bình bạch tiêu hao bọn hắn kim tệ. Lần này, bọn hắn còn muốn cùng sao? Lần này nhân tài mù hộp giá khởi đầu cùng một ngụm giá đều so trước đó cao một chút, nhưng là cũng không có cao đi nơi nào, nếu như dựa theo trước một vòng tình huống đến xem, chỉ sợ tên này nhân tài cũng sẽ không mạnh tới đâu. Phía trước đi mã trung tam lưu nhân tài, cái này một cái có thể là nhị lưu nhân tài. Lúc này đấu giá sư còn tại cho bọn hắn sức ép lên, trước mắt chỉ có Triệu Hồng lãnh chúa một người ra giá. Chẳng lẽ muốn để Triệu Hồng lãnh chúa một thân một mình dùng giá thấp tới quay đến món đồ đấu giá này sao? 30 kim tệ lần đầu tiên. Tại câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, lập tức có lãnh chúa nhấn xuống cạnh tranh cái nút, ta ra 33 kim tệ. Có người ra 33 kim tệ. Có người hay không tiếp tục tăng giá? 33 kim tệ đúng vậy cao, ngẫm lại trước hai vòng tình huống, còn có người tiếp tục ra giá sao? 33 kim tệ lần đầu tiên. Triệu Hồng vào lúc này do dự một hồi, thẳng đến đấu giá sư thét lên lần thứ hai. Hắn mới nhấn xuống cạnh tranh cái nút, hô, ta ra 36 kim tệ. Có người ra giá 36 kim tệ. Có người hay không tăng giá? Đấu giá sư nhìn về hướng trung quanh các lãnh chúa, mà trung quanh các lãnh chúa thì là nhìn về phía Triệu Hồng, Triệu Hồng thì là đang quan sát mặt khác lãnh chúa biểu lộ. Một màn này cùng trước đó không có sai biệt. Mặt khác các lãnh chúa có muốn tăng giá, nhưng là lo lắng đây cũng là Triệu Hồng tại cố tình nâng giá, nếu như bọn hắn đập cái mấy vòng, Triệu Hồng liền sẽ quả quyết từ bỏ tăng giá, để bọn hắn chụp tới một cái không phải người rất tốt mới. Một vòng này lôi đài chiến bên trong, hết thảy có 30 người mới mù hộ. Giờ mới đến cái thứ hai, nếu như bọn hắn tiêu hao quá nhiều kim tệ nói, phía sau sẽ rất khó tiếp tục cùng Triệu Hồng đấu giá. Nếu như bọn hắn có thể xác định vật đấu giá rất mạnh nói, vậy khẳng định muốn tiếp tục cùng giá, nhưng cái này một cái vật đấu giá bọn hắn cũng không xác định có thể hay không cùng trước đó mở dạng, là tam lưu nhân tài. 36 kim tệ lần thứ nhất, 36 kim tệ lần thứ hai. Đấu giá sư thét lên lần thứ hai thời điểm nhìn thoáng qua xung quanh, các lãnh chúa tựa hồ bị hai lần trước đấu giá làm có chút không dám đập, cho nên cũng không có người kêu giá nghiên cứu. 36 kim tệ lần thứ ba, thành giao. Triệu Hồng thu hoạch lần này trên đấu giá hội người đầu tiên mới mù hộp. Ngay tại công bố nhân tài mù trong hộp chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa, tại nhân tài mù trong hộp đấu giá được, nô khởi. Triệu Hồng khỏe miệng đều có chút ép không được, quả nhiên bị hắn cho đoán đúng, đây chính là trực tiếp một ngụm giá đập xuống đến đều không lỗ nhân tài, thế mà bị hắn 36 kim tệ liền chụp tới. Nô khởi. Ngoa tạo, còn giống như thật phù hợp. Nguyên lai Triệu Hồng lãnh chúa đã sớm đoán được người này mới là ai, mặt khác lãnh chúa cũng không dám tiếp tục cùng giá. Vậy thì có biện pháp gì? Cái này ba cái nhắc nhở mặc dù chỉ hướng tính không thấp, nhưng trừ Triệu Hồng lãnh chúa bên ngoài, tại không có công bố đáp án trước đó, ai có thể đoán được là Ngô Khởi a? Xác thực, đây chính là Triệu Hồng lãnh chúa đánh một cái tin tức kém, tại chỉ có hắn biết mù trong hộp nhân tài là ai tình huống dưới ưu thế thật sự là quá lớn. Khán giả cũng là trông thấy danh tự mới biết được Ngô Khởi mới là phù hợp cái này ba cái nhắc nhở nhân tài. Đầu tiên nhắc nhở một, hiệu trung qua tương đối ngắn mệnh quân chủ, Sở Địa Vương phù hợp điều kiện này. Bất quá so sở địa vương đoàn mệnh quân chủ có nhiều lắm, cho nên Triệu Hồng ngay từ đầu nhìn thấy nhắc nhở này thời điểm cũng không thể xác định là ai. Nhắc nhở cấp 2, triều đại phân hai đoạn, trừ đồ vật tấn, nam bắc tống, đồ vật hán những này bên ngoài, đông chu tây chu nhưng cũng là hai đoạn. Cuối cùng nhắc nhở 3, kết hợp phía trước hai cái nhắc nhở, mới là Triệu Hồng khóa chặt Ngô Khởi nguyên nhân. Ngô Khởi nguyên nhân cái chết chính là tại sở địa vương trong lúc đó áp dụng biến pháp, phá hủy cửu quý tộc lợi ích, tại sở địa vương trên tang lễ bị những cái kia cửu quý tộc bọn họ cho bắn giết. Bất quá Ngô Khởi tại trước khi chết còn cho những quý tộc này hạ cái bẫy. Hắn tại bị bắn bị thương đằng sau liền chạy tới sở địa vương cạnh di thể bên cạnh, những quý tộc kia bắn giết hắn thời điểm khó tránh khỏi chúng đích sở địa vương thi thể. Chương 1093 lần này cảm nhận được đối tuyến Triệu Hồng bất đắc dĩ, 2, chương 1093 lần này cảm nhận được đối tuyến Triệu Hồng bất đắc dĩ, 2, mà hắn vào lúc này hô to, hồn thần làm loạn, như hại vua ta, lệ binh tại vương thi người, chu diệt tam tộc. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn bị bắn giết, nhưng mới thượng vị sở túc vương căn cứ quốc pháp, mệnh lệnh doãn đem bắn giết Ngô Khởi lúc bắn trúng sở địa vương thi thể người toàn bộ xử tử, thủ liên lụy bị diệt tộc có hơn 70 nhà. Hắn biến pháp thất bại, nhưng cũng vì sở quốc trừ bỏ không ít không nguyện ý nhường lợi cựu quý tộc. Có thể chỉ dùng 36 kim tệ liền chụp tới Ngô Khởi, đối với Triệu Hồng tới nói là nhặt được cái để loạn, lần này chí ít thống ngự quân đội thống soái là không cần lo lắng. Ngô Khởi thế nhưng là có Ngô Tử binh pháp cái này sáng tác xác nhận, ở trên quân sự hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề, mà lại mấu chốt nhất là, Ngô Khởi thế nhưng là ngụy võ tốt người thành lập một trong. Là hắn bồi dưỡng thành lập một nhóm tố chất thân thể cực mạnh quân đội, dùng nghiêm khắc huấn luyện tuyển bạt chế độ, sau đó giúp cho hậu đãi đãi ngộ, đồng thời mang theo võ một cánh quân tên. Triệu Hồng nhìn xem người một nhà mới liệt biểu bên trong thêm ra tới Ngô Khởi danh tự, trong lòng mười phần thỏa mãn. Ngược lại là mặt khác các lãnh chúa từng cái lộ ra ảo não thần sắc, sớm biết vừa mới liền cùng một chút, coi như không có đập thắng Triệu Hồng lãnh chúa, cái kia tối thiểu cũng muốn nhất cố tình nâng giá mới được. Mà lại nếu là biết là Ngô Khởi, bọn hắn trực tiếp liền một giá. So với phía trước 35 kim tệ ti mã chung, cái này 36 kim tệ Ngô Khởi tỷ lệ hiệu suất cũng quá cao. Loại này quân đoàn trong hỗn chiến, 10 cái ti mã chung buộc chung một chỗ cũng không sánh bằng một cái Ngô Khởi a. Chỉ là hiện tại bụi bặm đã lăng xuống. Triệu Hồng chụp tới Ngô Khởi sự thật không thể thay đổi, mà khác các lãnh chúa chỉ có thể ở phía sau vật đấu giá bên trong cố gắng một chút. Rất nhanh trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một cái nhân tài mới mù hộp, hệ thống cũng bắt đầu tạo ra thuộc về cái này nhân tài nhắc nhở. Nhắc nhở 1, người này bị chính mình quân chủ nghi kỵ chán ghét mà vứt bỏ chiếu lệ cũ, cái này nhắc nhở một phạm vi rất lớn, Triệu Hồng người có thể nghĩ tới quá nhiều không cách nào phán đoán là ai, hay là phải nhìn phía sau nhắc nhở. Nhắc nhở 2, người này chết bởi tự sát cái này rút nhỏ không ít, nhưng cũng có thật nhiều nhân tuyển phù hợp hai cái này nhắc nhở. Nhắc nhở 3, người này chỗ hiệu trung quân chủ cũng không xứng đế, nhưng ở có trong một đoạn thời gian thực hành qua thiên hạ cộng chủ quyền lực tại hệ thống cho ba cái nhắc nhở đều xuất hiện đằng sau, các lãnh chúa tất cả đều bắt đầu suy nghĩ những nhắc nhở này nói tới ai. Dựa theo nhắc nhở cho mạch suy nghĩ, Triệu Hồng bọn hắn hẳn là trước suy nghĩ người quân chủ này là ai, sau đó căn cứ quân chủ lại đi đoán người này mới thân phận. Nhưng lần này cho ba cái nhắc nhở cũng không thể trực tiếp khóa chặt là vị nào nhân tài, Triệu Hồng đại não ở trong có mấy cái khả năng nhân tuyển, hắn chỉ có thể thông qua những khả năng này nhân tuyển phán đoán chính mình có nên hay không đập. Các vị, ba cái nhắc nhở đã tất cả đều đi ra. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 20, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 2 mai kim tệ, một ngụm giá 70 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1, bắt đầu đấu giá. Tên này nhân tài giá khởi đầu cùng một ngụm giá lại muốn so với Ngô Khởi ít đi một chút, bất quá dựa theo hệ thống trước đó nói tới, nhất lưu cùng tam lưu ở giữa tại giá khởi đầu cùng một ngụm giá bên trên là có trùng điệp, vì chính là để các lãnh chúa không xác định người ở bên trong mới đến đáy mạnh bao nhiêu. Bất kể là ai, Triệu Hồng đều trực tiếp nhấn xuống cạnh tranh cái nút, đồng thời hô lên chính mình báo giá. Ta ra 20 kim tệ. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có mặt khác lãnh chúa cạnh tranh. Ta ra 22 kim tệ, ta ra 26 kim tệ, ta ra 28 kim tệ. Có Ngô Khởi xuất hiện kích thích những lãnh chúa này, để bọn hắn khơi dậy bán đấu giá dục vọng. Triệu Hồng ra lại một lần giá, ta ra 30 kim tệ. Rất nhanh, cái này ra giá liền bị những người khác cho hút tới, giá cả đi tới 34 kim tệ. Vừa mới Ngô Khởi có thể mới 36 kim tệ, hiện tại 34 kim tệ, bán đấu giá hiệu suất tự nhiên lập tức liền chậm lại. Bất quá vẫn như cũ có lãnh chúa ra giá, mà Triệu Hồng thì là từ bỏ đấu giá. Mặt khác các lãnh chúa khi nhìn đến Triệu Hồng từ bỏ đấu giá đằng sau, đại đa số hay là lựa chọn đồng dạng từ bỏ đấu giá, cuối cùng một vòng này vật đấu giá bị người lấy 40 kim tệ giá cả đập đi. 40 kim tệ có thể không hề ít, nếu như hay là ti mã trung cấp một nhân tài, vậy cái này tên lãnh chúa cần phải khóc. Đang đấu giá sư Mục Truy đã định một khắc này, ở giữa nhân tài mù hộp cũng bắt đầu vạch trần nhân tài, trên màn hình xuất hiện ba chữ: Trung Ly Muội. Cái này cũng thực là phù hợp, là Triệu Hồng vừa mới thẩm nghị những nhân tài kêu bên trong một cái. Trung Ly Muội là hạng vũ thủ hạ võ tướng, bị người khác bình luận là hạng vũ xương cá chi thần, nhưng là bởi vì nhận kế phản gián ảnh hưởng, cho nên hắn bị hạng vũ đoán kỵ chán ghét mà vứt bỏ, phù hợp nhắc nhở một ở trong miêu tả. Mà hạng vũ sở dĩ sẽ nghi kỵ Trung Ly Muội, cũng là bởi vì bản thân hắn cùng Hàn Tín quan hệ cá nhân rất tốt, bởi vậy tại hạng vũ sau khi chết, Trung Ly Muội lựa chọn tìm nơi nương tựa Hàn Tín, nhưng là Lưu Bang đối với hắn là có cựu hận, cho nên hạ lệnh để Hàn Tín đem Trung Ly Muội cho chụp tới, đồng thời còn ẩn ẩn uy hiếp Hàn Tín. Hàn Tín cuối cùng lựa chọn muốn đem Trung Ly Muội cho giao ra, Trung Ly Muội biết Hàn Tín một khi đem hắn đưa cho Lưu Bang, hắn liền không có hy vọng sống sót, cho nên hắn lựa chọn rút kiếm tự vẫn, cho nên phù hợp nhắc nhở hai nội dung. Về phần cái cuối cùng nhắc nhở, hạng vũ xác thực đã từng thực hành qua thiên hạ cộng chủ quyền lực nhưng không có xứng đế, Lưu Bang Hán Vương đều vẫn là hạng vũ phong. Trung Ly Muội tại Triệu Hồng xem ra, hẳn là tại Tam Lưu Võ Tướng hàng ngũ, nhưng là tại Tam Lưu Võ Tướng ở trong cũng coi như còn có thể, dù sao hắn có thể bị Lưu Bang ghi hận lên đã nói lên hắn trong chiến tranh phát huy ra không nhỏ lực lượng. Chụp tới Trung Ly Muội lãnh chúa cũng là thần sắc phức tạp, 40 kim tệ giá cả đắt một chút, nhưng nếu như muốn 35 kim tệ ti mã trung, giống như liền còn có thể tiếp nhận. Dù sao hết thể thế nhưng là có 500 kim tệ, hắn bây giờ còn có 460 kim tệ, còn rất nhiều. Sau đó bán đấu giá tiến độ tiếp tục tiến hành. Sau đó hai cái vật đấu giá Triệu Hồng đang nhìn xong nhắc nhở đằng sau còn kém không nhiều đã đoán được khả năng nhân tuyển, một cái tam lưu trung tầng nhân tài, một cái nhị lưu tầng dưới nhân tài, hắn ban đầu giá ý nguyện đều không phải là rất lớn. Bất quá dựa theo trước đó sách lược, hắn hay là hơi ra một chút giá cả, nhưng ở vượt qua 30 kim tệ đằng sau hắn liền không có làm sao đấu giá. Đây coi như là đến cố tình nâng giá. Chỉ cần là võ tướng phương diện nhân tài, nếu như 30 kim tệ phía dưới chụp tới cũng không tệ lắm, tại quân đoàn trong hỗn chiến có thể thu được không sai hiệu quả. Nếu như 30 kim tệ phía dưới không có chụp tới, bị mặt khắc lãnh chúa lấy 30 kim tệ trở lên giá cả đập đi, vậy coi như là tiêu hao mặt khắc lãnh chúa kim tệ. Triệu Hồng cảm thấy, hệ thống cái này 30 người mới mù trong hộp tuyệt đối cất giấu một chút nhất lưu đỉnh cấp, thậm chí đỉnh lưu võ tướng. Nếu là gia Lý Thế Dân, hạng vũ loại hình đỉnh lưu nhân tài, Triệu Hồng khẳng định trước tiên theo một ngụm giá đấu giá, cho nên hắn muốn mặt khắc lãnh chúa tiêu hao nhiều hơn một chút kim tệ, đến lúc đó theo một ngụm giá trước đó khẳng định sẽ do dự một chút. Chương 1094 đều là hệ thống nổi, 1, chương 1094 đều là hệ thống nổi, 1. Triệu Hồng đã liên tục ba cái mù hộp không có chụp tới, bất quá hắn cũng không nổi, vừa mới cái kia ba cái mù hộp đều là nhị tam lưu nhân tài, dù là nhị lưu nhân tài cũng là năng lực yếu nhược nhân tài, hắn không có hứng thú. Hiện tại hắn kim tệ coi như không tệ, phía sau cũng còn có 25 cái mù hộp không có ra sân, có rất nhiều cơ hội để hắn tới quay. Sau đó trên trận xuất hiện lần nữa một cái mù hộp, hệ thống cũng bắt đầu xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở 1, người này làm qua đại tướng quân chức vụ này vậy cái này nhắc nhở rút nhỏ thật nhiều phạm vi, nhưng danh sách vẫn như cũ có không ít, mà lại cũng chia là thời đại nào đại tướng quân. Tỷ như chiến quốc cùng tần quốc kỳ thật cũng là có chức quan này, nhưng là tính chất cùng thường nhân lý giải hán đại đại tướng quân có chênh lệch. Mà khác triều đại đại tướng quân phần lớn đều là lâm thời tính, trong chiến tranh lâm thời bổ nhiệm một cái đại tướng quân đến làm chủ soái, mà thường nhân bởi vì tam quốc diễn nghĩa hiểu đại tướng quân là lâu dài, đại biểu cho quan võ có thể làm được đỉnh phong chức quan. Thời kỳ chiến quốc Trần Dư, Lạc Nghị, Liêm Pha đều bị phong qua đại tướng quân, Tần Hướng Bạch Khởi, Trương Hàm, Vương Tiễn, Tây Hán Hàn Tín, Đậu Anh, Vệ Thanh, Hoắc Quang chờ chút cũng đã có cái danh xưng này. Hán mặt tam quốc đại tướng quân vậy nhưng nhiều, Tào Tháo coi như qua đại tướng quân. Về sau Tam Quốc còn phân biệt cho Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Khương Duy, Tưởng Nguyện, Lục Tốn, La Đại, chứ các cận phong qua đại tướng quân, chính là thuộc về tất cả phong tất cả, không ảnh hưởng lẫn nhau. Lại sau này thì càng nhiều, thậm chí còn có tự phong vũ trụ đại tướng quân hầu cảnh tại. Bằng vào đây là nhìn không ra là ai. Nhắc nhở 2, người này trong gia tộc có người gả cho quân chủ tốt ta, tiến một bước rút nhỏ phạm vi, nhưng vẫn như cũ rất nhiều, chớ nói chi là Vệ Thanh, Hoắc Quang loại đó, gia tộc phạm vi cũng quá lớn. Nhắc nhở 3, người này chết bởi trong hoàng cung rốt cuộc đã đến một cái cực lớn thu nhỏ phạm vi gợi ý. Đồng thời điều này cũng làm cho Triệu Hồng có muốn bán đấu giá ý nghĩ. Bởi vì tại tất cả đại tướng quân ở trong, chết bởi trong hoàng cung chính hắn chỉ muốn đến 3 người, cái thứ nhất là đại tướng quân Hà Tiến, bị thập thường thị tại gia đức điện mai phục giám sát, đầu lâu đều bị cắt xuống. Cái thứ hai thì là Hàn Tín, hắn là tại Trường Lạc cung trung thất bị Lã Hậu cùng Tiêu Hà hợp mưu tru sát. Cái thứ ba chính là Đậu Anh, nhưng cái này không có như vậy phù hợp, bởi vì hắn là ở trong cung bị hạ lệnh xử tử vứt bỏ thị, mặc dù không có cho thấy tử vong địa điểm, nhưng chủ lưu quan điểm hay là tại phố xá sơ mất xử tử. Mà trong những người này phù hợp ngoại thích thân phận, vậy cũng chỉ có Hà Tiến. Hà Tiến bản nhân năng lực không mạnh, cùng một cái khác đồ tể Trương Phi khác biệt, Hà Tiến bản sự thật sự chỉ có thể làm đồ tể, không thích hợp làm đại tướng quân, cuối cùng thực lực hẳn là tại Tam Lưu hơi cao cao một điểm vị trí. Nhưng Triệu Hồng muốn đập hắn nguyên nhân là bởi vì hắn muốn nhìn một chút Hà Tiến kỹ năng ở trong có hay không có thể triệu hoán lúc trước Hà Tiến thủ hạ những nhân tài kia. Tỷ như Viên Thiệu, Tào Tháo, Tuân Du, Trần Lâm bọn người, chỉ cần có thể triệu hoán bất kỳ một cái nào, vậy cũng là kiếm lời. Các vị, ba cái nhắc nhở đã tất cả đều đi ra, lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 25, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 3 mai kim tệ, một ngụm giá 80 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Khi nghe thấy đấu giá sư câu nói này thời điểm, Triệu Hồng đều có chút hoài nghi mình lỗ tai, có nghe lầm hay không. Đại tướng quân Hà Tiến, bị Triệu Hồng nhận định chỉ có tam lưu trình độ người, thế mà giá khởi đầu 25, một ngụm giá 80 kim tệ. Vừa mới ngô khởi một ngụm giá có thể mới 90 kim tệ a. Chẳng lẽ Triệu Hồng đoán sai cái này mù trong hộp nhân tài? Không nên a. Tại thời khắc này, hắn đối với mình phán đoán sinh ra 3 giây đồng hồ hoài nghi. Bất quá lại suy nghĩ một chút, phía trước những cái kia tam lưu nhân tài giá cả đấu giá cũng so một vòng này bán đấu giá giá cả thấp không có bao nhiêu. Chính như hệ thống nói tới, nhất lưu nhân tài cùng tam lưu nhân tài cũng còn có trùng điệp bộ phận đâu, hết thảy đều có khả năng. Hắn không có khả năng do dự nữa đi xuống, mặt khác lãnh chúa đều đã bắt đầu đấu giá, hiện tại chụp tới 30 kim tệ. Chỉ bất quá Triệu Hồng lần này rất khác thường không có ra giá, để mặt khác lãnh chúa có chút không nắm chắc được là tình huống như thế nào. Trước đó cái kia mấy vòng, coi như Triệu Hồng cuối cùng từ bỏ, cũng ra giá quy định, nhưng bây giờ hắn thế mà căn bản không có ra giá. Ngay tại mặt khác lãnh chúa còn đang do dự muốn hay không tiếp tục cạnh tranh thời điểm, Triệu Hồng rốt cục động. Hắn nhấn xuống cạnh tranh cái nút, sau đó mở miệng nói ra, ta ra 35 kim tệ. Hắn duy nhất một lần tăng giá 5 mai kim tệ, đây là chính hắn trong lòng tâm lý giá vị, lại nhiều lời nói hắn cũng không nguyện ý ra. Nếu thật là Hà Tiến lời nói, dùng 35 mai kim tệ đến đánh cược một keo có thể hay không triệu hắn đến những người khác liền đã đủ, lại nhiều liền thua lỗ. Nhìn thấy Triệu Hồng ra giá, mặt khác lãnh chúa bắt đầu phỏng đoán Triệu Hồng đây là ý gì, một vòng này thế mà ở phía sau ra giá, mà lại duy nhất một lần ra giá 5 mai kim tệ, đây là có dụng ý gì? Chẳng lẽ nói là rất muốn lần này nhân tài, cho nên dùng loại phương pháp này đến dọa lùi bọn hắn sao? Trong lòng mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, nếu như Triệu Hồng tầm tư có tốt như vậy mà nói, cái kia bình thường ở trên chiến trường dùng như kế cũng sẽ dễ dàng bị đoán được. Trong này suy đoán Triệu Hồng là muốn cái này nhân tài lãnh chúa ngược lại là nguyện ý tiếp tục ra giá, một người trong đó nhìn chung quanh một chút bốn phía, cuối cùng nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 37 kim tệ. Có người ra giá 37 kim tệ, còn có những người khác muốn ra giá sao? Lúc này tất cả mọi người nhìn về hướng Triệu Hồng, chờ đợi Triệu Hồng động tác, muốn tại hắn đằng sau rồi quyết định phải làm thế nào ứng đối. Nhưng mà Triệu Hồng tại ra xong một lần kia giá cả đằng sau tựa như là hết thảy đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ bình thường, cũng không tiếp tục ra giá, điều này cũng làm cho mặt khác các lãnh chúa đình chỉ bán đấu giá dục vọng. Cuối cùng do tên kia ra giá 37 kim tệ lãnh chúa lấy được cái này mù hộp quyền sở hữu, đồng thời hệ thống cũng bắt đầu công bố cái này mù trong hộp nhân tài thân phận. Trên màn hình xuất hiện Triệu Hồng trong dự đoán hai chữ kia. Hà Tiến. Hà Tiến làm sao phù hợp cái kia ba cái nhắc nhở tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá Hà Tiến bản nhân hẳn là chỉ là tam lưu nhân tài, chỉ cần không có thể triệu hoán viên thiệu bọn hắn kỹ năng, vậy cái này giá cả chính là tinh khiết thua thiệt, bị người khác đập đi liền đập đi đi. Khi nhìn đến cái tên này thời điểm các lãnh chúa cũng đều hiếu kỳ, Triệu Hồng là vì cái gì dám trực tiếp gọi 35 kim tệ, chẳng lẽ liền lấy chuẩn bọn hắn sẽ có người tăng giá? Liền không sợ không ai ra giá lãng phí hắn cạnh tranh tiền vốn sao? Bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng Triệu Hồng xáo lộ, nhưng kế tiếp vật đấu giá liền đã xuất hiện. Trước mặt của bọn hắn bắt đầu từ từ xuất hiện nhắc nhở. Lần này ba cái nhắc nhở cũng không khó, Triệu Hồng ngược lại là đoán được chỉ hướng chính là ai, bất quá vẫn như cũ chỉ là một tên tam lưu nhân tài, Triệu Hồng không có bán đấu giá hứng thú. Giá khởi đầu 15 kim tệ, hắn chỉ là ra cái giá quy định, sau đó tăng thêm một lần, liền từ bỏ đấu giá. Cuối cùng lấy 22 mai kim tệ giá cả bị mặt khắc lãnh chúa đập đi, ngay trong bọn họ có chút cũng hẳn là đoán được tên này võ tướng thân phận. Chương 1094 đều là hệ thống nổi, 2, chương 1094 đều là hệ thống nổi, 2, dù sao đều là lãnh chúa, một ngày trừ phát triển lãnh địa bên ngoài liền nghiên cứu Triệu Hồng tuyển ra tới cái kia hai quyển sách sử, đối với lịch sử hiểu rõ trình độ đều không kém. Từ lâu tiến đằng sau, liên tiếp hai cái đều là tam lưu nhân tài, cũng chỉ là hơn 20 kim tệ liền bị người chụp tới, hiện tại 7 tên lãnh chúa trừ Đỗ Viễn Hà bên ngoài tất cả đều hoa qua tiền. Triệu Hồng còn thừa lại 464 mai kim tệ, Đỗ Viễn Hà thì là 500 mai đấy. Đỗ Viễn Hà cạnh tranh sách lược cũng rất đơn giản, nàng đối với Triệu Hồng hiểu rõ rất sâu, nàng biết Triệu Hồng muốn sách lược hẳn là giá quy định nhặt tam lưu võ tướng, không có khả năng giá quy định nhặt coi như cho mặt khác lãnh chúa cố tình nâng giá. Dạng này mặt khác lãnh chúa kim tệ liền sẽ nhanh chóng tiêu hao, mà khi bọn hắn kim tệ tiêu hao đến trình độ nhất định thời điểm, lại xuất hiện cường lực nhân tài, vậy cũng chỉ có nàng một người có được sức cạnh tranh. Cho nên nàng vẫn luôn không hề động, chờ đợi đến hội đấu giá trung hậu kỳ tái phát lực. Bất quá sách lược là không đổi kịp biến hóa, ngay sau đó một nhân tài mù hộp thời điểm xuất hiện, Đỗ Viễn Hà vẫn là bị nó hấp dẫn lực chú ý. Nhắc nhở một, người này cũng không phải là người Hán, cái này ngược lại là không có gì đặc biệt, Hạ Quốc trong lịch sử không phải người Hán nhân tài cũng rất nhiều, không nói An Lộc Sơn bọn người, cho dù là tại Hán Triều, cũng có tỷ như Câu Kỷ, Cao Không Biết bọn người. Muốn xác minh người kia là ai, hay là phải nhìn phía sau nhắc nhở. Nhắc nhở hai, con trai của người nọ làm hoàng đế, đồng thời người này vẫn còn tiếp tục nhất chính lần này liền nhỏ rất nhiều, tại con trai mình làm hoàng đế đằng sau còn tiếp tục nhất chính. Hơn nữa còn không phải người Hán, Triệu Hồng trước tiên nghĩ tới là thành triều nào đó một vị hoàng đế. Bất quá hệ thống sẽ không xuất hiện người của triều đại nào này, cho nên hẳn không phải là hắn nghĩ người này, vậy thì phải muốn hướng mặt trước suy nghĩ. Mặt khác còn có Tống Cao Tông Triệu Cấu, Bắc Tề Võ Thành Đế Cao Trạng, Bắc Tề Hậu Chủ Cao Vị những này, Triệu Cấu là người Hán cho nên trước bài trừ rơi, như vậy hẳn là Bắc Tề quân chủ. Hay là nhìn xem nhắc nhở ba, dạng này mới có thể xác định đến cùng là vị nào quân chủ. Nhắc nhở ba, người này tại hoàn chính đằng sau an hưởng tuổi già, cuối cùng chết bệnh Triệu Hồng khi nhìn đến nhắc nhở này thời điểm nhíu mày, cái này An Hưởng tuổi già cuối cùng chết bệnh, nghĩ như thế nào đều cùng Bắc Tề quân chủ kéo không lên quan hệ. Cao Trạm mặc dù là thoái vị đằng sau chính mình chết, không phải là bị người ra hại, nhưng hắn thời điểm chết mới 32 tuổi, nghĩ như thế nào đều cùng An Hưởng tuổi già bốn chữ này kéo không lên quan hệ. Mà Cao Vĩ thì càng không thể nào, hắn mặc dù truyền vị cho Cao Hằng, nhưng thời điểm chết mới 22 tuổi, mà lại là bị Vũ Văn gia cho xử tử. Vậy người này sẽ là ai? Lần này, Triệu Hồng cũng còn không nghĩ tới là ai, Đỗ Viễn Hà ngược lại là trong mắt có một ít kích động cảm giác, nàng thế mà so Triệu Hồng còn trước một bước đoán ra mù trong hộp nhân tài. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 20, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 3 mai kim tệ, một ngụm giá 80 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Tại đếm ngược kết thúc một khắc này, Đỗ Viễn Hà liền trực tiếp nhấn xuống cạnh tranh cái nút, cái này phá hủy nàng vừa mới vẫn muốn bảo tồn thực lực sách lược. Triệu Hồng trông thấy Đỗ Viễn Hà cạnh tranh, hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hắn tự nhiên là cũng biết Đỗ Viễn Hà sức lực, bất quá Đỗ Viễn Hà là chính mình dưới trướng nhân tài, nàng lấy được thưởng chính là mình lấy được thưởng, cho nên hắn kỳ thật trong nội tâm là muốn giúp nàng một tay. Bây giờ nhìn gặp nàng cạnh tranh, Triệu Hồng đột nhiên đối với cái này mụ trong hộp nhân tài nhân tuyển có mục tiêu rõ rệt. Bất quá hắn ngược lại là hiếm thấy không có ra giá, mà là thân thể hướng về sau nghiêng, hai tay ôm ngực chờ đợi, căn bản cũng không có muốn bán đấu giá bộ dáng. Mặt khác các lãnh chúa thấy thế cũng có chút đắn đo khó định, khi nhìn đến cái này ba đầu nhắc nhở thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể đoán được Bắc Tề quân chủ, nhưng là hiện tại chỉ có Đỗ Viễn Hà cạnh tranh. Triệu Hồng không ra giá, làm rối loạn sách lược của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên biết Đỗ Viễn Hà cùng Triệu Hồng quan hệ, nhưng bọn hắn không biết nếu như đây là Triệu Hồng mình muốn tặng cho Đỗ Viễn Hà, hay là Triệu Hồng không muốn thuận tay liền để ra ngoài. Thẳng đến đấu giá sư bắt đầu đếm ngược, bọn hắn mới thưa thất đấu giá mấy lần, đem giá cả mang lên 28 kim tệ. Dù sao trừ Triệu Hồng bên ngoài, mặt khác lãnh chúa cũng đều là địch nhân của bọn hắn nhìn Triệu Hồng phản ứng chỉ là muốn biết người này mới tại Triệu Hồng trong lòng cường độ. Bọn hắn đồng thời cũng không muốn để mặt khác lãnh chúa dễ dàng như vậy liền có thể chụp tới mù hộp. Cuối cùng tại Đỗ Viễn Hà thét lên 30 kim tệ thời điểm, cũng không có người lại đi theo ra giá, cuối cùng nàng cũng lấy 30 kim tệ giá cả thành công đập đến cái này nhân tài mù hộp, trên màn hình cũng dần dần hiện lộ ra mù trong hộp nhân tài danh tự. Tiêu Sước. Khi nhìn đến cái tên này thời điểm Triệu Hồng nhẹ gật đầu, ý nghĩ của hắn quả nhiên là đúng, cũng khó trách Đỗ Viễn Hà lại so với hắn còn trước một bước đoán ra tên này nhân tài danh tự. Nếu như nói Tiêu Sước lời nói khả năng rất nhiều người chưa quen thuộc, bởi vì tại sách sử hoặc là quyển sách khác ở trong bình thường xưng hô nàng là Tiêu Thái Hậu. Tiêu Sước là người Khiết Đan, Liêu Cảnh Tông thời kỳ bị chọn làm quý phi. Về sau bị xác lập vì hoàng hậu. Liêu Cảnh Tông tại vị trong lúc đó Tiêu Sức cũng đã bắt đầu tham dự quân quốc đại sự, các loại Liêu Cảnh Tông sau khi chết, Tiêu Sức nhi tử Liêu Thánh Tông ra luật lòng tự kế vị, tôn Tiêu Sức vi hoàng thái hậu, đồng thời do vị này hoàng thái hậu bắt đầu nhất chính. Vị này Tiêu Sức nhưng rất khó lường, nàng tại vị trong lúc đó tự mình tọa trấn chỉ huy, điều động quân đội nhiều lần đánh lui Tống triều quân đội, về sau còn mang theo con của mình thân chinh Tống quốc, mặc dù nói trên danh nghĩa là con trai của nàng thống soái, nhưng chỉ huy đều là nàng đang chỉ huy. Chỉ bất quá Liêu quốc quân đội cuối cùng tại chiến trường gặp khó. Nàng cho là tiếp tục rằng con nữa Liêu quốc quân đội sẽ trước một bước nhịn không được, thế là phái người cùng Tống quốc ký tên đại danh đỉnh đỉnh Thiền Uyên Chi Minh. Thiền Uyên Chi Minh đằng sau nàng cũng không có cái gì cơ hội lại chỉ huy quân đội, tính được là An Hưởng của già, cuối cùng tại trung nhiếp chính hơn 40 năm đằng sau đem quyền lực trả lại cho Liêu Thánh Tông gia luật Long tự, đằng sau không bao lâu liền bệnh qua đời. Trừ cùng Tống triều chiến tranh bên ngoài, Tiêu Sức còn, Đông Hàng Nữ Chân, Tây Công Đẳng Hạng, Dân Tộc Hồi Hột, Bắc Công Sát Ly, có thể nói quân sự năng lực không tệ. Chỉ là tại Triệu Hồng trong mắt, nàng chỉ huy chiến tranh đều có một ít ủ phân đồng cục ý tứ ở bên trong, mà đối với Tống chiến tranh ở trong cũng không có loại kia thắng trận lớn đến hiện lộ rõ ràng nàng quân sự năng lực. Bởi vậy tại Triệu Hồng phán đoán bên trong, Tiêu Sước hẳn là nhị lưu võ tướng, cho nên hắn bán đấu giá ý nguyện cũng không có rất lớn, ngược lại là Đỗ Viễn Hà đối với nữ tính nhân tài tương đối cảm thấy hứng thú cho nên ra giá đấu giá. 30 kim tệ nhị lưu võ tướng thuộc về hơi kiếm lời trình độ, không thể cùng Triệu Hồng trước đó Ngô Khởi so sánh, đó là ngoài ý muốn. Sau đó bọn hắn lần nữa đấu giá hai cái võ tướng, nhưng đều không phải là Triệu Hồng cảm thấy hứng thú. Một cái nhị lưu võ tướng bởi vì chụp tới 40 kim tệ không có tỷ lệ hiệu suất cho nên bị đập đi, một cái khác hơn 20 kim tệ tam lưu võ tướng. Chương 1095 một ngụm giá cũng hoàn toàn không lỗ. Một, chương 1095 một ngụm giá cũng hoàn toàn không lỗ. Một, Triệu Hồng cho đến bây giờ chỉ chụp tới một cái Ngô Khởi, mà vật đấu giá đã xuất hiện không ít, hắn có một loại dự cảm, hệ thống là thời điểm cho bọn hắn đến cái lớn. Kế tiếp mù hộp xuất hiện, đối ứng nhắc nhở cũng xuất hiện ở bọn hắn trên màn hình. Nhắc nhở 1, người này chỗ triều đại chia làm hai đoạn lại là nhắc nhở này, phía trước xuất hiện là Đông Chu cùng Tây Chu. Cũng không biết lần này sẽ xuất hiện cái nào triều đại nhân tài, hay là nhìn phía sau nhắc nhở sẽ ra cái gì đi. Nhắc nhở 2, người này nguyên nhân cái chết là bị chính mình quân chủ hạ ngục đằng sau bị người giết hại. Triệu Hồng như mày, trong lòng tại Chu Triều, Hán Triều, Triều Tấn, Tống Triều các loại triều đại ở trong bắt đầu sàng chọn khả năng phù hợp nhân tài. Bị chính mình quân chủ hạ ngục sau sát hại, nhân tài như vậy nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Triệu Hồng trong lúc nhất thời có thể hàng đi ra người thật nhiều. Tỷ như Minh Bảo Tông liền đem Vu Khiêm cho hạ ngục, sau đó xử trảm, chỉ bất quá Minh Triều cũng không có phân hai đoạn, trừ phi đem Nam Minh cho tính cả. Trừ cái đó ra còn có Giải Tấn, Cao Trường Cung bọn người. Bất quá muốn nói phù hợp hai cái nhắc nhở người, hẳn là còn phải nếu là Đông Hán thời kỳ Lý Ưng, hắn tại Cấm Chi Họa bên trong gặp hãm hại, bị hoàng đế hạ ngục, tại trong lao ngục lọt vào nghiêm hình tra tân trí tử. Về phần là ai Triệu Hồng cũng không rõ ràng, còn cần nhìn thấy cái thứ ba nhắc nhở mới có thể đem phạm vi thu nhỏ đến một cái rất nhỏ trình độ. Nhắc nhở 3, người này có phong phú đối với dị tộc kinh nghiệm tác chiến, khi nhìn đến nhắc nhở 3 trong nháy mắt, Triệu Hồng con mắt nhắm lại, tay đã đặt ở trước mặt mình màn hình cái nút bên trên, chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Các vị, ba cái nhắc nhở đã tất cả đều đi ra, lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 35, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 5 mai kim tệ, một ngụm giá 100 kim tệ, đến ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Lần này giá khởi đầu liền 35. Phải biết trước đó nhất lưu nhân tài Ngô Khởi mới bị đấu giá được 35 kim tệ, mà lần này giá khởi đầu liền 35, đồng thời một ngụm giá đi tới 100 kim tệ. Không nhìn nhắc nhở, chỉ là nhìn hai cái này nhân tố, cái này chí ít đều là nhị lưu nhân tài. Bất quá có một ít lãnh chúa tựa hồ đã đoán được người kia là ai, tại đếm ngược một tiếng nói rơi xuống một khắc này, 5-6 tên lãnh chúa đều nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 50 kim tệ. Trong đó một tên theo cạnh tranh ấn hơi chậm lãnh chúa trực tiếp báo ra 50 kim tệ giá cả, giá tiền này có thể không thấp, muốn so bọn hắn trước đó Ngô Khởi bọn người bán đấu giá giá cả đều cao. Giá khởi đầu cứ như vậy cao sao? Người này mới là ai? Làm sao cảm giác các lãnh chúa đối với tên này lãnh chúa đều rất muốn? Ha ha ha, nhìn nhiều nhìn sách sử liền có thể đoán ra đây là ai, bất quá các lãnh chúa đối với cái này nhân tài tranh đoạt là có nguyên nhân, người này mới cũng đáng được các lãnh chúa đi đoạt. Đúng vậy, người này mới coi như một ngụm giá đều không đủ, cho dù là 100 kim tệ đều đáng giá. Hiện tại đã 50 kim tệ, không biết mặt khác các lãnh chúa sẽ ra giá tới trình độ nào, lần này chí ít 80 kim tệ đi. Tên đưa ra giá 50 kim tệ lãnh chúa tại ra xong giá cả đằng sau một mặt kích động nhìn về phía trước màn hình, hắn biết chắc có người sẽ tiếp tục ra giá, hắn cũng làm xong tiếp tục đấu giá chuẩn bị. Nhưng mà phía trước màn hình cũng không có xuất hiện hắn kêu giá, cái này khiến hắn cảm giác đến một tia nghi hoặc, theo lý mà nói trên màn hình không nên sẽ biểu hiện trước mắt giá cao nhất sao? Ngay tại hắn còn tại nghi ngờ thời điểm, đấu giá sư bắt đầu hô lên. Có hai tên lãnh chúa gần như đồng thời nhấn xuống một ngụm giá cái nút, căn cứ hệ thống phán đoán, trước đệ xuống người vì Triệu Hồng lãnh chúa. Tên địa lãnh chúa lúc này mới hiểu được, nguyên lai là có lãnh chúa trực tiếp sử dụng một ngụm giá, mà lại tên này lãnh chúa hay là Triệu Hồng. Nếu như liên tưởng đến cái này lời nói, vậy bọn hắn rất nhanh liền đoán được mù trong hộp nhân tài là ai. Lúc này hệ thống cũng đúng lúc đem mù trong hộp nhân vật công bố, hai cái chữ to xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhạc Phi. Quả nhiên, cũng chỉ có Nhạc Phi nhân vật như vậy mới có thể để cho Triệu Hồng trực tiếp nhấn xuống một ngụm giá cái nút. Này cũng không phải nói tại Triệu Hồng trong lòng, Nhạc Phi năng lực muốn so Ngô Khởi mạnh, mà là lần này nhắc nhở chỉ hướng tính có chút quá rõ ràng, cho nên hắn mới có thể trực tiếp sử dụng một ngụm giá đập xuống Nhạc Phi. Triệu Hồng đem Nhạc Phi bỏ vào trong túi đằng sau vẫn còn dư lại 364 kim tệ, tiếp xuống mấy vòng đấu giá hắn cũng chỉ là ra giá quy định, sau đó liền không có lại sau này đấu giá. Lúc này bán đấu giá mù hộp cũng đã hơn phân nửa, hết thảy liền xuất hiện hai cái nhất lưu nhân tài, cũng đều bị Triệu Hồng cho bỏ vào trong túi, những người khác trên cơ bản đều là đấu giá được nhị lưu cùng tam lưu nhân tài. Mà lúc này, bởi vì Triệu Hồng là một ngụm giá đập xuống Nhạc Phi, cho nên có tiền là trên trận đếm ngược người thứ ba, chỉ có hai cái đập xuống bốn tên võ tướng lãnh chúa muốn so tiền của hắn còn thiếu. Có lẽ cũng chính bởi vì các lãnh chúa tiền tài cũng còn có thật nhiều, từ mù hộp số lượng vượt qua 15 cái bắt đầu, mù trong hộp nhân tài chất lượng đột nhiên tăng lên, cơ hồ rất ít nhìn thấy tam lưu võ tướng, mà là đại đa số đều là nhị lưu võ tướng. Nhị lưu võ tướng liền đã phù hợp những lãnh chúa này muốn bán đấu giá ý nghĩ, hiện tại các lãnh chúa đều đã có chung nhận thức, nhị lưu nhân tài giá cả chính là tại 3-40 kim tệ tả hữu, tam lưu nhân tài thì là 30 kim tệ phía dưới. Những lãnh chúa kia đối với mấy cái này nhị lưu nhân tài cướp đoạt ý nguyện rất cao, mà tại Triệu Hồng trong mắt, 35 kim tệ trở lên nhị lưu nhân tài liền không đăng giá, cho nên cái này mấy vòng hắn càng giống là cái cố tình nâng giá, tại ra xong giá cả đằng sau liền không lại đấu giá. Điều này cũng làm cho mặt khác lãnh chúa kim tệ nhanh chóng tiêu hao xuống dưới, hắn kim tệ số lượng lần nữa đạt tới hàng đầu trình độ. Khán giả nhìn xem một màn này nhưng trong lòng có một ít là Triệu Hồng lo lắng, dù sao bọn hắn là một mực nhìn lấy Triệu Hồng lôi đài chiến, cho nên trong lòng vẫn còn có chút đưa vào đến Triệu Hồng bên này đến, hy vọng Triệu Hồng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Triệu Hồng lãnh chúa không đập một chút nhị lưu võ tướng xuống tới à? Hắn hiện tại Ngô Khởi cùng Nhạc Phi đều là thống soái loại hình võ tướng đi. Tại trong hôn chiến nếu như khuyết thiếu cá nhân võ lực tương đối mạnh lãnh chúa lời nói, chỉ sợ không tốt đánh đi. Nhạc Phi cá nhân võ lực cũng không kém à, mà lại Triệu Hồng lãnh chúa khẳng định có quyết định này. Bây giờ còn có 10 cái mù hộp không có đấu giá, Triệu Hồng lãnh chúa còn có thể đập. Nói là nói như vậy, bất quá một vòng này lôi đài chiến bên trong, nhất lưu nhân tài xuất hiện có chút thiếu à? Đến bây giờ hết thảy liền hai cái, mặt khác đều là nhị tam lưu võ tướng. Ha ha, có hay không nhìn qua hội đấu giá? Phía trước hai cái này nhất lưu võ tướng cũng chỉ là dùng để làm nóng sân con, điều động đấu giá tính tích cực, đồ tốt trên cơ bản đều là ở phía sau. Thật hay giả, phía sau cái này 10 cái mù trong hộp có thể ra bao nhiêu nhất lưu nhân tài? Tối thiểu muốn một người một cái đi. Về số lượng một người một cái là không có vấn đề, nhưng không nhất định có số tiền kia đi đập, cũng tỉ như hiện tại liền có một tên lãnh chúa bởi vì đập nhị lưu nhân tài tương đối nhiều, kim tệ số lượng ngay cả 100 mai cũng chưa tới. Chương 1095 một ngụm giá cũng hoàn toàn không lỗ. 2. Chương 1095 một ngụm giá cũng hoàn toàn không lỗ. 2. Hiện tại trên trận Triệu Hồng kim tệ số lượng hay là 364, nhưng là những người khác bên trong, Đỗ Viễn Hà là 470 kim tệ, mặt khác tất cả mọi người tại 200 trên dưới. 7 người, dù là còn lại 10 cái mù hộp một ngụm giá tất cả đều là 100 kim tệ, bọn hắn cũng đều có thể đập xuống đến, đồng thời còn có người muốn còn lại kim tệ, cũng không biết cái này còn lại kim tệ có thể hay không tiền mặt. Đặc biệt là Đỗ Viễn Hà, nàng đến bây giờ còn chỉ có một người mới. Triệu Hồng cũng hết sức rõ ràng điểm này, nhưng hắn cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn biết, hội đấu giá đồ tốt bình thường đều là đặt ở phía sau, mà bây giờ cuối cùng 10 cái mù hộp tình huống dưới, không sai biệt lắm. Nhắc nhở 1, người này ở vào hai cái triều đại ở giữa thời gian, đồng thời hiệu trùng quá nhiều cái quân chủ. Nhắc nhở 2, người này từng được phong làm chư hầu vương. Nhắc nhở 3, người này cuối cùng bởi vì phản loạn mà bị tru sát. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 35, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 5 mai kim tệ, một ngụm giá 120 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1, 100 kim tệ sao? Triệu Hồng khi nhìn đến cái giá tiền này thời điểm, trong lòng do dự. Hắn muốn hay không trực tiếp cạnh tranh một ngụm giá? Bởi vì hắn đang phán đoán ra người này mới là ai thời điểm liền nghĩ đến, tuyệt đối sẽ có lãnh chúa sử dụng một ngụm giá đến tiến hành cạnh tranh, dạng này mặt khác lãnh chúa liền sẽ cầm tới một tên nhất lưu nhân tài. Nhưng vấn đề là, nếu để cho Triệu Hồng đến dùng một ngụm giá đấu giá vị này nhân tài, hắn cảm thấy là có chút không đáng giá. Dù sao đây chính là 120 kim tệ, nếu là 120 kim tệ có thể đấu giá được Hạng Vũ, Nhạc Phi loại hình nhân tài, Triệu Hồng chắc chắn sẽ không do dự, nhưng vị này cũng không phải là. Ngay tại tay của hắn đặt ở cái nút thượng do dự thời điểm, đếm ngược liền đã kết thúc, cái này mù hộp bị mặt khác lãnh chúa lấy một ngụm giá hình thức cho đấu giá đi. Gặp đã có người ra một ngụm giá, Triệu Hồng cũng liền cười cười không để ý, nếu hắn do dự lời nói vậy liền không muốn đập, bị người khác vỗ tới cũng không quan trọng. Mà lúc này trên màn hình cũng thành công hiện lộ ra người này mới danh tự. Anh Bố. Vị này đồng thời tại Hạng Vũ cùng Lưu Bang thủ hạ đợi qua nhân tài, sát thực phù hợp cái này ba đầu nhắc nhở. Anh Bố tại Hạng Vũ lúc trước phân phong chư hầu thời điểm được phong làm Cựu Giang Vương, về sau Lưu Bang xưng đế đằng sau lại bị phong là Hoài Nam Vương, chỉ bất quá cuối cùng bởi vì phản loạn mà bị Lưu Bang phái người tru sát. Trên lý luận tới nói, Triệu Hồng cũng không phải là rất ưa thích anh Bố, nguyên nhân chính là anh Bố mấy lần phản bội. Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng đã nói, đến nội Triệu Cao, Hàn Tín, Kình Bố, Trần Hy chi chủ, này từ di quyết hấn, không phải quân chi lạm hình chi cũng. Trong này Kình Bố chỉ chính là anh Bố, mà ở trong đó Hàn Tín tựa hồ có chút không hợp nhau, nhưng Lý Thế Dân cho hắn đánh giá là công lao sự nghiệp đã cao, tiêu đã vọng hệ, Hàn Diệc làm chuất. Cũng chính là từ đế vương góc độ đến xem, Hàn Tín công cao chấn chủ mà không biết, sở dĩ phải dẫn tới mầm thai bạn, nhưng mặt khác cái này mấy tên coi như hoàn toàn khác nhau. Cũng liền anh Bố điểm võ lực đủ cao, này mới khiến Triệu Hồng do dự muốn hay không đập xuống đến. Anh Bố thế nhưng là đã từng cùng Hạng Vũ đại chiến 50 cái hội hợp mà không có bị thua, lại cùng Trương Hàm đại chiến 50 hội hợp bất phân thắng bại, cái này điểm võ lực cũng nhanh cùng Lữ Bố không sai biệt lắm, chui vào đỉnh lưu nguyên nhân khả năng cũng là bởi vì danh khí không có Lữ Bố lớn. Võ lực của hắn coi như không bằng Lữ Bố, vậy cũng phải cùng Tần Quỳnh không sai biệt lắm, tiếp cận đỉnh lưu trình độ. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng Triệu Hồng cảm thấy, hệ thống ở phía sau tuyệt đối còn lấp mặt khác nhân tài ưu tú, hắn muốn tiếp tục chờ các loại, đoạt mặt khác phù hợp một chút nhân tài, hay là tiếp tục xem tiếp đi. Nhắc nhở 1, người này Thụy Hảo là Trung Hầu. Thụy Hảo Trung Hầu người cũng không tính thiếu, giống như là Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Trần Chi, Nô Hán, Hoàng Quỳnh. Thụy Hảo đều là Trung Hầu, bất quá cái này nhắc nhở 1 liền có thể đem nhân tài phạm vi thu nhỏ đến nhỏ như vậy phạm vi, lần này hệ thống cũng là làm một lần người. Mà lại có thể cầm tới Trung Hầu cái này Thụy Hảo người trên cơ bản đều là nhất lưu hoặc là tiếp cận nhất lưu võ tướng, nếu như giá cả đấu giá không cao lời nói, Triệu Hồng sẽ chọn đấu giá, tốt nhất là một ngụm giá thấp hơn 100. Trong lòng của hắn một ngụm giá không cao hơn 100 hắn khẳng định sẽ dùng một ngụm giá. Hắn tin tưởng mặt khác lãnh chúa đoạt không qua hắn. Nhắc nhở 2, người này trong quân quân kỷ không nghiêm, có khi sẽ có loạn kỷ hiện tượng xuất hiện. Nhắc nhở 3, người này cuối cùng bệnh chết ở trong nhà. Triệu Hồng đã biết người này là ai, có bán đấu giá giá trị, chỉ nhìn hắn giá khởi đầu cùng một ngụm giá là bao nhiêu. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 30, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 5 mai kim tệ, một ngụm giá 110 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1, 110 kim tệ, vượt ra khỏi Triệu Hồng tâm lý mong muốn, hắn chỉ sợ sẽ không lấy một ngụm giá đi đấu giá, cũng không biết sẽ có hay không có những người khác dùng một ngụm giá. Hắn tại đếm ngược kết thúc một khắc này liền theo hạ cạnh tranh cái nút, ra giá 30. Đấu giá sư lập tức hô, có người ra giá 30 kim tệ. Nhưng sau một khắc, trên màn hình lớn xuất hiện quang mang màu vàng, điều này đại biểu lấy có người sử dụng một ngụm giá. Chúc mừng, chẳng nghĩ uy lãnh chúa một ngụm giá đấu giá được lượt này vật đấu giá. Cùng lúc đó, trên màn hình cũng xuất hiện Ngô Hán danh tự, phù hợp Triệu Hồng phỏng đoán. Vị này chính là Lưu Tú thủ hạ Vân Đài nhị thập bát tướng bên trong, xếp hạng thứ 2 nhân tài, đời này của hắn quét ngang Hà Bắc, chinh phạt Quan Đông, công phạt Lũng Hữu, bình định đất thủ, chiến công cũng không nhỏ. Hắn bị Lưu Tú ca tụng là như ngầm một địch quốc vậy, bất quá quân kỷ không nghiêm, thường xuyên xuất hiện cướp bóc tình huống. Hầu Hán thương Ngô Hán truyền bên trong có ghi chép, tung binh lớn tước, đốt thuật cung thất tộc diệt công tôn thuật, diên sầm loại ghi chép này đối với võ tướng xem như một cái chỗ bẩn. Hầu Hán thư bên trong thậm chí ghi chép Lưu Tú gian dạy hắn, lương mất điếu dân phạt tội chi nghĩa cũng, mà lại cũng bởi vì hắn bộ đội cướp bóc Nam Dương Tân Giã, dẫn đến hán tướng Đặng Phụng phẫn mà khởi binh phản loạn. Bất quá tại trận này lôi đài chiến ở trong ngược lại là không nhỏ phát huy không gian. Tại anh Bố cùng Ngô Hán bị một ngụm giá đấu giá sau khi đi, cái này hai tên lãnh chúa kim tệ số lượng đã rớt xuống 100 trở xuống, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn thối lui ra khỏi một ngụm giá đấu giá khả năng. Triệu Hồng muốn chính là bọn hắn không cách nào một ngụm giá đấu giá, nếu như phía sau có hắn muốn nhân tài, liền không có người có thể cùng hắn đoạn. Nhắc nhở 1, người này là khai quốc hoàng đế. Nhắc nhở 2, người này văn võ song toàn. Nhắc nhở 3, người này thụy xưng là văn hoàng đế. Khi nhìn đến cái này ba cái nhắc nhở thời điểm, Triệu Hồng kém chút liền muốn tưởng rằng Lý Thế Dân, dù sao Lý Thế Dân đúng là văn võ song toàn, hơn nữa còn là văn hoàng đế. Nhưng Lý Thế Dân cũng không phải là khai quốc hoàng đế, mặc dù hắn tại khai quốc chiến tranh ở trong cống hiến lớn nhất, nhưng đường triều khai quốc hoàng đế nói thế nào đều là Lý Huyền, hắn là tại khai quốc đằng sau mới thông qua Huyền Võ môn kế thừa pháp tự bị. Chương 1096 tất cả vật đấu giá đã đọc xong, 1, chương 1096 tất cả vật đấu giá đã đọc xong, 1, văn hoàng đế trừ Lý Thế Dân đằng sau vậy liền còn có Lưu Hằng, Tào Phi, Ti Mã Triều, Lưu Nghĩa Long, Tiêu Trường Mậu, Tiêu Thuận Trì, Vũ Văn Thái, Dương Kiên, Chu Lệ bọn người. Mà trong này là khai quốc hoàng đế cũng chỉ có Ngụy Văn đế Tào Phi, Tây Ngụy Văn đế Nguyên Bảo Bó Đuốc, Tùy Văn đế Dương Kiên. Muốn thật thuyết văn phương diện, Nguyên Bảo Bó Đuốc căn bản không có phương diện này đi chép, Dương Kiên văn chỉ vẫn được, nhưng nơi này văn hiển nhiên không phải chỉ văn chỉ, mà là văn học tài hoa. Vậy liền chỉ còn lại có một người, đó chính là Ngụy quốc khai quốc hoàng đế Tào Phi. Tào Tháo mấy cái nhi tử đều là hướng văn võ song toàn phương hướng bồi dưỡng, chỉ bất quá Tào Ngang đối với võ nghệ phương diện càng thêm cảm thấy hứng thú, cho nên ưa thích mang binh đánh giặc, mà Tào Thực thì là đối với văn học tương đối am hiểu, hai cái này phương diện phân biệt đem Tào Phi ép xuống. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tào Phi tại văn võ phương diện không mạnh. Tào Phi yến ca hành thế nhưng là hạ quốc trong lịch sử có thể kiểm tra chứng sớm nhất thơ thân ôn, nó thơ ca tạo nghệ cũng không thấp, lại thêm còn có văn xuôi, phú làm các loại lưu truyền tới nay, hiện có tác phẩm hẳn là cũng có hơn 100 tiên. Hắn tại võ nghệ phương diện cũng không yếu, sử thư ký trở hắn nhưng là có thể chi phối mở cung xạ kích, mặc dù làm quân chủ sẽ không đặt mình vào nguy hiểm ra chiến trường công kích, nhưng là có cùng thủ hạ võ tướng tỉ thí ghi chép, đồng thời còn chiến thắng không ít người. Cho nên văn võ song toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 25, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 4 mai kim tệ, một ngụm giá 110 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Mặc dù Tào Phi không sai, nhưng Triệu Hồng không có đi theo đấu giá, nguyên nhân chính là cho tới bây giờ giai đoạn này, nhân tài giá cả đều đập rất cao, Tào Phi mặc dù không phải một ngụm giá bán đấu giá ra, nhưng cũng rất nhanh liền chụp tới 100 kim tệ trở lên, lúc này mới không ai đấu giá. Liên tiếp 3 cái nhất lưu nhân tài xuất hiện, để các lãnh chúa tâm tình đều hết sức kích động, mà lại cái này 3 cái nhất lưu nhân tài Triệu Hồng đều không có chụp tới. Bất quá Triệu Hồng cũng không nổi, vừa mới 3 cái nhất lưu nhân tài đều là lấy 100 kim tệ tả hưu giá cả cho bán đấu giá ra, cũng chính là lại có 3 tên lãnh chúa thối lui ra khỏi có thể một ngụm giá cạnh tranh tư cách, mà nơi này hết thệ cũng chỉ có 7 tên lãnh chúa. Hắn tiếp theo nhìn là được rồi. Nhắc nhở 1, người này cấp dưới quân đội quân kỷ cực mạnh, có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, đồng thời cấm rượu. Nhìn thấy đầu thứ nhất nhắc nhở, Triệu Hồng còn tưởng rằng lại là một cái nhất lưu nhân tài, nhưng nhìn thấy phía dưới nhắc nhở đằng sau lại đẩy ngã trước đó ý nghĩ. Nhắc nhở 2, người này cũng không nhận chủ công mình trọng dụng. Nhắc nhở 3, người này cuối cùng cùng mình chúa công cùng một chỗ bị treo cổ, thủ cấp treo lơ lửng thị chúng. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 20, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 2 mai kim tệ, một ngụm giá 50 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Một ngụm giá mới 50 kim tệ, Triệu Hồng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhấn xuống một ngụm giá cái nút. Mặt khác lãnh chúa vừa mới chuẩn bị đấu giá liền bị Triệu Hồng đoạt đi, lại không đoạt lấy. Triệu Hồng lãnh chúa tốc độ tay cũng quá nhanh, ta hiện tại tin tưởng Triệu Hồng lãnh chúa vẫn còn độc thân truyền luôn. Một tên lãnh chúa nhỏ giọng oán trách một câu, bất quá lấy Triệu Hồng thính lực hắn vẫn có thể nghe thấy, cho hắn một cái liếc mắt. Cái này cùng hắn đơn không độc thân có quan hệ gì? Tại tên kia lãnh chúa bên cạnh Bạch Tư Uy cũng là cười cười, sau đó nói, nếu quả như thật muốn cướp ai trước đệ xuống cái nút lời nói, chúng ta đoán chừng đều đoạt không qua Triệu Hồng lãnh chúa. Tại chúng ta nơi này, chỉ sợ Triệu Hồng lãnh chúa điểm võ lực là cao nhất, mà điểm võ lực là sẽ tăng cường thân thể, Triệu Hồng lãnh chúa tốc độ phản ứng so với chúng ta nhanh rất nhiều, cho nên các ngươi đem kim tệ lưu đến phía sau đến muốn cùng Triệu Hồng lãnh chúa đoạt một ngụm giá, cơ hội là chuyện không thể nào. Bạch Tư Vi có chút cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên ở phía trước nhị lưu nhân tài thời điểm hắn cạnh tranh giá cả đều cạnh tranh rất cao. Mà tới được nhất lưu nhân tài khá nhiều thời điểm, hắn cũng trực tiếp một ngụm giá đập đi một tên nhất lưu nhân tài. Chớ nhìn hắn hiện tại còn lại kim tệ ngay cả 100 cũng chưa tới, nhưng hắn thủ hạ thế nhưng là có được một tên nhất lưu nhân tài, 3 tên nhị lưu nhân tài, 3 tên tam lưu nhân tài, loại này phối chi đối với mặt khác lãnh chúa tới nói đã coi như là tốt vô cùng. Tiền toàn bộ hoa hoàn dù sao cũng so nào đó 2 tên lãnh chúa tiền trên tay không xài được tốt, Đỗ Viễn Hà bởi vì Triệu Hồng ảnh hưởng, điểm võ lực thế nhưng không thấp, muốn đập thắng nàng đều không dễ dàng. Triệu Hồng đánh giá một chút chính mình còn lại kim tệ, còn thừa lại 314, vận khí tốt có thể chụp tới 2 tên nhất lưu nhân tài cùng một tên nhị lưu nhân tài, vậy hắn lần này lôi đài chiến ở trong xem như mạnh nhất đội hình. Chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa thu hoạch được nhân tài, Cao Thuận. Vừa mới cái kia 3 cái nhắc nhở rất rõ ràng chính là Cao Thuận, Cao Thuận là nhị lưu nhân tài, nhưng hắn thủ hạ hãm trận doanh rất mạnh, có thể làm trong chiến trường đao nhọn, tăng thêm Cao Thuận bản thân điểm võ lực không kém, 50 kim tệ tỷ lệ hiệu suất rất cao. Sau đó hẳn là sẽ có càng nhiều nhất lưu nhân tài xuất hiện mới đối, Triệu Hồng tiếp tục xem hướng về phía màn hình. Nhắc nhở 1, người này binh khí là thiết truy, lấy cá nhân võ lực chứ danh. Nhắc nhở 2, người này ở vào hai cái triều đại thay đổi ở giữa, nhưng cũng không phải là hiệu chung với trước sau hai cái triều đại. Nhắc nhở 3, người này đã cưới hiệu chung quân chủ chất nữ. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 40, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 5 mai kim tệ, một ngụm giá 110 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Đang nhìn xong nhắc nhở đằng sau, Triệu Hồng không có chút do dự nào, trực tiếp nhấn xuống một ngụm giá cái nút. Chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa, lấy một ngụm giá 110 kim tệ chụp tới người trên mới. Cùng lúc đó, trên màn hình cũng xuất hiện vị này nhân tài danh tự, Bùi Hành Nghiễm. Nếu như nói một cái Bùi Hành Nghiễm cái tên này khả năng cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là nếu như nói lên Bùi Nguyên Khánh lời nói, khả năng này người quen thuộc cũng rất nhiều. Bùi Nguyên Khánh thế nhưng là tùy đường hảo hán bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại, tại tùy đường diễn nghĩa thuyết đường toàn truyện hưng đường truyện các loại tiểu thuyết bình thư ở trong đều là sức chiến đấu trần nhà. Hắn 12, 13 tuổi liền theo phụ thân chinh phạt Ngoa Cương trại, lấy cái tuổi này liên tiếp đánh bại Giả Nhật phủ, Liễu Chu Thần, Đan Hùng Tín, Tần Thúc Bảo các loại Ngoa Cương nhiều tên tướng lĩnh. Về sau bởi vì tùy triều đình hãm hại, tăng thêm tại từ mậu công kế phản gián thúc đẩy bên dưới đầu nhập vào Ngoa Cương, được phong làm tể mi một chữ vương. Mặc dù nói tại Tứ Minh Sơn bên trên đón đỡ Lý Nguyên Bá ba truy đằng sau hay là bị thua, nhưng này thế nhưng là diễn nghĩa bên trong Lý Nguyên Bá, diễn nghĩa bên trong Lý Nguyên Bá cái kia đã không tính là người. Trừ Lý Nguyên Bá bên ngoài, Bùi Nguyên Khánh thế nhưng là có một truy đánh bại Tần Quỳnh, đánh bại tùy đường hảo hán xếp hạng thứ 2 Vũ Văn Thành Đô. Mặc dù ngay lúc đó Vũ Văn Thành Đô đã mỏi mệt, nhưng hắn tại sau này đón đỡ Lý Nguyên Bá ba truy, sau đó còn một truy nệ đức chỗ rửa Vương Dương Lâm Tụ Long Đồng. Chương 1096 tất cả vật đấu giá đã đọc xong 2. Chương 1096 tất cả vật đấu giá đã đọc xong 2. Có thể nói Bùi Nguyên Khánh sức chiến đấu cùng Vũ Văn Thành Đô hẳn là không sai biệt lắm, đều là thuộc về Lý Nguyên Bá phía dưới người thứ nhất. Mà Bùi Nguyên Khánh phụ tử nguyên hình chính là Bùi Hành Nghiễm, Bùi Nhân Cơ phụ tử, bọn hắn cũng là nguyên bản là tùy triều tướng lĩnh, đồng thời tại chính sử ở trong còn có một đấu một vạn xưng hô, về sau đầu phục Vương Thế Sung, đồng thời đã cưới Vương Thế Sung chất nữ. Chỉ bất quá về sau lọt vào Vương Thế Sung nghi kỵ, Bùi Hành Nghiễm phụ tử lựa chọn trước một bước tạo phản, nhưng cuối cùng binh bại bị giết. Chính sử tùy thư ở trong đối với Bùi Hành Nghiễm đánh giá là, mỗi có công chiến, chỗ khi đều là tan tác, xưng là một đấu một vạn mà lại mỗi một trận hắn đều tất làm tiên phong, xông pha chiến đấu. Bất quá Triệu Hồng sở dĩ trực tiếp dùng một ngụm giá đập xuống Bùi Hành Nghiễm nguyên nhân là, chính sử ở trong Bùi Hành Nghiễm sử dụng vũ khí là mã sóc, liền cùng Tần Quỳnh một dạng. Nhưng ở hệ thống cho ra miêu tả ở trong, hắn sử dụng vũ khí là truy. Đây cũng chính là nói, hệ thống cho ra Bùi Hành Nghiễm là nhận diễn nghĩa ảnh hưởng Bùi Nguyên Khánh phiên bản. Vậy hắn điểm võ lực hẳn là tại đỉnh lưu trình độ, hoặc là nói đến gần vô hạn tại đỉnh lưu. Đây mới là hắn trực tiếp vận dụng một ngụm giá chân chính nguyên nhân. Mà Triệu Hồng hiện tại người mới có ngô khởi, Nhạc Phi, Cao Thuận, kỳ thật đều là lấy thống binh làm chủ yếu phương hướng phát triển võ tướng, thiếu chính là như thế một vị chiến lược cao đoan. Đem Bùi Hành Nghiễm bỏ vào trong túi Triệu Hồng tâm tình tốt một chút, mặc dù nói hắn kim tệ số lượng giảm xuống không ít, nhưng chụp tới hắn muốn nhân tài đó chính là đáng giá. Nếu là người phía sau mới cũng có mặt khác cá nhân võ lực tương đối mạnh thì tốt hơn. Mặt khác các lãnh chúa mặc dù đối với Bùi Hành Nghiễm cũng không phải là rất quen thuộc, bởi vì tư chỉ thông giám ở trong đối với hắn cá nhân vũ dũng ghi chép cũng không có tùy thư tới nhiều, nhưng bọn hắn tại nhìn thấy Triệu Hồng khoe miệng dáng tươi cười đằng sau liền hiểu người này tài tuyệt đúng không yếu. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể trách chính mình, vừa mới chỉ có Triệu Hồng một người nhân xuống một giá, hôm trước người đều chỉ là cạnh tranh thôi. Không bằng đem lực chú ý đặt ở phía sau vật đấu giá ở trong. Nhắc nhở một, người này có phong phú đối với dị tộc kinh nghiệm tác chiến, đồng thời đang luyện binh, chiến đấu các phương diện đều tương đối mạnh đến một lần lại là nhắc nhở này, trước đó Nhạc Phi cũng là, đều là có phong phú đối với dị tộc kinh nghiệm tác chiến. Vừa nhìn thấy loại này nhắc nhở, đám người trước tiên liền nghĩ đến Hán Võ Đế thời kỳ hoặc là toàn bộ Tống triều loại hình, nhưng cụ thể là ai khẳng định phải xem hết tất cả nhắc nhở. Nhắc nhở 2, người này e ngại chính mình chính thê. Nhắc nhở 3, người này chủ yếu hoạt động địa khu là phương Nam, chủ yếu hoạt động tại phương Nam, còn có thể có phong phú đối với dị tộc kinh nghiệm, hơn nữa còn sợ vợ. Cái này không phải liền là thiết kế quang a? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại thiết kế quang. Triệu Hồng trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, mà các lãnh chúa đều nhìn không ra hắn đối với cái này mù hộp đánh giá. Thiết kế quang thế nhưng là Minh Triệu nhân vật, mà các lãnh chúa có thể nhìn thấy sách sử cũng không có đến Minh Triệu đến, cho nên bọn hắn khẳng định đoán không ra thiết kế quang thân phận. Dưới loại tình huống này, Triệu Hồng hay là muốn thông qua cạnh tranh phương thức đến tiết kiệm một chút kim tệ. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 30, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 4 mai kim tệ. Một ngụm giá 110 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Triệu Hồng lần này lựa chọn đè xuống cạnh tranh cái nút, ra một cái giá thấp nhất 30, chuẩn bị các cái khác lãnh chúa đập đi lên đằng sau hắn tăng giá nữa, không phải vậy lộ ra hắn quá muốn cái này nhân tài. Ngay tại lúc hắn vừa mới ra xong giá cả, một trận quang mang màu vàng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn trên màn hình. Có người một ngụm giá. Triệu Hồng nhíu mày, đây chính là Minh Triệu nhân tài, tại sao có thể có người trực tiếp liền theo tiếp theo miệng giá? Đấu giá sư lúc này cũng là gõ gõ truy, thanh âm thanh thúy hấp dẫn tất cả lãnh chúa lực chú ý. Chúc mừng Đỗ Viễn Hà lãnh chúa, lấy 110 kim tệ giá cả chụp tới lượt này mù hộp. Cùng lúc đó, trên màn hình cũng xuất hiện cái này mù trong hộp nhân tài tin tức. Thiết kế quang quả nhiên. Triệu Hồng cười khổ nhìn về phía Đỗ Viễn Hà, cái này thiết kế quang vốn là hắn muốn, không nghĩ tới bị Đỗ Viễn Hà đập đi. Đỗ Viễn Hà lúc này cũng là mang theo nghịch ngợm ngữ khí đối với Triệu Hồng nói ra, ngươi Triệu Hoàng qua, ta nhớ được rất rõ ràng, cho nên nhớ kỹ hắn đặc thủ. Tốt à, Triệu Hồng xác thực Triệu Hoàng qua thiết kế quang. Đỗ Viễn Hà bởi vậy đoán ra cái này mù trong hộp là thích kế quang, sau đó sử dụng một ngụm giá, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho Đỗ Viễn Hà cũng tốt, đối với Triệu Hồng tới nói kết quả tốt nhất chính là hắn cùng Đỗ Viễn Hà ôm đồn đệ nhất đệ nhị, dù sao Đỗ Viễn Hà ban thưởng chính là phần thưởng của hắn. Nhìn xem người kế tiếp mới mù hộp là ai đi. Nhắc nhở một, người này từ đầu đến cuối đều tại cùng một cái quân chủ phía dưới, chỉ là hắn quân chủ nguyên bản không phải phe phái lãnh tụ. Nhắc nhở hai, người này nữ nhi gả cho quân chủ nhi tử, sau trở thành hoàng hậu. Nhắc nhở ba, người này luật công, được xưng là đương đại vân đức thứ nhất. Lượt này nhân tài mù hộp giá khởi đầu 45, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 6 mai kim tệ, một ngụm giá 130 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Khi nhìn đến cái này giá khởi đầu cùng một ngụm giá thời điểm, mặt khác các lãnh chúa cũng bắt đầu suy đoán người này mới trình độ. Dựa theo hệ thống miêu tả, Nhất lưu cùng tam lưu chỉ là có mức độ cao thấp có một bộ phận trung điểm, nhưng loại này rõ ràng giá cả hơi cao, là thuộc về chí ít nhị lưu nhân tài trình độ. Triệu Hồng tại đếm ngược kết thúc liền ra một cái 45 kim tệ, ra giá quy định xem như hắn lệ cũ. Ta ra 51 kim tệ, ta ra 60 kim tệ, ta ra 66 kim tệ, ta ra 75 kim tệ. Trong lúc nhất thời còn thừa lại kim tệ không xài hết, lành chúa nhau nhau bắt đầu đấu giá, bọn hắn tăng giá so với trước đó lớn mật rất nhiều, rất nhanh liền đến 84 kim tệ. Triệu Hồng thấy thế lần nữa đè xuống cạnh tranh cái nút, ta ra 90 kim tệ. Trông thấy Triệu Hồng động tác này, mặt khác lãnh chúa nhìn nhau một chút, trong lòng đang tự hỏi phải chăng muốn tiếp tục vỗ xuống. Bất quá cái này đều đã đến hội đấu giá cuối, đã không có mấy cái vật đấu giá, bọn hắn còn có người kim tệ không xài hết, lại không hoa lại không thể lưu đến vòng tiếp theo lôi đại chiến. Ta ra 96 kim tệ. Triệu Hồng vẫn luôn đang quan sát nét mặt của bọn hắn, tại bọn hắn lựa chọn tiếp tục cạnh tranh thời điểm, hắn liền trực tiếp nhấn xuống một ngụm giá cái nút. Một ngụm giá. Mặt khác các lãnh chúa nhao nhao nhìn về phía Triệu Hồng, đây cũng là cái gì rất mạnh nhân tại sao? Sau đó bọn hắn nhìn về hướng trên màn hình danh tự, lần này trên màn hình viết Từ Đạt hai chữ. Nhưng là bọn hắn đối với Từ Đạt cũng không phải là hiểu rất rõ, đều có chút nghi hoặc người này là ai. Chỉ có Triệu Hồng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc dù hắn hiện tại đã không có bao nhiêu cạnh tranh kim tệ, có thể nói là thối lui ra khỏi cạnh tranh, nhưng là hắn chụp tới nhân tài đều là trong lòng của hắn muốn. Từ Đạt nữ nhi là gả cho Chu Lệ, về sau nhân hiếu hoàng hậu, mà lại hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại Chu Nguyên Chương thủ hạ, đi theo Chu Nguyên Chương mãi cho đến cuối cùng bệnh mình chết, Triệu Hồng khi nhìn đến nhắc nhở thời điểm liền đã khóa chặt nhân tuyển. Chương 1097 tuần hoàn điểm tích lũy thi đấu, 1, chương 1097 tuần hoàn điểm tích lũy thi đấu, 1, sau đó còn lại vật đấu giá liền không có hắn tham dự cơ hội, hắn hiện tại kim tệ chỉ còn lại có 74 kim tệ, kế tiếp tất cả vật đấu giá không có một cái thấp hơn cái giá tiền này. Trọng yếu nhất hay là Đỗ Viễn Hà đưa nàng trên tay mình kim tệ bỏ ra sạch sành sanh, trừ thích kế quang bên ngoài còn chụp tới hai tên nhất lưu nhân tài. Nói cách khác nàng đội hình là ba tên nhất lưu nhân tài thêm một tên nhị lưu nhân tài, chỉ so với Triệu Hồng thiếu một tên nhất lưu nhân tài. Mặt khác lãnh chúa cũng là dựa vào một ngụm giá hoặc nhiều hoặc ít chụp tới một chút nhân tài, đem sau cùng vật đấu giá tất cả đều quét sạch, nhưng trên cơ bản đều chỉ có một tên nhất lưu nhân tài. Khi đấu giá sư truy rơi xuống, cái cuối cùng nhất lưu nhân tài bị Lưu Thành đập sau khi đi, hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hội đấu giá đã kết thúc mỹ mãn, xin mời các vị các lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng, sau đó muốn bắt đầu một đối một quân đoàn hôn chiến. Các lãnh chúa có được 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Xin mời các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng, nghị kỹ chính mình tranh tài sách lược sau đó ngay tại rút thăm vòng thứ nhất trong đối chiến vòng thứ nhất đối chiến, Lưu Thành Luân không, mặt khác lãnh chúa tiến hành một đối một quyết đấu. Triệu Hồng nhìn thoáng qua trước mặt mình bảng, không nghĩ tới hắn kéo đến tận cùng Bạch Tư Vi đối chiến. Hỏng, vừa đến đã cùng Triệu Hồng lãnh chúa chiến đấu, xem ra ta cái này phân tất ném không thể. Bạch Tư Vi thở dài một hơi, có chút u hoán nhìn về phía Triệu Hồng, hắn còn muốn lấy nếu như đối thủ của hắn cũng không tệ lắm lời nói, vậy liền ổn định tiến vào vòng tiếp theo. Dù sao trừ Triệu Hồng bên ngoài, mặt khác lãnh chúa hắn đều có lực đánh một trận. Thật không nghĩ đến sự tình chính là hết lần này tới lần khác gặp được Triệu Hồng, hắn cũng không biết chính mình có biện pháp nào có thể chiến thắng Triệu Hồng. Hiện tại Triệu Hồng có võ tướng phân biệt là Ngô Khởi, Nhạc Phi, Cao Thuận, Từ Đạt, Bùi Hành Nghiễm. Đội hình này thấy thế nào đều là đánh không lại, có lẽ chỉ có Đỗ Viễn Hà đội hình có thể cùng Triệu Hồng so một lần. Triệu Hồng nhún vai, hắn nhìn về hướng bên cạnh Bạch Tư Duy nói ra, dù sao là thi đấu vòng tròn chế, ngươi không phải đối với chiến ta một người, lấy ngươi võ tướng, khẩn cấp vòng tiếp theo hẳn không có vấn đề gì. Bạch Tư Duy tại những lãnh chúa này bên trong năng lực tính tương đối mạnh, vừa mới hội đấu giá ở trong, Bạch Tư Duy thế nhưng là chụp tới một cái nhất lưu nhân tài, ba cái nhị lưu nhân tài, ba cái tam lưu nhân tài. Mặc dù nói nhất lưu nhân tài chỉ có một cái, nhưng đội hình này so với mặt khác lãnh chúa tới nói đã coi là không tệ. Một vòng này lôi đài chiến là thất tiền bốn, trừ Triệu Hồng, Đỗ Viễn Hà bên ngoài, liền Bạch Tư Duy có khả năng nhất tiến vào vòng tiếp theo. Tốt à, nếu cùng Triệu Hồng lãnh chúa gặp, vậy liền đến thử nghiệm chiến đấu thử một chút đi, coi như thua cũng quang vinh. Bạch Tư Duy trên khuôn mặt tỉnh lại, mà Triệu Hồng nhìn thoáng qua bên cạnh Đỗ Viễn Hà. Nàng đối chiến lãnh chúa cũng không có chụp tới cái gì tốt võ tướng, thậm chí ngay cả một cái nhất lưu võ tướng đều không có. Dưới loại tình huống này, chiến thắng đối thủ hẳn là không có vấn đề. Triệu Hồng tại 10 phút đồng hồ này bên trong cũng không có đi suy nghĩ chiến thuật, nói thật, lấy hắn hiện tại đội hình này, cũng không cần đi suy nghĩ chiến thuật, các loại cùng Đỗ Viễn Hà đối chiến thời điểm rồi nói sau. 10 phút đồng hồ đếm ngược đã kết thúc, xin mời các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu sắp bắt đầu. Tại đếm ngược trở về không trong nháy mắt đó, Triệu Hồng trước mặt xuất hiện truyền tống trận, xung quanh tình hình cũng nhanh chóng biến hóa, rất nhanh liền biến thành một đối một lôi đài chiến đấu. Mà Bạch Tư Duy đứng ở Triệu Hồng đối diện, mỗi người bọn họ chọn chúng người mới đã xuất hiện ở trong võ đài. Nô Khởi bọn người vừa mới được Triệu Hoán đi ra, liền lập tức quay người đối với Triệu Hồng thi lễ một cái, bọn hắn minh bạch Triệu Hồng tại lúc này hợp là người chỉ huy của bọn hắn. Các vị mời nghe lệnh. Triệu Hồng tại trên mặt của bọn hắn quét mắt một vòng này lôi đài chiến ở trong lãnh chúa thế nhưng là có thể chỉ huy, cũng liền có thể tận lực tránh cho nhân tài ở giữa lẫn nhau không phục tình huống. Đặc biệt là lấy Triệu Hồng thân phận, gần như không sẽ có người mới không tuân mệnh lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trận chiến này Từ Đạt làm chủ tướng, Nô Khởi làm phó đem. Nhạc Phi đơn lĩnh một quân ở bên cánh trợ rút, Bùi Hành Nghiễm, Cao Thuận làm tiền phong tướng lĩnh, phải tất yếu lấy được thắng lợi. Là những này các võ tướng lập tức lĩnh mệnh bắt đầu chuẩn bị. Từ Đạt cùng Ngô Khởi còn có Nhạc Phi đều là có thể làm chủ soái, nhưng Từ Đạt làm mình Triệu tướng lĩnh, tại binh pháp phương diện càng làm đầu hơn tiến một chút, cho nên Triệu Hồng bổ nhiệm Từ Đạt làm chủ tướng. Các ngươi nhớ kỹ, cuộc chiến đấu này là cho các ngươi rèn luyện dùng, không cần sử xuất toàn lực, nhưng muốn lẫn nhau quen thuộc lẫn nhau đấu pháp. Là tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, Từ Đạt bọn người rất nhanh liền tiến vào chiến đấu trạng thái ở trong, bất quá dựa theo hắn nói tới, bọn hắn một trận cũng không cần đem chính mình kỹ năng tất cả đều bạo lộ ra. Dù sao lấy rèn luyện làm chủ, mà lại đối diện Bạch Tư Duy đội ngũ thực lực cũng không mạnh, bọn hắn hoàn toàn có thể đem trận chiến này xem như làm nóng người. Bắt đầu sử dụng kỹ năng đi. Từ Đạt nhìn thoáng qua chung quanh mặt khác võ tướng, hắn là Minh Triệu nhân vật, tự nhiên là biết Ngô Khởi, Nhạc Phi, Cao Thuận, Bùi Hành Nghĩa bọn người là ai, cho nên hắn cũng là thích hợp nhất làm chủ soái đến an bài nhiệm vụ. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới Từ Đạt sử dụng kỹ năng, Hồng Vũ tường sát, Từ Đạt có thể triệu hắn đã từng bộ hạ quân đội, nhân số không cao hơn 20.000 người, khi chi quân đội này chính diện nhận công kích thời điểm, sĩ khí biên độ nhỏ tăng lên, binh sĩ điểm võ lực tăng lên 15 điểm. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới Từ Đạt sử dụng kỹ năng, Khốn Mã Tác, khi Từ Đạt đối chiến kỵ binh lúc, dưới trướng binh sĩ có thể sử dụng lưu tinh Khốn Mã Tác đối địch, tỷ lệ chính xác tăng lên 40 điểm, võ lực tăng lên 5 điểm, khi quân địch kỵ binh là dị tốc lúc, tỷ lệ chính xác tăng lên 60 điểm, võ lực tăng lên 10 điểm. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới Từ Đạt sử dụng kỹ năng, Bắc phạt tiến nhanh. Tại trong trận chiến này, Nhạc Phi, Cao Thuận, Nô Khởi đều chỉ sử dụng triệu hoán quân đội kỹ năng, cũng không có đem mặt khác ra chỉ kỹ năng đều dùng tới. Bùi Hành Nghiễm càng là căn bản liền không có sử dụng kỹ năng, thiết truy trong tay chỉ hướng quân địch, tựa hồ là chuẩn bị cứ như vậy chiến đấu. Mà Bạch Tư Vi bên kia, dưới tay hắn có võ tướng là Ngô Hán, Tiêu Thất Lẫm, Văn Dương bọn người, có thể nói cũng không kém. Hắn bên này liền không thể giống như là Triệu Hồng bên này một dạng còn ẩn giấu thực lực. Trận chiến này đối thủ của các ngươi không kém, muốn toàn lực ứng phó. Liền do Ngô Hán làm chủ tướng, những người còn lại nghe lệnh của Ngô Hán, sau đó quyền chỉ huy liền giao cho các ngươi, trực tiếp kỹ năng toàn bộ triển khai đi. Là tại Bạch Tư Vi thoại âm rơi xuống một khắc này, Ngô Hán mấy người cũng đều là kỹ năng tất cả đều mở ra trạng thái, từng đợt ánh sáng nhạt trên người bọn hắn lưu chuyển. Hạ quốc lãnh chúa Bạch Tư Vi dưới trướng nhân tài Ngô Hán sử dụng kỹ năng Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng. Song phương đều đã sau khi chuẩn bị xong, hệ thống mới xuất hiện khai chiến nhắc nhở. Song phương quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng, sau một phút ở giữa ngăn cách bình chướng sẽ biến mất, xin mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Hồng đã chờ lâu rồi, các loại chính là giờ khắc này. Nhân tài bọn họ cũng đã bày xong quân trận, liền đợi đến bắt đầu chiến đấu. Từ Đạt tìm ngựa đứng ở trung quân ở trong, trên thân huyền giáp hiện ra lạnh lẽo quang trạch, ánh mắt của hắn đảo qua đối diện Ngô chữ dưới đại kỳ trận địa địch, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, cũng không biết có phải hay không cảm thấy quân địch quân trận dễ dàng đột phá. Chương 1097 tuần hoàn điểm tích lũy thi đấu 2, chương 1097 tuần hoàn điểm tích lũy thi đấu 2. Tại bên trái của hắn đứng đấy chính là Ngô Khởi, Ngô Khởi đang dùng nhẹ tay phủ dưới trướng chiến xa đúng chắn ngang, bên phải xa một chút địa phương thì là Nhạc Phi, Nhạc Phi lúc này đã nắm chặt trong tay lịch xuôi thương, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngay tại bình chướng biến mất một khắc này, song phương tướng sĩ đều chấn phấn, lôi đài sân bãi chung quanh vang lên lôi minh tiếng chống trận, tựa hồ là hệ thống tại cho hai bên quân đội trợ uy. Giết cho ta. Tại Từ Đạt hạ lệnh đằng sau, Bùi Hành Nghĩa một ngựa đi đầu, hai thanh tám cạnh hoa mai lượng ngân nện vào dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, thẳng đến quân địch trận hình mà đi. Hắn xuất lĩnh chính là Ngoa Cương trại bên trong tinh nhuệ nhất kỵ binh hạng nặng, mặc dù số lượng chỉ có vài trăm người, nhưng như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường, triển hiện lực chiến đấu của bọn hắn. Đối diện trong trận cũng xông ra một thành viên tướng lĩnh, ngăn tại Bùi Hành Nghiễm công kích trên đường. Phía trước cấm chỉ tiếp tục thông hành. Người này chính là Văn Nguyên. Văn Nguyên điểm võ lực cũng không tệ lắm, chỉ bất quá hắn đăng tràng thời gian quá muộn, Tam Quốc diễn nghĩa ở trong cũng không có bao nhiêu bút mực có thể dùng để miêu tả hắn võ dũng. Hắn cũng không có cơ hội cùng mặt khác các võ tướng giao thủ, một cái duy nhất đơn đấu ghi chép hay là cùng Đặng Ngải chiến đấu 50 cái hội hợp chưa phân thắng bại. Bất quá hắn hoàn cảnh lúc ấy không giống với, đây chính là tại Ngụy quân chỗ sâu bị vây quanh tình huống, một thân một mình liên tục vừa đi vừa về trùng sát, giết đến Ngụy quân không dám tới gần. Cũng chính là trận chiến này, để Văn Nguyên có nhỏ Triệu Vân xưng hô. Hiện tại đối diện Văn Nguyên thế nhưng là trạng thái đỉnh phong, tại nhị lưu võ tướng bên trong cũng coi là không sai trình độ. Ken, ngay tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, truy bạc cùng trường thương đụng nhau tia lửa tung tóe, phát ra tiếng vang rung trời. Văn Nguyên chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu run lên, cái tia cự lực thuận binh khí truyền đến toàn thân của hắn, trong mắt của hắn hơi mang theo giật mình. Ha ha ha. Bùi Hành Nghiễm cười lớn một tiếng, song truy vũ động như xoay lên, mỗi một kích đều mang thiên quân chi lực. Văn Ương mặc dù võ dũng phi phàm, nhưng là Bùi Hành Nghiễm loại thần lực này trước mặt vẫn là bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hai tay hổ khẩu đánh rách tạc ơi, chảy ra đạo đạo tơ máu. Cũng đừng quá phép lối. Tại minh bạch khí lực của mình không phải Bùi Hành Nghiễm đối thủ đằng sau, Văn Uyên cải biến chính mình tiến công sách lược, hắn không còn cùng đối phương làm mửa, mà là muốn dĩ xảo phá lực. Trong nháy mắt này, Văn Uyên huy động trường thương xuất hiện vô số thương ảnh, lấy các loại xảo trá góc độ muốn trúng mục tiêu Bùi Hành Nghiễm. Nhưng Bùi Hành Nghiễm chỉ là hừ lạnh một tiếng, song truy vũ động, nhẹ nhõm đỡ lên Văn Uyên đầm, trở tay một truy đánh tới hướng đối phương đầu ngựa, Văn Uyên chỉ có thể khống chế chiến mã tránh né, sau đó có chật vật tránh đi truy thứ hai, thương pháp cũng biến thành có chút tán loạn. Coi như đều là diễn nghĩa phiên bản, Văn Uyên cùng Bùi Hành Nghiễm ở giữa chênh lệch cũng là không nhỏ, chỉ có thể nói hiện tại hắn có thể ngăn cản Bùi Hành Nghiễm đã rất tốt, đây là tại Văn Uyên kỹ năng toàn bộ triển khai, Bùi Hành Nghiễm hoàn toàn dựa vào thuộc tính của mình để chiến đấu tình huống. Nói trắng ra là chính là đối mặt trị số trách loại kia vô lực. Cùng lúc đó, Cao Thuận xuất lĩnh ham trận doanh như tường đồng bách sắt giống như vững bước đẩy về phía trước tiến, trong tay bọn họ tâm chắn tạo thành mai rùa trận hình, từng cây trường mâu từ trong khe hở đâm, bắt đầu thu hoạch lên quân địch hàng phía trước binh sĩ sinh mệnh. Tiêu Thất Lâm thấy thế chỉ huy dưới trướng Liêu Quốc thiết kỵ quân đến ham trận doanh cánh bên, cung tên trong tay hình thành một đạo mưa tên, muốn dùng cái này phá ham trận doanh trận hình. nhưng mà những mũi tên kia lại phần lớn chỉ có thể trúng mục tiêu hãm trận doanh trên người trọng giáp, sau đó đinh đương rơi xuống đất, ngay cả hộ giáp đều mặc thấu không được. Hắn thấy thế cũng chỉ có thể chỉ huy quân đội tiếp tục hướng nơi xa đường vòng, chuẩn bị tập kích Triệu Hồng quân đội cánh bên. Một mực tại bên cạnh ngắm nhìn Nhạc Phi lúc này hướng những này Liêu Quốc quân đội vào tới. Liêu Quốc quân đội giống như cũng là dị tộc quân đội. Nhạc Phi quân đội đối phó những này phương Bắc dân tộc quân đội thế nhưng là có kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể để hắn tập kích thành công. Cùng lúc đó Ngô Khởi đứng tại trên chiến xa huy động lệnh kỳ, Ngụy Võ Tốt phương trận lập tức biến hóa trận hình, trong trận nội thủ giao thế xạ kích, mũi tên như châu chấu giống như bao trùm quân địch tiên phong. Ngô Hàn thấy thế gấp điều tâm chắn binh trước đột, đã thấy Ngô Khởi lại vung lệnh kỳ, dấu ở trong trận chiến xa đột nhiên xung ra, trên những chiến xa này cũng đều phù hợp nội thủ, như là từng cái di động xe tăng một dạng ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Nhạc Phi bên kia tại Nhạc Phi chỉ huy bên dưới xuyên thẳng tiêu thắt lẫm quân đội nơi sườn, dưới tay hắn bọn kỵ binh cầm trong tay tê dại đâm đao bổ về phía quân địch bụi ngựa, bộ binh thì lại lấy câu liêm thương truyền công hạ bản. Đây chính là Nhạc Phi có ngôi quân, Triệu Hồng trước đó tuyển ra tới qua cường lực binh chủng, mà bọn hắn hiện tại sử dụng phương pháp chính là Nhạc gia quân đối kháng Kim Quốc thiết kỵ chiến thuật. Tiêu Thát Lâm thủ hạ quân đội đang nhanh chóng giảm quân số, quân đội của hắn cùng Nhạc Phi Nhạc gia quân cùng so sánh sức chiến đấu trên lệch quá xa, cơ hồ là nghiêng về một bên cục diện. Hai bên đại quân ở giữa nhất, Bùi Hành Nghiệm đã giết đến cao hứng, Văn Nguyên căn bản là ngăn cản không được hắn bước chân tiến tới, thậm chí không ít thời điểm đều chỉ có thể dựa vào chính mình chiến mã càng thêm linh hoạt kéo dài khoảng cách tránh né. Bùi Hành Nghiệm gặp hắn chạy cũng không đuổi, ngược lại đi công kích lên phía trước quân đội. Những cái kia nguyên bản bày xong phòng thủ trận hình quân đội tại Bùi Hành Nghiệm công kích phía dưới trong nháy mắt tán loạn, sau đó hãm trận doanh tiến lên đem lỗ hổng này xé rách, mở rộng ưu thế. Văn Nguyên lúc này không có cách nào chỉ có thể lại lần nữa đánh tới, nhưng hai tay đã run lên hắn đấu không được mấy hiệp cũng chỉ có thể triệt hạ đến, mà Bùi Hành Nghiệm cũng không đuổi theo, ngược lại chuyển hướng quân địch cung nỏ trận, song truy vung vậy ở giữa ngạnh sinh sinh mở ra một con đường máu. Nô Hàn thấy thế từ phía sau điều khiển một chi quân đội từ một bên khác cánh bên đột kích, dùng cái này phân tán từ đạn quân đội lực chú ý, để hắn tốt ngăn chặn lại hãm trận doanh tiến công, sau đó để cho mình quân đội một lần nữa dọn xong trận hình đứng lên. Nhưng hắn phía sau lưng binh lực vừa ra chiến, liền lập tức bị Ngô Khởi quân đội theo dõi, những chiến xa kia trong nháy mắt xông về cánh bên quân đội, sau đó Ngụy Võ Tốt giết tới, Nô Hán quân đội khó tiến nửa bước. Nô Hán không có quân đội có thể dùng. Số lượng này cùng chất lượng phương diện đều chênh lệch lớn như vậy, coi như Ngô Hán cũng là nhất lưu nhân tài, đó cũng là không bột đấu gột nên hổ. Đây quả thực là toàn phương diện nghiền ép, cuộc chiến đấu này cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Bạch Tư Duy nhìn xem một màn này hai mắt có chút thất thần, hắn biết mình thất bại, nhưng không nghĩ tới thua thảm như vậy. Ngay tại người cuối cùng ngã xuống thời điểm, hệ thống cũng cho ra nhắc nhở. Lượt này hôn chiến Triệu Hồng lãnh chúa chiến thắng. Còn xin hơi làm chờ đợi mặt khác lãnh chúa đối chiến kết thúc, tại trong lúc này ngài có thể tiến về lôi đài khác quan sát nhân tài bọn họ hoàn thành sứ mạng của mình, trực tiếp bị hệ thống tạm thời thu nhập nghỉ ngơi không gian, Bạch Tư Duy người bên kia mới cũng sẽ ở nghỉ ngơi không gian một lần nữa tạo ra chờ đợi một vòng chiến đấu. Chương 1098 đều thật buông lỏng, 1, chương 1098 đều thật buông lỏng, 1, Triệu Hồng bên này chiến đấu kết thúc, mà mặt khác lãnh chúa bên kia còn chưa kết thúc, hệ thống cho đã kết thúc lãnh chúa có thể tùy ý đi lại tự do. Hắn đầu tiên chính là thông qua lôi đài thông đạo đi tới Đỗ Viễn Hà chỗ giác đấu trường tinh phòng, đứng tại trên nhất một loạt hướng phía dưới nhìn lại. Lúc này Đỗ Viễn Hà quân đội đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nhân tài của nàng chất lượng vốn là so đối diện mạnh hơn, chiếm thượng phong là chuyện đương nhiên. Một vòng này kỳ thật khảo nghiệm càng nhiều hơn chính là đang đấu giá trong quá trình đối với người mới quen thuộc trình độ, và cùng với hắn lãnh chúa ở giữa tâm lý đánh cờ, quân đoàn hôn chiến ngược lại là tương đối không trọng yếu cái kia một vòng. Triệu Hồng lắc đầu, hắn mới vừa vặn đến bên này, lại vừa vặn nhìn thấy Thích Kế Quang dẫn theo quân đội của mình đánh bất ngờ quân địch cánh bên. Mặc dù đối diện lãnh chúa võ tướng đối với Thích Kế Quang sớm có đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể đỉnh qua vây công, quân đội bị đánh cái toàn diện. Lượt này quân đoàn hôn chiến bên thắng là Đỗ Viễn Hà lãnh chúa. Còn xin hơi làm chờ đợi mặt khác lãnh chúa đối chiến kết thúc. Tại trong lúc này ngài có thể tiến về lôi đài khác quan sát Triệu Hồng xem hết Đỗ Viễn Hà chiến đấu, đang chuẩn bị rời đi đi xem một chút mặt khác lãnh chúa thời điểm, Đỗ Viễn Hà cũng đi theo đến đây. Ngươi cũng muốn đi tìm hiểu một chút mặt khác lãnh chúa quân đội. Triệu Hồng nhìn xem nét mặt của nàng hỏi, muốn cùng một chỗ. Đỗ Viễn Hà không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng đi theo Triệu Hồng sau lưng. Lúc này Bạch Tư Duy cùng Đỗ Viễn Hà đối thủ cũng đúng lúc đi tới bên cạnh của bọn hắn đoàn người này lấy Triệu Hồng cầm đầu, đi tới một chỗ khác chiến trường trên khán đài. Vừa mới chỉnh đốn tới Bạch Tư Duy có chút buồn bực đối với Triệu Hồng nói ra, Triệu Hồng lãnh chúa, cái kia Từ Đạt rốt cuộc là ai mới, cảm giác hắn kỹ năng cũng rất mạnh à. Từ Đạt à. Triệu Hồng thở dài một hơi, mà lúc này phát sóng trực tiếp trong hình ảnh cắt một cái điểm nhỏ kính. Cái này điểm nhỏ kính có thể nhìn thấy Triệu Hồng các loại ngay tại thính phòng lãnh chúa. Khán giả là có thể tự do lựa chọn muốn nhìn một bên nào hình ảnh, chỉ bất quá đại đa số người xem đều lựa chọn đem hình ảnh hoán đổi đến Triệu Hồng bên này, bọn hắn muốn biết Triệu Hồng đang nói cái gì. Các ngươi hẳn phải biết, trước đó ta tại quốc chiến thời điểm triệu hoán qua Vĩnh Lạc đại đế Chu Lệ. Đây là quốc chiến ở trong đã có tình báo, cho nên chung quanh các lãnh chúa cùng khán giả nghe thấy cái tên này thời điểm không có bị cách âm. Biết, Minh Triều hoàng đế, mà lại thực lực còn rất mạnh, trước đó cái kia hạm đội vô địch tại hải chiến bên trong nhìn xem thật sự sảng khoái a. Hệ thống cho Từ Đạt nhắc nhở từ bên trong liền có, nữ nhi của hắn gả cho chính mình quân chủ nhi tử, về sau trở thành hoàng hậu. Triệu Hồng lãnh chúa, ngươi sẽ không nói cái này Từ Đạt nữ nhi chính là gả cho Vĩnh Lạc đại đế nhi tử đi. Bạch Tư Duy một câu kèm chút để Triệu Hồng phun ra ngoài, hắn tức giận nói, chớ nói lung tung, Từ Đạt hiệu trung quân chủ là Vĩnh Lạc đế phụ thân, nói cách khác Từ Đạt là Vĩnh Lạc đế nhạc phụ. Mà lại Chu Lệ lúc còn trẻ chính là đi theo Từ Đạt bên người, hán quân sự phần lớn là hướng Từ Đạt học tập. Đồng thời Từ Đạt cũng là Minh triều kiến quốc đệ nhất công thần, mặc dù cái này đệ nhất công thần danh hào là Chu Lệ về sau phong, cái này có chút cất nhắc chính mình cha vợ ý tứ, nhưng ở khai quốc trong đoạn thời gian đó mặt, Từ Đạt cũng đúng là công thần cao nhất đám người này. Triệu Hồng không có đem Chu Nguyên Chương danh tự nói ra, mặc dù tại hoạt động ở trong Chu Nguyên Chương đã xuất hiện qua, nhưng là những lãnh chúa này đối với Chu Nguyên Chương tin tức cặn kẽ hay là không rõ ràng, Triệu Hồng cảm thấy hệ thống sẽ cho hắn cách âm, cho nên ngắn gọn một chút. A, nguyên lai là Vĩnh Lạc Đế nhạc phụ gia lão sư, khó trách có mạnh như vậy. Mặc dù nói bọn hắn đối với Minh Triều phát sinh chi tiết không rõ lắm, nhưng vẫn là đại khái có một cái khái niệm. Không chỉ là trước đó Triệu Hồng triệu hoán qua Minh Triều nhân vật, còn có Hạ Quốc tại trở thành thế giới bá chủ thời điểm, màn trời bên trong phát ra Hạ Quốc lịch sử qua lại bên trong là có Chu Lệ hình ảnh. Có thể lên cái này màn trời, hoặc là quá kém, hoặc là chính là quá mạnh nhân vật. Có thể giáo dục ra như thế một vị Vĩnh Lạc hoàng đế đi ra, đủ để chứng minh Từ Đạt thực lực. Chỉ bất quá một vòng này tỉ thí ở trong, Triệu Hồng thủ hạ nhân tài cũng không có sử dụng ra bao nhiêu kỹ năng, bọn hắn chỉ có thể biết Từ Đạt có thể triệu hoán đại minh quân đội, Cao Thuận triệu hoán hãm trận doanh, Nô Khởi triệu hoán ngụy võ tốt, Nhạc Phi triệu hoán nhạc gia quân. Trừ cái đó ra kỹ năng đều không có bạo lộ ra. Thật muốn nhìn xem mấy người này mới kỹ năng mạnh bao nhiêu a. Trong đó một tên lãnh chúa khẽ thở dài một tiếng, sau đó đưa tới mặt khác lãnh chúa tán đồng. Đúng vậy à, bất quá đoán chừng chúng ta đều không có biện pháp để Triệu Hồng lãnh chúa nhân tài sử dụng nhiều như vậy kỹ năng, khả năng cũng chỉ có Đỗ Viễn Hà lãnh chúa có thể làm được đi. Ai, chúng ta tại đấu giá hội ở trong kỳ thật có chút hùn muốn nhằm vào Triệu Hồng lãnh chúa, nhưng là chúng ta tại đối với nhân vật lịch sử thuần thục trình độ, bán đấu giá sách lược, hơn ấn quá tốc độ phản ứng phương diện cũng không bằng Triệu Hồng lãnh chúa, Triệu Hồng lãnh chúa hay là quá siêu mẫu. Khả năng chỉ có Đỗ Viễn Hà lãnh chúa có thể làm cho chúng ta nhìn xem Triệu Hồng lãnh chúa dưới trướng nhân tài kỹ năng đi. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về hướng Triệu Hồng cùng Đỗ Viễn Hà. Triệu Hồng thủ hạ là 4 tên nhất lưu nhân tài cùng 1 tên nhị lưu nhân tài, mà Đỗ Viễn Hà thì là 3 tên nhất lưu nhân tài, 1 tên nhị lưu nhân tài, chỉ so với Triệu Hồng thiếu một người. Toàn bộ tranh tài ở trong cũng chỉ có Đỗ Viễn Hà đối với Triệu Hồng là có uy hiếp, Triệu Hồng trước đó để cho người ta mới bọn họ lưu thủ đó là vì ẩn giấu thực lực không bị người nghiên cứu, chờ cùng Đỗ Viễn Hà đối chiến thời điểm cũng không cần phải ẩn giấu đi. Mặt khác các lãnh chúa cùng người xem liền có thể nhìn thấy từ đạt kỹ năng tình huống. Tại các lãnh chúa giữa lúc đàm thiếu, cuối cùng này một trận lôi đài chiến cũng đã kết thúc, trước mắt có 3 tên lãnh chúa tích lũy đến một phần. Hiệp một đơn đấu hôn chiến đã kết thúc, sau đó tiến hành hiệp hai. Ngay tại rút ra luân không lãnh chúa bên trong lượt này, luân không lãnh chúa là Triệu Hồng lãnh chúa. Triệu Hồng lãnh chúa bản hội hợp tự do hoạt động, mặt khác lãnh chúa xin chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp bắt đầu chiến đấu. Tại hệ thống nhắc nhở xuất hiện một khắc này, các lãnh chúa nhao nhao bị chuyển tống đến đài đối chiến hai bên, mà Triệu Hồng thì là lưu tại trên khán đài. Xem ra cũng chỉ có ta một người quan chiến. Cái này chế độ thi đấu là thi đấu vòng tròn, nói cách khác Triệu Hồng muốn cùng 6 mặt khác người đều chiến đấu bên trên một lần, mỗi người đều sẽ luân không một lần. Nhưng tiền kỳ luân không lãnh chúa khẳng định càng chiếm ưu thế. Bởi vì có thể đi quan sát nghiên cứu mặt khác lãnh chúa nhân tài, dùng cái này trước một bước làm ra đối chiến sách lược. Hắn đầu tiên đi tới là Đỗ Viễn Hà đối chiến lôi đài nơi này, hiện tại Đỗ Viễn Hà đối chiến lãnh chúa là một cái ngay cả nhất lưu nhân tài đều không có, vị lãnh chúa này cũng không biết có phải hay không sách lược vấn đề, đập một đống nhị lưu cùng tam lưu nhân tài. Mặc dù nhân tài của hắn số lượng tương đối nhiều, một người liền có 7 tên nhân tài, nhưng chất lượng phương diện hoàn toàn bị Đỗ Viễn Hà cho nghiền ép, cũng chỉ có một nhị lưu nhân tài Triệu Hồng cảm thấy còn có một số ý tứ. Chương 1098 đều thật buông lỏng, 2 Chương 1098 đều thật buông lỏng. 2. Tên này nhị lưu nhân tài tên là Cao, chữ Ngao Tảo, Nam Bắc triều thời kỳ nhân vật, thời kỳ này thế nhưng là ra rất nhiều hiếm thấy. Cái này Cao Ngao Tảo lúc nhỏ liền không thích đọc sách, từng buông xuống qua hào ngôn, nam nhi khi hoành hành thiên hạ, tự rước phú quý, ai có thể ngồi ngay ngắn đọc sách khi một cái giả tiến sĩ. Về sau hắn đi theo ca ca của mình 4 chỗ cướp bóc, dùng cướp bóc tới tiền mời cháo kiếm khách, hắn lão phụ thân kia liền đã từng nói, kẻ này nếu không khiến cho ta diệt tộc, nhất định có thể làm dạng dỡ tổ tông. Hắn tại chiêu mộ đại lượng kiếm khách đằng sau lựa chọn khởi binh ngũ phản, bất quá ở trong quá trình này không địch lại triều đình quân đội, cuối cùng lựa chọn đầu nhập vào triều đình. Hắn tại gia nhập bắt triều quân đội đằng sau bắt đầu bộc lộ tài năng, Ân Châu thứ sử Nhị Chu Vũ Sinh lấy 5000 binh mã tập kích tin đều thời điểm, hắn tại chưa mặc áo giáp tình huống dưới xuất lĩnh mười mấy người xông ra thành đi chiến đấu, kết quả mười mấy người đánh bại 5000 người. Về sau Hàn Lăng chi chiến ở trong, khi bắt triều quân đội lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, là Cao Ngao Tảo cùng Thái Tuấn dẫn đầu 1000 binh mã chặn đứt quân địch cánh bên, chuyển bại thành thắng. Còn có đang tấn công Tây Ngụy chiến tranh ở trong, hắn tự mình mang binh công kích, người bị trúng mấy mũi tên, sử thư ký chở có 3 phát mũi tên đều mặc qua thân thể của hắn, nhưng mà hắn ngạnh sinh sinh sống tiếp được, mà lại một có thể động liền lập tức đi tuần tra quân đội. Các binh sĩ nguyên bản đều cho là hắn chết, kết quả hắn khởi tử hoàn sinh lại xuất hiện tại các binh sĩ trước mặt, cực lớn chấn phấn sĩ khí, cuối cùng thành công dẹp xong quân địch thành trì. Cũng chính bởi vì hắn lập xuống công tích, cuối cùng thế nhưng là quan đến tư đồ, phiêu kỵ đại tướng quân. Ngược lại là lúc tuổi già bởi vì khinh địch lọt vào Tây Ngụy quân đội vây công, thủ hạ toàn quân bị diệt, chính mình thì là chạy trốn tới Hà Dương dưới thành. Ngay lúc đó Hà Dương thái thú Cao Vĩnh Lạc cùng Cao Ngao Tảo có thủ, đóng chặt cửa thành không để cho hắn vào thành. Cuối cùng hắn bị truy binh tìm tới, đồng thời chém đầu bỏ mình. Cao Ngao Tảo mặc dù họ Cao, nhưng là hắn cũng tự nhận là dân tộc Tiên Bi người Cao Hoan hoặc là mặt khác dân tộc Tiên Bi người khác biệt, hắn vẫn luôn cho là mình là người Hán, cùng dân tộc Tiên Bi người không quan hệ. Tại Nam Bắc triều thời kỳ, người Hán địa vị khá thấp, Bắc triều quân đội cũng lấy dân tộc Tiên Bi người vì chủ, nhưng bởi vì đã từng có cái gọi là Lưu Quý tướng lĩnh miệt thị người Hán, không đem người Hán tính mệnh coi ra gì, Cao Ngao Tảo tới phát sinh xung đột, thậm chí kém chút rút đao khiêu chiến. Từ đó về sau Cao Ngao Tảo ở tình huống dưới, các binh sĩ đều là dùng tiếng Hán giao lưu, chỉ có tại Cao Ngao Tảo không có ở đây thời điểm mới có thể dùng dân tộc tiên bị ngữ. Triệu Hồng sở dĩ như vậy chú ý hắn, là bởi vì tại Bắc Sử quyển 311 Cao đồng ý truyền ở trong ghi chép qua, ngang giáo ngựa tuyệt thế, tả hữu đều một chống trăm, người đương thời so với Hạng Tịch. Mặc dù nói Nam Bắc triều sách sử hàm kim lượng không cao, nhưng ở Triệu Hồng nhìn thấy chính sử ở trong đem hắn cùng gặp nhau làm so sánh thời điểm, hay là lưu ý thêm một chút. Về phần hắn đến cùng có thể hay không cùng Hạng Vũ làm sự so sánh, tin tưởng hệ thống đều đã cấp ra đáp án. Cao Ngao Tào tại hệ thống nơi đó trình độ là nhị lưu tới gần nhất lưu, mà không phải nhất lưu, cùng Hạng Vũ đỉnh lưu chênh lệch càng lớn hơn. Triệu Hồng cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là Nam Bắc triều thời điểm trải qua hai tấn thời kỳ loạn thế đằng sau, hạ quốc nhân khẩu giảm mạnh, tăng thêm Cao Ngao Tào bản nhân chiến tích quyết thiếu cùng cường lực võ tướng đơn đấu sự tích, cũng chỉ có mười mấy kỵ khai trương ngàn chiến tích còn tốt một chút. Dưới loại tình huống này, xét xử ở trong đem hắn so sánh Hạng Vũ hiển nhiên là có chút phóng đại. Cuộc chiến đấu này cũng xác thực chỉ có Cao Ngao Tào biểu hiện hoàn hảo một chút, hắn cùng Đỗ Viễn Hà thủ hạ nhất lưu võ tướng đơn đấu, đấu trên trăm cái hội hợp mới bị thua, đây đối với nhị lưu võ tướng tới nói đã coi như là rất không tệ chiến tích. Mặt khác võ tướng liền yếu đi một chút, tại Đỗ Viễn Hà thủ hạ tướng sĩ tiến công bên dưới rất nhanh cả đám đều ngã xuống. Triệu Hồng tại nhìn thấy chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm liền rời đi mảnh này lôi đài, đi quan chiến mặt khác lánh chỗ đi. Các loại một vòng này chiến đấu kết thúc, bên thắng là Đỗ Viễn Hà, vòng trước chiến bại Bạch Tư Duy, cùng luân không một lần lưu thành. Cái này cũng đại biểu cho Đỗ Viễn Hà điểm số là 2 điểm đứng hàng thứ nhất, có một tên lãnh chúa chiến bại 2 lần, không điểm thứ nhất đến ngược, 5 tên lãnh chúa đều là một phần, đặt song song thứ hai. Sau đó rất nhanh liền đến hiệp thứ 3, cái này hội hợp Triệu Hồng đối thủ cũng không có cái gì có thể để hắn dẫn lên hứng thú nhân tài, hắn cũng là rất nhanh liền giải quyết chiến đấu, lại một lần nữa cái thứ nhất có thể tự do hoạt động. Chỉ là lần này hắn cũng không có lại đi nhìn khác tranh tài, mà khác lãnh chúa nhân tài hắn đã đều nhìn một lần, đại khái có một cái phán đoán. Tại trong mọi người, hắn cùng Đỗ Viễn Hà thuộc về thế đội thứ nhất, Bạch Tư Uy, Lưu Thành đám ba người thế đội thứ hai. Còn lại hai tên võ tướng thê đội thứ ba. Ngược lại là còn có một cái nhất lưu nhân tài đáng giá chú ý, chính là cùng là Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng một trong Mã Võ. Mã Võ tại Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng bên trong xếp hạng thứ 15, thời gian trước là giang hồ hiệp khách, vì tránh né cửu gia đi giang hạ. Tại Tân Triều trong lúc đó, hắn gia nhập Lục Lâm Quân, về sau gặp Lưu Tú, tại Lưu Tú thành thật với nhau nói chuyện phía bên trong, hắn bị Lưu Tú mị lực chết phục, tại hắn nguyên bản cấp trên bỏ mình đằng sau lựa chọn đầu nhập vào Lưu Tú. Về sau tại Lưu Tú chinh chiến thời điểm, Mã Võ liền thường xuyên làm quân tiên phong công kích phía trước, về sau Lưu Tú tại Thận Thủy chiến bại thời điểm, Mã Võ vì yểm hộ Lưu Tú rút lui, một mình xuất lĩnh cô nhỏ quân đội giết vào quân địch ngay trong đại quân, tranh đoạt quân địch quân trận bãi đất, để quân địch không dám truy kích, thành công yểm hộ đại bộ đội rút lui. Còn có Mã Võ theo cảnh yểm Tây Trinh mỗi hiêu thời điểm, quân Hán rơi vào hạ phòng, chuẩn bị lúc rút lui, cũng là Mã Võ dẫn đầu chút ít quân đội hướng quân địch công kích, đánh lui truy binh, để quân Hán thành công rút lui. Thậm chí hắn hơn 70 tuổi thời điểm còn có thể mang binh đánh bại Khương Người, đại hoạch toàn thắng. Vị này mặc dù tại nhất lưu chỉ xếp tại hạ du, nhưng là làm Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng, Triệu Hồng đối với hắn vẫn rất có điểm chú ý, dưới trướng hắn lãnh chúa là có được hai tên Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng, mặc dù khoảng cách thu thập đủ còn kém rất nhiều, nhưng để cho người ta nhiều quen thuộc một chút Triệu Hoán đến xác suất sẽ lớn hơn một chút. Lúc trước hoạt động ở trong hắn cũng Triệu Hoán qua đặc thù phiên bản Lưu Tú, đối mặt loại kia hung hiểm hoàn cảnh thời điểm đặc thù phiên bản Lưu Tú có thể phát huy ra khó mà dự đoán tác dụng. Triệu Hồng hay là thật muốn thu thập đủ. Một vòng này xuống tới Đô Viễn Hà không ngạc nhiên chút nào thu được thắng lợi, mà một vòng này đằng sau nàng vẫn như cũng là đệ nhất tên. Đến xuống một vòng, lần này rút thăm là rút đến Đô Viễn Hà luôn không, cái này khiến Triệu Hồng tại điểm số phía trên đội ngang, toàn bộ cục diện bên trên là Triệu Hồng cùng Đô Viễn Hà hai người đã song song thứ nhất, người thứ ba cùng bọn hắn chênh lệch 2 điểm. Chỉ là những người khác đối với kết quả này đã sớm có đoán trước, một vòng này ngẫu nhiên tính muốn so vòng trước nhỏ, càng nhiều hơn chính là nhìn cá nhân năng lực, cho nên Triệu Hồng cùng Đô Viễn Hà kéo ra cùng bọn hắn chênh lệch. Chương 1099 đối với Triệu Hồng có chút ưu thế, 1, chương 1099 đối với Triệu Hồng có chút ưu thế, 1, tại cái này toàn bộ vòng thứ 2 ở trong, có khả năng nhất cùng Triệu Hồng cạnh tranh hạng nhất chính là Đỗ Viễn Hà. Mà bây giờ, bọn hắn hay là không thể tránh khỏi gặp. Triệu Hồng đứng tại lôi đài khán đài bên này, nhìn về phía một bên khác Đỗ Viễn Hà, mở miệng nói ra, đây là một trận cuối cùng, trước mắt ngươi cùng ta đều là duy trì thắng liên tiếp, giữa chúng ta bên thắng hẳn là liền muốn quyết ra một vòng này hạng nhất. Bọn hắn hiện tại đánh chính là tuần hoàn điểm tích lũy thi đấu, mặc dù trên lý luận tới nói Triệu Hồng còn có một người không có tiến hành chiến đấu, nếu lại chiến đấu một trận mới kết thúc, nhưng hắn cùng Đỗ Viễn Hà điểm số đã hất ra mặt khác 5 tên lãnh chúa. Trận này thất tiến 4 lôi đài chiến bên trong, hai người bọn họ đã khóa chặt hai cái tấn cấp danh ngạch, mà khác lãnh chúa đều là chỉ có thể đoạt còn lại hai cái danh ngạch. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cái kia một vòng hai người bọn họ cũng sẽ không thua, hiện tại trận này cũng đã là quyết định ra điểm tích lũy đệ nhất so tài. Mặc dù nói điểm tích lũy thứ nhất sẽ không thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng, dù sao đều là tấn cấp, hắn trực tiếp để Đỗ Viễn Hà nhận thua, Đỗ Viễn Hà cũng sẽ làm theo. Nhưng là cơ hội này cũng thật khó khăn đến, để người của song phương mới bọn họ dốc hết toàn lực chiến đấu mới là đối bọn hắn tôn trọng. Giờ phút này bọn hắn người của song phương mới đều là ma quyền sát trưởng, nhìn về phía đối phương trong mắt tràn đầy chiến ý. Đỗ Viễn Hà đội hình cùng Triệu Hồng có một ít khác biệt, Triệu Hồng nhất lưu nhân tài là một tên chiến lược cao đoan, ba tên người chỉ huy. Mà Đỗ Viễn Hà thủ hạ thì là một tên chỉ huy thông soái, cùng hai tên cá nhân võ lực khá mạnh võ tướng, theo thứ tự là Thích Kế Quang, Dương Nghiệp, Hứa Trử. Thích Kế Quang cùng Hứa Trử tự nhiên không cần nhiều lời, Thích Kế Quang là kháng hoa danh tướng, Triệu Hồng còn đã từng chọn chúng qua hắn cùng anh Hoa địch nhân tiến hành chiến đấu, Hứa Trừ thì là Tào Tháo Bảo Tiêu, tại cá nhân võ lực phương diện được xưng tụng nhất lưu. Về phần Dương Nghiệp, danh khí hơi nhỏ một chút, nhưng năng lực có thể không có chút nào yếu. Vị này chính là Bắc Tống thời kỳ Vân Châu quan sát sứ, Dương gia tương diễn nghĩa lịch sử nguyên hình, thống soái phương diện không kém, nhưng cá nhân võ lực phương diện tương đối đột xuất. Đối với võ tướng mà nói, hiện lộ rõ ràng võ lực phương pháp tốt nhất chính là xông vào trận địa, cướp cờ, chạm tướng, giành trước, cái này bốn cái công tích, mà Dương Nghiệp là chân chân thật thật có được chạm tướng kinh lịch. Mà lại hắn chạm tướng kinh lịch còn cùng Quan Vũ phi thường cùng loại. Tại Nhạn Môn quan chi chiến bên trong, Dương Nghiệp xuất lĩnh mấy ngàn binh mã thủ thành, đối mặt 10 vạn đại quân thời điểm chẳng những không có sợ sệt, ngược lại được ăn cả ngã về không, xuất lĩnh mấy ngàn tinh kỵ tập kích đối diện 10 vạn đại quân. Trận chiến này hắn giết rất đúng mặt quân đội sợ hãi, một đường giết tới trong quân địch quân, trận chém chủ tướng của đối phương, Liêu Quốc phò mã Tiêu Đôn Lý. Mà lại sở dĩ nói Dương Nghiệp cùng Quan Vũ một dạng, đó chính là cái này xông vào quân địch trận chém địch tướng thao tác cũng không phải là diễn nghĩa quyết đại, mà là chính sử ghi chép. Tống sử Dương Nghiệp truyền bên trong ghi chép, sẽ khế đăng nhập Nhạn Môn, nghiệp lĩnh dưới trướng mấy ngàn cưỡi từ Tây Hình mà ra, do nhỏ hình đến Nhạn Môn bắc khẩu, nam hướng bối kích chi, khế đăng đại bại. 10 vạn đại quân là có thuyết pháp, Tôn Thập Vạn chính là xuất lĩnh 10 vạn đại quân bị Trương Liêu giết lùi, cố sự này nói cho chúng ta biết xuất lĩnh quân đội xuất chiến thời điểm tận lực muốn tránh đi 100.000 cái số này. Về phần Đỗ Viễn Hà những người khác mới liền đều là nữ tính nhân tài, thực lực cũng xem là tốt. Bất quá cuộc chiến đấu này ở trong, Triệu Hồng ở một mức độ nào đó là có ưu thế. Nguyên nhân chính là Đỗ Viễn Hà thủ hạ hai tên nhất lưu nhân tài, Thích Kế Quang cùng Dương Nghiệp chủ yếu nhất chiến tích đều là đối ngoại tộc chiến tranh. Mà hệ thống là căn cứ sự tích đến quy hoạch kỹ năng, nói cách khác bọn hắn kỹ năng hẳn là đều sẽ nhắm vào ngoại tộc. Mà Triệu Hồng thủ hạ đều là người Hán tướng lĩnh. Bất quá Đỗ Viễn Hà thủ hạ chỉ có một tên nhị lưu nhân tài quân đội là dị tộc quân đội, mà khác mặc kệ là Thích Kế Quang hay là Dương Nghiệp, triệu hắn đi ra quân đội cũng đều là người Hán quân đội, điểm này mang tới thế yếu cũng không lớn. Song Phương lãnh chúa đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại nhân tài bọn họ có thể bắt đầu sử dụng kỹ năng. Song Phương quân đội triệu hắn hoàn tất đằng sau phòng hộ bình chướng sắp biến mất, Triệu Hồng thủ hạ mấy người này mới đã trải qua mấy vòng rèn luyện, lẫn nhau ở giữa đã có nhất định quen thuộc, đều không cần Triệu Hồng hạ lệnh, rất nhanh liền triệu hoán tốt quân đội đồng thời dọn xong trận thế. Mà Đỗ Viễn Hà bên kia cũng giống như vậy, nàng bên kia chiến thuật là lấy Dương Nghiệp làm chủ tướng, Tiêu Sức làm phó đem, thống lĩnh Dương Nghiệp chính mình dưới trướng quân đội, cùng Tiêu Sức thủ hạ Liêu Quốc quân đội, trong này tổng cộng 23.000 người, Hứa Trừ làm tiên phong. Thích Kế Quang có chút cùng loại với Triệu Hồng bên này Nhạc Phi, đơn độc xuất lĩnh lấy 1.6 chi người Thích gia quân ở bên cánh chuẩn bị giáp công hoặc là phòng thủ. Triệu Hồng bên này từ Đạt Ngô lên xuất lĩnh trung quân có 3 vạn người, cánh bên Nhạc Phi quân đội còn có 8.000 con ngôi quân, tại về số lượng muốn so đối diện càng nhiều. Đỗ Viễn Hà biết mình thủ hạ quân đội so với Triệu Hồng tới nói là có chút chênh lệch, nhưng trận chiến này nàng hay là muốn thử một chút có thể hay không chiến thắng. Trước đó trong chiến đấu, Triệu Hồng cùng Đỗ Viễn Hà hai người đều không dùng toàn lực, chỉ huy cũng là hoàn toàn giao cho nhân tài chỉ huy. Mà lần này, bọn hắn thế nhưng là để cho người ta mới bọn họ kỹ năng toàn bộ triển khai, chủ chỉ huy mặc dù hay là dưới trướng nhân tài, nhưng bọn hắn hai người cũng sẽ bắt đầu phụ trợ chỉ huy, dạng này mới có thể phát huy suất quân đội thực lực lớn nhất. Bắt đầu sử dụng kỹ năng đi, trận chiến này các ngươi cần toàn lực ứng phó. Triệu Hồng hạ đạt mệnh lệnh của mình. Mà Đỗ Viễn Hà bên kia cũng đồng thời hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, người của song phương mới cũng là đem chính mình kỹ năng tất cả đều mở ra, lập tức quân đội trên người chúng bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới từ đạt sử dụng kỹ năng khốn mã tác, khi từ đạt đối chiến kỵ binh lúc, dưới trướng binh sĩ có thể sử dụng lưu tinh khốn mã tác đối địch, tỷ lệ chính xác tăng lên 40 điểm, võ lực tăng lên 5 điểm, khi quân địch kỵ binh là dị tộc lúc, tỷ lệ chính xác tăng lên 60 điểm, võ lực tăng lên 10 điểm. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới từ đạt sử dụng kỹ năng bắc phạt tiến nhanh, hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới nhạc phi sử dụng kỹ năng lây núi khó dễ, khi nhạc phi ở đây lúc, tất cả nhạc gia quân sĩ khí tăng lên trên diện rộng, khi binh sĩ tại phòng ngự quân địch công kích thành công lúc, có 30 xác suất để quân địch binh sĩ sinh ra sợ hãi hiệu quả, điểm võ lực hạ xuống 5 điểm. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới nhạc phi sử dụng kỹ năng đầy sông đỏ, khi nhạc phi ở đây lúc, trong thế lực tất cả người Hán quân đội binh sĩ sĩ khí biên độ nhỏ tăng lên, tần suất công kích tăng lên 30 điểm, võ lực tăng lên 5 điểm. Đối với dị tộc lúc chiến đấu trị số thì để thăng làm 10 điểm. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới nhạc phi sử dụng kỹ năng tinh trung báo quốc, hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới Bùi Hành Nghiễm sử dụng kỹ năng truy bạc lây nhạc, Bùi Hành Nghiễm tự thân điểm võ lực tăng lên 15 điểm, tại công kích trọng giáp địch nhân thời điểm có 30 xác suất trực tiếp phá giáp, có 50 xác suất khiến cho tiến vào chấn động trạng thái. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới Bùi Hành Nghiễm sử dụng kỹ năng truy dung trời bảo, khi cùng địch nhân tướng lĩnh lúc chiến đấu, Bùi Hành Nghiễm tự thân điểm võ lực tăng lên 10 điểm, khi quân địch điểm võ lực cùng Bùi Hành Nghiễm chênh lệch 50 điểm trở lên lúc, có 90 xác suất có thể trực tiếp miểu sát địch nhân. Chương 1099 đối với Triệu Hồng có chút ưu thế 2, chương 1099 đối với Triệu Hồng có chút ưu thế 2. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng bọn thủ hạ mới Bùi Hành Nghiễm sử dụng kỹ năng đơn kỵ phá trận. Những kỹ năng này là trước kia bọn hắn lúc trước chiến đấu chưa bao giờ sử dụng tới, cái này cũng thỏa mãn phát sóng trực tiếp khán giả vẫn muốn nhìn xem Triệu Hồng lựa chọn mấy người này mới ý nghĩ. Những kỹ năng này đều rất mạnh đó a, không hổ là bị Triệu Hồng lãnh chúa nhìn chúng nhân tài. Đúng vậy a, bất quá Đô Viễn Hà lãnh chúa bên kia cũng rất mạnh a, Thích Kế Quang còn có Dương Nghiệp kỹ năng đều không kém. Nói thật, trên lệnh của song phương cũng chỉ có một tên nhất lưu võ tướng, Đỗ Viễn Hà lãnh chúa cũng không phải không có thắng lợi khả năng. Người cũng nói là khả năng, xác suất lớn hay là Triệu Hồng lãnh chúa thắng lợi. Ha ha ha, lại thấy được Thích Kế Quang, từ Triệu Hồng lãnh chúa lần thứ nhất triệu hoán Thích Kế Quang bắt đầu ta liền đối với hắn có ấn tượng thật sâu, hy vọng về sau ta trở thành lãnh chúa có thể triệu hoán đến hắn. Cái này Thích Kế Quang, Nhạc Phi, Từ Đạt, Dương Nghiệp đều có nhằm vào dị tộc kỹ năng a, bất quá cuộc chiến đấu này ở trong chỉ có một tên nhị lưu nhân tài triệu hoán quân đội là dị tộc. Hai bên nhất lưu nhân tài chất lượng cũng rất cao a, đây đều là nhất lưu người thượng tầng mới. Tại khán giả tiếng thảo luận bên trong, song phương kỹ năng đã ra chỉ hoàn tất, hệ thống đếm ngược cũng đến hồi cuối. Ngay tại ở giữa ngăn cách bình chướng biến mất một khắc này, tiếng trống trận vang lên, song phương chiến đấu chính thức khai hỏa. Tiếng trống trận âm xuất hiện một khắc này, một bóng người động nhanh nhất, một thân một mình hướng quân địch phóng đi, chính là Bùi Hành Nghiễm. Sau đó Từ Đạt hạ lệnh, toàn quân đột kích. Cao Thuận xuất lính hãm trận doanh tại đại quân phía trước nhất, đối địch quân khởi xướng trùng kích, trên người bọn họ trọng giáp cùng tâm chắn trong tay giống như di động tường thành sắt thép, chuẩn bị phòng thủ. Dương Nghiệp bên này tự nhiên biết, tại quân đội số lượng thế yếu tình huống dưới dùng phòng thủ làm chủ, hắn lập tức điều động quân đội để hàng phía trước binh sĩ lập thuận phòng thủ, xếp sau cùng tiến thủ bắt đầu xạ kích. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Cao Thuận gầm thét một tiếng, hãm trận doanh đột nhiên bước nhanh hơn, thế mà người mặc trọng giáp tình huống dưới còn có thể nhanh chóng khởi xướng công kích. Khí lực dĩ nhiên như thế to lớn. Dương Nghiệp chỉ là nghe nói qua hãm trận doanh, nhưng tận mắt nhìn đến thời điểm vẫn còn có chút kinh ngạc. Nếu như là một tên võ tướng người mặc trọng giáp tình huống dưới còn có thể bảo trì loại tốc độ này công kích, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng đối diện là 800 tên lính, ngăn trở bọn hắn. Dương Nghiệp biết hàng phía trước binh sĩ khả năng không phải hãm trận doanh đối thủ, vì không bị hãm trận doanh phá vỡ trận hình lỗ hổng, hắn tự mình xuất lĩnh lấy Dương Gia quân sông đi lên ứng chiến. Dương Gia quân trường thương trong tay nhắm ngay phía trước, hợp thành một cái gai vị bình thường quân trận, nhỏ đại quang mang bên dưới lóe ra hàn quang. Hai cỗ thiết lưu cuối cùng bất ẩm bang chạm vào nhau, hãm trận doanh đám binh sĩ thế mà trực tiếp đem đao treo ở bên hông, hai tay nắm chặt tâm chắn, đem bọn hắn thân thể của mình xem như công thành truy, hung hăng nhập vào Dương Gia quân trận tuyến ở trong. Vô số trường thương đâm trúng trong tay bọn họ tâm chắn, trên người bọn họ áo giáp, thậm chí là từ khe hở đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Nhưng chỉ cần hãm trận doanh đám binh sĩ không chết, vậy liền sẽ tiếp tục xông về trước phong. Bọn hắn đã chiến đấu mấy luân, biết do tại trận này lôi đài chiến ở trong cũng sẽ không thật tử vong, cũng sẽ không kinh lịch sau khi chết tinh thần công kích, chỉ là thân thể có một chút đau đớn thôi. Có lẽ những quân đội khác, thậm chí ngay cả con ngôi quân binh sĩ đều khó tránh khỏi đối với tử vong đau đớn có một ít e ngại, nhưng đây là hãm trận doanh binh sĩ. Bọn hắn ngạnh sinh sinh dùng thân thể của mình đến xé mở một đạo trận hình lỗ hổng. Cho ta bổ sung lỗ hổng, đừng để bọn hắn giết vào trong trận. Dương Nghiệp đã đuổi tới tiền tuyến, nhanh chóng đánh chết hai tên hãm trận doanh binh sĩ, đang lúc hắn muốn tiếp tục công kích thời điểm, một thanh đại truy đã đến mặt của hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Bùi Hành Nghiễm đã sớm nhìn đúng quân địch chủ tướng là Dương Nghiệp, nếu hắn vọt tới tiền tuyến lời nói vậy thì thật là tốt chúng hắn ý muốn. Nếu như có thể đánh giết đối phương chủ tướng, vậy cái này cuộc chiến đấu thắng lợi chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dương Nghiệp trường thương trong tay nhanh chóng trở về thủ, khó khăn lắm ngăn trở Bùi Hành Nghiễm công kích, nhưng rất nhanh lần tiếp theo công kích liền muốn đến. Nhưng lúc này quát to một tiếng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, một người khác nhanh chóng gia nhập chiến trường. Hứa Trử ở đây, đừng muốn đả thương người. Hứa Trử như mãnh hổ hạ sơn, cầm trong tay đại đao chém thẳng vào Bùi Hành Nghiễm mặt. Bùi Hành Nghiễm thấy thế trở tay đón đỡ, tiếng sắt thép va chạm đình thai nhức óc, hai người rụt ngựa xoay quanh, trong nháy mắt qua hơn 10 chiêu mới riêng phần mình tách ra. Dương Nghiệp gặp Hứa Trử tựa hồ có chút rơi vào hạ phòng, định thương gia nhập chiến đoàn, trường thương trong tay như rắn độc xuất động, đâm thẳng Bùi Hành Nghiễm nơi sườn. Tại Dương gia thương pháp gia chỉ bên dưới, Dương Nghiệp cá nhân võ lực cũng là không chút nào kém cỏi hơn Hứa Trử, hai tên nhất lưu võ tướng vây công Bùi Hành Nghiễm, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tạm thời phòng thủ chống đỡ. Trong tay hắn đại truy vũ động như vòng, thủ đến giọt nước không lọt, ngẫu nhiên phản kích càng là lăng lệ phi thường, một truy đập ra Dương Nghiệp trường thương, khiến cho người sau lui lại tránh né, xoay tay lại một truy lại thẳng đến Hứa Trử ngực, làm cho Hứa Trử hành đao đón đỡ. Ba người ở trong chiến trường đấu hơn 20 cái hội hợp bất phân thắng bại, binh lính chung quanh đều không thể quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu, Bùi Hành Nghiễm áo giáp đã bị mở ra mấy đạo lỗ hổng, nhưng hắn bản nhân cũng không thụ thương, ba người rằng có xuống tới. Ngay tại Bùi Hành Nghiễm, Dương Nghiệp, Hứa Trử hiện ra chính mình cá nhân võ lực thời điểm, cánh bên Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang cũng xuất quân gặp nhau, bọn hắn vốn là phòng bị đối phương tập kích phía bên mình trung quân quân đội, lần này dứt khoát liền chiến ở cùng nhau. Nhạc Phi xuất lĩnh 8000 quang ngôi quân thế nhưng là Nhạc gia trong quân tinh nhuệ, kỵ binh đồng đều khoát trọng giáp, công kích lúc như sắt chạy lao nhanh. Một bên khác Thích Kế Quang Thích gia quân mặc dù chỉ có 6000 người, nhưng là bây giờ lại bày ra uyên ương trận tiến hành phòng thủ, hàng phía trước tuấn bài thủ yểm hộ, ở giữa sói tiện tay che chắn, trường thương chủ công, thang ba hiệp phòng, mặc kệ là đối mặt kỵ binh hay là bộ binh đều có hiệu quả. Quân trận này thế nhưng là Thích Kế Quang tại học tập hạ quốc dài như vậy lịch sử đến nay tất cả quân trận sáng tạo ra, hiện tại thế nhưng là Thích Kế Quang xuất lĩnh lấy Thích gia quân phòng thủ, đủ để đem nó phát huy đến cực hạn. Biến trận, nên địch. Tại Thích Kế Quang mệnh lệnh phía dưới, Thích gia quân bày ra dùng để phòng thủ kỵ binh trận hình, sói tiện tay dài càng có chút nâng lên ngăn tại phía trước ngăn cản quân địch ánh mắt, những chiến mã kia cùng binh sĩ thấy không rõ quân trận bên trong tình huống, tốc độ có chỗ hạ xuống, điều này cũng làm cho kỵ binh công kích uy lực giảm xuống không ít. Khi hai quân gặp nhau thời điểm, Thích gia quân đầu tiên là bị kỵ binh va chạm đánh chết một ít nhân thủ, nhưng rất nhanh liền có hậu mặt binh sĩ bổ sung, thuần thục đem quân địch kỵ binh tiến hành phân hóa công kích, đem kỵ binh kéo xuống ngựa đằng sau phối hợp với đánh giết. Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang cũng tại chiến đấu này ở trong gặp nhau, Nhạc Phi trường thương như rồng ra biển, Thích Kế Quang đao pháp trầm ổn như núi, hai người thương đến đao hướng, tia lửa tung tóe, đại chiến 30 hội hợp bất phân thắng bại. Trước 1100 khả năng xuất hiện bạo loạn,
một chương 1100 khả năng xuất hiện bạo loạn. Một, Từ Đạt lúc này đứng tại trên chiến xa quan sát chiến cuộc biến hóa, gặp ở giữa quân địch đã bị hãm trận doanh kiềm chế, cánh phải con ngôi quân lại chiếm thượng phòng, lúc này hạ lệnh toàn diện tổng tiến công. Triệu Hồng bên này vẫn luôn không nhúc nhích, chi quân đội kia cũng bắt đầu công kích, Ngô Khởi xuất lĩnh ngụy võ tốt bộ binh hạng nặng bộ pháp đều nhịp đẩy về phía trước tiến, từ một bên khác cánh bên công kích. Bọn hắn chiến xa cùng bộ binh hiệp đồng tác chiến, phối hợp với đại minh quân đội cùng hãm trận doanh hợp thành nửa cái túi trận hình đem quân địch vây quanh. Tiêu Sước thấy thế lập tức chỉ huy Liêu Quốc quân đội tiến đến trợ giúp, nhưng vừa định muốn chặn đánh ngụy võ tốt, Từ Đạt thủ hạ ném mạnh tay lập tức khóa chặt xuất hiện Liêu Quốc kỵ binh. Ném mạnh khốn ma tát. Lập tức có hơn 2000 tên lính đồng thời hướng Liêu Quốc kỵ binh ném mạnh ra tay bên trong khốn ma tát, lưu tinh kia khốn ma tát tiếp xúc đến chiến mã đuổi ngựa trong nháy mắt lập tức nắm chặt, Liêu Quốc kỵ binh liền như là sủi cảo vào nồi bình thường ngã xuống, chiến mã tiếng tê minh vang vọng chiến trường. Phải biết chi này đại minh quân Bắc Cương đội thế nhưng là Từ Đạt thủ hạ tinh nhuệ, có phong phú đối phó phương Bắc du mục dân tộc kỵ binh kinh nghiệm, tăng thêm Từ Đạt cái kia nhằm vào kỵ binh cùng dị tộc song trọng kỹ năng gia trì, Liêu Quốc những kỵ binh kia căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Dương Nghiệp cùng Hứa Trừ cùng một chỗ giáp công Bùi Hành Nghiễm thời gian bên trong, Đỗ Viễn Hà cũng tại hết sức chỉ huy quân đội, có thể đây hết thảy đều là phí công. Thích Kế Quang còn có thể cùng Nhạc Phi đấu cái tương xứng, Dương Nghiệp cùng Hứa Trừ liên thủ có thể hơi ngăn chặn Bùi Hành Nghiễm, nhưng vấn đề là hai bên trùng quân chiến trường chênh lệch cũng có chút quá lớn. Đại Minh quân đội cùng hãm trận doanh phối hợp phía dưới, Dương gia quân căn bản là không có sức chống cự, lại thêm Ngụy Võ Tốt đã cắt vào bọn hắn quân đội cánh bên, toàn bộ quân trận liền tất cả giải tán xuống tới. Tại quân trận bị đánh tan tình huống dưới, Dương gia quân binh sĩ bắt đầu nhanh chóng bỏ mình, thậm chí Đại Minh quân Bắc Cương đội đã đem Dương Nghiệp đám người chiến trường cho bao vây lại, nguyên bản còn tại rằng có Thích gia quân cũng bị vây công, tứ cố vô thân phía dưới cũng chỉ có thể tiếp nhận chiến bại sự thật. Các loại Nhạc Phi không xuất thủ đến gia nhập ở giữa chiến trường, hình thành hai đối hai cục diện, chiến cuộc cũng liền hạ màn, mặc kệ là Hứa Trừ hay là Dương Nghiệp, tại đơn đấu tình huống dưới đều không phải là diễn nghĩa phiên bản Bùi Hành Nghiễm đối thủ. Khi Hứa Trừ chiến bại một khắc này, hệ thống cũng thông báo kết quả sau cùng. Lượt này quân đoàn hôn chiến bên thắng là Triệu Hồng Lãnh Chúa. Lượt này đối chiến đã kết thúc, trước mắt Triệu Hồng Lãnh Chúa điểm tích lũy là 5 phần, đứng hàng thứ nhất Triệu Hồng cùng Đỗ Viễn Hà chiến đấu là tiếp tục lâu nhất, mà các buổi diễn các lãnh chúa đã sớm ở bên cạnh thính phòng quan sát, chỉ là bọn hắn khi nhìn đến trận này thần tiên đánh nhau đằng sau biểu lộ đều là có chút kinh ngạc. Trước đó Triệu Hồng cùng Đỗ Viễn Hà thủ hạ nhân tài đều không có buông tay buông chân toàn lực hành động, mà cuộc chiến đấu này để bọn hắn minh bạch chính mình cùng bọn hắn giữa hai người chênh lệch. Thậm chí bọn hắn cũng không có chiến ý, hiện tại chỉ còn lại có một trận chiến đấu, bọn họ cũng đều biết cái cuối cùng hội hợp ai sẽ đối đầu Đỗ Viễn Hà cùng Triệu Hồng. Ngay tại hệ thống công bố cái cuối cùng hội hợp đối chiến liệt biểu thời điểm, Triệu Hồng cùng Đỗ Viễn Hà đối thủ đồng thời giơ lên tay của mình. Ta lựa chọn nhận thua. Căn bản liền không thắng được, thậm chí ngay cả làm cho đối phương toàn lực xuất thủ đều làm không được, không bằng trực tiếp nhận thua. Hai người bọn họ nhận thua, một người luân không, vậy liền chỉ còn lại có hai tên lãnh chúa muốn chiến đấu, hai người này là Lưu Thành cùng một tên chỉ có một tên nhị lưu nhân tài, bốn tên tam lưu nhân tài lãnh chúa. Hai người bọn họ phân kém thật lớn, chiến đấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù là hắn thắng cũng không thay đổi cuối cùng xếp hạng. Cho nên hắn tại mọi người đem ánh mắt nhìn qua thời điểm lui bay, sau đó hướng không trung camera nhấc tay nói ra, vậy ta cũng nhận thua tốt. Cái cuối cùng hội hợp ba trận chiến đấu ba tên lãnh chúa đều lựa chọn nhận thua, cái này có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất, để một vòng này lôi đài chiến do Triệu Hồng cùng Đỗ Viễn Hà hai người chiến đấu thu quan, cũng làm cho khán giả nhiều dư vị một chút. Không phải vậy một trận cuối cùng chiến đấu nhìn trận nghiền ép cục sẽ để cho khán giả cảm thấy vô vị. Bởi vì ba tên lãnh chúa nhận thua, lượt này lôi đài chiến đã kết thúc. Bốn người đứng đầu lãnh chúa tấn cấp vòng thứ tư lôi đài chiến, trở xuống là điểm tích lũy xếp hạng hạng nhất, Triệu Hồng 6 phân người thứ hai, Đỗ Viễn Hà 5 phân người thứ ba, Bạch Tư Huy 4 phân tên thứ tư, Lưu Thành 3 phân 3 tên đào thải lãnh chúa ban thưởng đã cấp cho, bởi vì bản phát sóng trực tiếp thụ độ chú ý cao nhất, ban thưởng đã tăng lên, tất cả hạ quốc lãnh chúa lôi đài chiến phát sóng trực. Tiếp ở trong, nhân khí càng cao, nên trong trận đấu lãnh chúa có thể thu được ban thưởng cũng càng cao, hạn mức cao nhất giống như là cỡ lớn hoạt động ban thưởng 2 đến 4 tên phân biệt chỉ bại bởi xếp hạng so với chính mình cao lãnh chúa. Có thể nói từ hội đấu giá kết thúc về sau liền không có bao nhiêu lo lắng. Xin mời các lãnh chúa trở lại chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vòng tiếp theo lôi đài chiến tướng tại ngày mai 9 giờ sáng bắt đầu, đến lúc đó một vòng mới lôi đài chiến sẽ có quy tắc mới, kính thỉnh chờ mong tại hệ thống tin tức xuất hiện đằng sau, Triệu Hồng bọn người bị chuyển tống trận chuyển tống về chỗ nghỉ ngơi, chỉ còn lại có phát sóng trực tiếp khán giả còn tại thảo luận vừa mới chiến đấu. Vòng thứ 3 này Triệu Hồng lấy hạng nhất xếp hạng tấn cấp, sau đó chính là vòng thứ 4 lôi đài chiến. Dựa theo hệ thống vừa mới thuyết pháp, trận này đặc thù lôi đài chiến cuối cùng ban thưởng tựa hồ không so với trước cỡ lớn chiến tranh ban thưởng kém. Triệu Hồng đều có chút đang mong đợi cuối cùng quán quân phần thưởng. Nếu như dựa theo độ chú ý để phán đoán lời nói, Triệu Hồng không cảm thấy có cái nào phát sóng trực tiếp lại so với hắn phát sóng trực tiếp này nhân khí cao hơn. Bất quá vòng thứ tư lôi đài chiến cần chờ đến ngày mai mới bắt đầu, Triệu Hồng bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể về trước châu nghỉ ngơi một đêm. Lần này tấn cấp cũng chỉ còn lại có hắn, Đỗ Viễn Hà, Bạch Tư Huy, Lưu Thành bốn người ở tại lớn như vậy trong lâm viên mặt, tựa hồ có chút trống trải. Triệu Hồng lãnh chúa, ngươi nghỉ ngơi sao? Triệu Hồng truyền tống về đến đằng sau là xuất hiện ở bên trong phòng của hắn, nhưng rất nhanh Lưu Thành tiểu đi tới cửa phòng của hắn gõ cửa. Hiện tại cũng mới hơn 4 giờ chiều, hắn tự nhiên không có khả năng sớm như vậy liền nghỉ ngơi, bởi vậy hắn đứng dậy mở cửa phòng ra đằng sau mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Lưu Thành tại nhìn thấy Triệu Hồng đằng sau lập tức lộ ra mỉm cười, mở miệng nói ra, Triệu Hồng lãnh chúa, ta có chuyện muốn hướng ngươi báo cáo. Triệu Hồng nghe xong ngược lại là tới một chút hứng thú, nếu như Lưu Thành là cùng trước đó Bạch Tư Huy giống nhau là tới nói muốn gia nhập, vậy hắn có thể sẽ có chút không vui. Bởi vì lần kia đằng sau Triệu Hồng liền đã thả ra tiếng gió, không nên chủ động tới tìm hắn muốn gia nhập, nếu có cần nhân tài hắn sẽ chủ động mời, về phần có đồng ý hay không liền đều nhìn tự nguyện. Ngồi xuống nói đi. Triệu Hồng để hắn ngồi xuống ghế, sau đó mới hỏi, ngươi là phát hiện cái gì sao? Có chuyện gì cần bẩm báo? Lưu Thành nhẹ gật đầu, hắn từ trong ngực của mình móc ra một phần địa đồ đi ra, đặt ở Triệu Hồng trước mặt, còn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, xác định hiện tại phát sóng trực tiếp camera không có đối với bọn hắn đằng sau mới mở miệng nói ra, Triệu Hồng lãnh chúa, đây là ta lãnh địa đồ. Chương 1100 khả năng xuất hiện bạo loạn, 2, chương 1100 khả năng xuất hiện bạo loạn, 2, Triệu Hồng hướng trên địa đồ nhìn lại, chỉ tầm mắt hình là dùng các loại hiện đại vẽ bản đồ kỹ thuật đến vẽ, phía trên có đường mức cùng địa hình tiêu chí, để Triệu Hồng có thể rất mau nhìn ra địa hình nơi này. Lưu Thành lãnh địa là một chỗ phi thường hung hiểm trong hẻm núi này kéo dài hơn 100 dặm, liền như là bị cái gì vĩ lực một kiếm bổ ra bình thường, chiều sâu cũng có vài chục mét, độ rộng đủ để dung nạp một cái quận thành lớn nhỏ. Lưu Thành bọn hắn toàn bộ khu vực đều tại trong hạt cốc này, cùng Triệu Hồng khu vực như là hoa sen cánh hoa vây quanh trung tâm chống không địa khu khác biệt, bọn hắn trong khu vực lãnh địa tại trong hẻm núi bày ra một đạo xếp thành một hàng dài. Nhưng Triệu Hồng rất nhanh liền nhìn ra khác biệt. Đây là vạn quốc chiến trường lối vào. Hắn mặc dù chỉ đi qua một lần vạn quốc chiến trường, hơn nữa còn là chuyển tống đi, nhưng là hắn biết vạn quốc chiến trường là có cửa ra vào, địa đồ hắn cũng nhìn qua rất nhiều lần. Trên lý luận tới nói, cửa ra vào này tựa như là thế giới thông đạo một dạng, kết nối với hạ quốc lãnh chúa thế giới cùng vạn quốc chiến trường. Sử dụng truyền tống phương pháp tiến vào vạn quốc chiến trường cùng cửa ra vào khác nhau chính là, cửa ra vào phạm vi cực lớn, có thể chống đỡ quy mô lớn quân đội xuất nhập, mà lại là bất luận cái gì quân đội đều có thể thông qua, không hạn định hạ quốc quân đội. Vạn quốc chiến trường có gì thường sao? Vạn quốc chiến trường thống soái là Quách Dương dưới trướng Thường Nội Xuân, trước đó tại cỡ lớn chiến tranh hoạt động thời điểm Triệu Hồng có đem Thường Nội Xuân cho điều tới luyện cấp, nhưng ở sau khi thắng lợi hắn liền để Thường Nội Xuân trở về trấn thủ vạn quốc chiến trường. Nếu có gì thường nói, cái thứ nhất hướng hắn hồi báo hẳn là Quách Dương tài đối với. Đúng vậy, Triệu Hồng lãnh chúa, chúng ta khu vực gần nhất phát hiện tại vạn quốc chiến trường cửa ra vào có một ít không giống bình thường yêu thú xuất hiện. Không giống bình thường? Làm sao cái không giống bình thường pháp? Triệu Hồng đang nghe miêu tả này, thời điểm phản ứng đầu tiên chính là cấm khu yêu thú. Đối với các lãnh chúa tới nói, cấm khu yêu thú xác thực không giống bình thường, vậy ít nhất đều là có thể cùng nhất lưu võ tướng đối tiêu yêu thú, nếu như bị hệ thống cho đưa lên đến lãnh chúa thế giới ở trong, đôi kia các lãnh chúa tới nói là có tính chất hủy diệt đặc kích. Triệu Hồng Trường An thành phòng thủ nghiêm mật, võ tướng đông đảo, nhưng nếu như tới là cấm khu yêu thú triều lời nói, cái kia Trường An thành cũng không ngăn nổi. Chúng ta có cẩn thận quan sát những yêu thú kia, những yêu thú này tựa hồ là có người khống chế một dạng, rõ ràng là lẫn nhau ở giữa làm kẻ săn mồi cùng bị bắt thực giả quan hệ, lại có thể đồng thời xuất hiện không đánh nhau. Lưu Thành cau mày nói ra, ngay từ đầu thời điểm chúng ta vẫn chỉ là cảm thấy bọn chúng khả năng ăn no rồi cho nên sẽ không công kích lẫn nhau, nhưng là theo loại yêu thú này số lượng gia tăng, chúng ta phát hiện kỳ thật những yêu thú này là có trật tự xuất hiện tại cửa ra vào địa phương, mà lại bọn chúng lẫn nhau ở giữa thậm chí có lúc sẽ phối hợp lấy hướng ra phía ngoài thăm dò, vận chuyển ngoại giới đồ vật trở lại vạn giới trong chiến trường. Nghe xong Lưu Thành lời nói, Triệu Hồng nhíu mày, vận chuyển ngoại giới vật phẩm trở lại vạn giới chiến trường. Đây là đang làm cái gì? Triệu Hồng nghe này làm sao có chút không giống như là yêu thú sẽ làm ra tới sự tình. Trừ cái này bên ngoài, còn có mặt khác dị thường địa phương sao? Lưu Thành tư tắc trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng, có. Chúng ta đã từng có phái qua võ tướng đi đem những yêu thú kia cho bắt được, nhưng rất kỳ quái, một khi chúng ta đem những này yêu thú bắt lại đằng sau bọn chúng liền sẽ biến trở về phổ thông yêu thú một dạng, đem bọn hắn giam chung một chỗ cũng sẽ công kích lẫn nhau, kiểm tra không ra bất kỳ dị thường, đây cũng coi là một loại dị thường đi. Tính. Triệu Hồng ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng đánh, dựa theo Lưu Thành miêu tả. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là có phải hay không là vạn quốc bên trong chiến trường quân địch dùng không biết kỹ năng gì hoặc là thiên phú khống chế yêu thú đến điều tra tình báo của bọn hắn. Luôn không khả năng là những yêu thú này chính mình ra đời linh trí, bị bắt thời điểm tình nguyện chết cũng phải lắp làm cùng phổ thông yêu thú một dạng đi. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Nếu quả như thật có thể làm được loại trình độ này lời nói, vậy những thứ này yêu thú không chỉ có riêng là sinh ra linh trí đơn giản như vậy, hắn càng thiên hướng về là có kỹ năng thiên phú hoặc là đạo cụ khống chế. Cũng tỉ như lúc trước hắn tại mộ huyệt kêu bên trong lấy được đạo cụ liền có một ít thần kỳ công năng, nếu có mặt khác đạo cụ có thể làm được một bước này hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Đã ngươi khu vực ngay tại cửa ra vào phụ cận, như vậy dựa theo ngươi đối với vạn quốc chiến trường nhận biết, ngươi cảm thấy cuối cùng có thể là tình huống như thế nào? Triệu Hồng đem vấn đề vứt cho Lưu Thành, hắn đối với vạn quốc chiến trường nhận biết không sâu, hắn thấy vạn quốc chiến trường chính là một cái có thể thu được phẩm chất cao trang bị khu vực, trừ cái đó ra cũng không biết. Mà Lưu Thành nếu khoảng cách gần như vậy, khẳng định phải so với hắn càng hiểu, cùng chính mình đoán mò, còn không bằng hỏi một chút Lưu Thành ý kiến. Triệu Hồng lãnh chúa, nếu như ta nói lời, ngài sẽ tin tưởng ta sao? Lưu Thành có chút do dự, lúc trước hắn không phải là không có cùng mặt khác lãnh chúa nói qua chuyện này, nhưng là mặt khác lãnh chúa đều không có quá để ý chưa nói tới có tin hay không, nhưng ta cảm thấy nếu như ngươi có chính mình lý giải khẳng định là có đạo lý, ta sẽ đi phái người chứng thực. Tốt. Lưu Thành nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cảm thấy, tại vạn quốc chiến trường bên trong, rất có thể có một đám dân bản địa quân đội căn cứ. Phải biết tại vạn quốc chiến trường bên trong vốn là không có một ai, chỉ có mỗi lần có trang bị đổi mới thời điểm. Hệ thống mới có thể tạo ra yêu thú hoặc là quân đội tiến hành cướp đoạt, lãnh chúa giữ vững đến thời gian liền có thể mang đi trang bị. Nhưng từ bọn hắn tiến vào vạn quốc chiến trường đến bây giờ, nhưng cho tới bây giờ đều không có thấy qua dân bản địa loại vật này. Nói một câu ngươi như thế phán đoán căn cứ. Triệu Hồng không có đối với hắn phán đoán làm ra đánh giá, mà là hỏi thăm hắn như thế phán đoán căn cứ. Lưu Thành nhanh chóng nói ra, các lãnh chúa tại vạn quốc chiến trường quân đội đang không ngừng thu hoạch đan mặc chuẩn bị, mỗi lần có trang bị đổi mới thời điểm, chung quanh tiểu gì cũng sẽ tạo ra yêu thú hoặc là quân đội. Nhưng các lãnh chúa quân đội sẽ không mỗi lần đều có thể toàn diệt đối phương, thường xuyên sẽ có quân địch quân đội chạy trốn, nhưng lưu lại chiến bại quân địch binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa, cho nên các lãnh chúa cũng coi là chạy trốn binh sĩ sẽ bị hệ thống thu hồi. Trong mắt của ta, khả năng cũng không phải là dạng này. Lưu Thành ánh mắt dần dần kiên định lại tự tin, ta cảm thấy rất có thể chạy trốn binh sĩ cũng không có bị hệ thống cho thu hồi, mà là chạy trốn tới một cái chúng ta một mực không có tìm được địa phương ẩn giấu đi, muốn tùy thời hướng các lãnh chúa báo thủ. Cũng chính là bọn hắn khống chế những yêu thú kia hướng chúng ta lãnh chúa thế giới thăm dò. Có đạo lý. Triệu Hồng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, Lưu Thành nói tới cũng không phải là không có khả năng, vạn quốc bên trong chiến trường thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tạo ra yêu thú cùng quân đội, nếu như nói những cái kia chạy trốn binh sĩ không có bị hệ thống cho thu hồi lời nói, cái kia số lượng đủ để đạt tới mấy triệu cấp bậc. Lại thêm bọn hắn có được khống chế yêu thú thủ đoạn, tụ họp lại cũng không phải tùy tiện có thể nắm. Chương 1101 muốn bắt đầu sắp xếp tổ hợp, 1, chương 1101 muốn bắt đầu sắp xếp tổ hợp, 1, trừ cái đó ra, còn có những phát hiện khác sao? Không có, ta muốn hồi báo chính là chuyện này. Lưu Thành cũng là gần nhất mới quyết định phải hướng Triệu Hồng báo cáo, bất quá lần này lôi đài chiến bọn hắn vừa vặn phân phối ở cùng nhau, hắn trực tiếp nói cho Triệu Hồng muốn so kết thúc về sau lại để cho người hướng Triệu Hồng báo cáo nhanh hơn. Ta đã biết, các loại trận này lôi đài chiến đằng sau liền sẽ phái người tiến đến dò xét tình huống, nếu quả như thật cùng như lời ngươi nói một dạng, vậy chúng ta liền cần sớm dự phòng. Triệu Hồng đứng dậy, nhìn thoáng qua trời bên ngoài sách, đối với Lưu Thành mở miệng nói ra, thời gian cũng không sớm, nếu như không có chuyện gì khác trước hết trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cẩn thận trận tiếp theo lôi đài chiến. Các loại trận này lôi đài chiến kết thúc, ta sẽ phái người tới ngươi lãnh địa tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cùng hắn kết nối là được. Là. Lưu Thành gặp chuyện này đã khiến cho Triệu Hồng chú ý, trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắn sợ nhất Triệu Hồng liền không xem ra gì. Tại Triệu Hồng lãnh chúa biết đến tình huống dưới, mặc kệ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đều có thể sớm giải quyết. Chuyện sau đó đằng sau giải quyết đi, bọn hắn hiện tại muốn là hảo hảo đối đãi lôi đài chiến. Các loại Lưu Thành rời đi về sau, Triệu Hồng đối với Lưu Thành cho địa đồ suy tư một hồi, lúc này mới nằm ngủ, sáng mai liền muốn bắt đầu so tài. Ngày thứ hai, hắn vừa rời giường rửa mặt ăn điểm tâm đằng sau, cổng truyền tống liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đều không có cho hắn nhiều thời gian hơn, mà tại một lần nữa trở lại trước đó trên đài cao kia thời điểm, hệ thống nhắc nhở cũng đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hạ quốc đặc thù lôi đài chiến vòng thứ tư sắp bắt đầu. Lượt này lôi đài chiến bên trong, mỗi một tên lãnh chúa đều có được 300 mai hệ thống kim tệ, đằng sau sẽ xuất hiện 20 kiện vật đấu giá, hệ thống sẽ trực tiếp nói cho các lãnh chúa vật đấu giá nội dung, các lãnh chúa có thể tự do tiến hành đấu giá, hệ thống sẽ căn cứ vật đấu giá ước định nó giá trị, tại trong phạm vi nhất định cho ra giá khởi đầu cùng một ngụm giá. Lượt này tất cả mọi người mới kỹ năng trong ao sẽ không xuất hiện triệu hoán quân đội kỹ năng nhắc nhở, một chút vật đấu giá lẫn nhau ở giữa phối hợp, khả năng có không tưởng tượng nổi hiệu quả, xin mời chú trọng các ngươi phối hợp tại tất cả vật đấu giá bán đấu giá xong thành đằng sau, sẽ tiến hành một trận lãnh chúa một đối một nhân tài hỗn chiến. Chế độ thi đấu là điểm tích lũy thi đấu vòng tròn, cuối cùng điểm tích lũy cao nhất hai tên tấn cấp, cùng điểm tích lũy lấy thắng bại quan hệ xếp hạng. Lượt này lôi đài chiến các lãnh chúa có thể giao lưu, có thể lừa gạt, có thể vận dụng hết thể không phải. Võ lực hình thức thủ đoạn đến quấy nhiều những người khác 10 phút sau sẽ chính thức bắt đầu, còn xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Hồng cẩn thận đọc một vòng này quy tắc, cơ sở quy tắc tựa hồ là giống như lần trước, nhưng là Triệu Hồng hay là phát hiện có một ít địa phương khác nhau. Trừ lần này cho kim tệ càng ít, đồng thời vật đấu giá cũng không có nhiều như vậy bên ngoài, lần này còn không phải mù hộ, mà là trực tiếp nói cho tất cả lãnh chúa vật đấu giá tin tức. Còn có một cái mấu chốt nhất, đó chính là tại một vòng này miêu tả ở trong, không có nhân tài hai chữ này, mà là hoàn toàn do vật đấu giá thay thế. Dựa theo Triệu Hồng đối với hệ thống suy đoán, rất có thể lần này vật đấu giá bên trong sẽ hôn tạp một chút thứ thượng vàng hạ cám. Cũng tỉ như nói, cho ngươi chụp tới lữ bố, nhưng là không có vũ khí trang bị lữ bố, đem phương tiên hỏa kích, xích thỏ mã cho tách ra đấu giá, dạng này có thể làm cho các lãnh chúa cạnh tranh lẫn nhau. Dù sao hắn trong đó có một câu là có bộ phận vật đấu giá lẫn nhau phối hợp lại sẽ có không sai hiệu quả. Như vậy đang đấu giá trong lúc đó, Triệu Hồng muốn cân nhắc liền không chỉ là muốn đập vị nào người thích hợp mới, mà là muốn chú trọng hơn phối hợp, đi hủy đi người khác muốn tổ hợp lên phối hợp cùng cầm tới mình muốn phối hợp, sợ rằng sẽ trở thành một vòng này bán đấu giá trọng điểm. Triệu Hồng nhìn thoáng qua mấy người khác biểu lộ, bọn hắn hiện tại cũng còn tại nghiên cứu trận này lôi đài chiến quy tắc. Bạch Tư Duy có chút cười khổ nói thế nào, các minh đệ? Hắn nhìn thoáng qua Đô Viên Hà, sau đó nói tiếp, các minh đệ tỉ muội, chúng ta nếu không đến cái quân tử hiệp nghị, lẫn nhau ở giữa tuyệt đối không thể đối phương muốn vật đấu giá, thế nào? Hắn vừa nói xong, ba người khác đều nhếch miệng, Lưu Thành thở dài một hơi. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cùng Bạch Tư Duy cũng coi là sơ bộ trở thành bằng hữu, nói chuyện đứng lên liền trực tiếp một chút. Đây là tranh tài, cũng không phải bình thường phát triển, rất khó làm loại này quân tử hiệp nghị đi. Cũng tỉ như nói, một người trong đó chụp tới một cái tương đối mạnh tổ hợp bên trong một vòng, sau đó những người khác liền đều không đoạn, đó không phải là xem ai trước chụp tới mạnh nhất cái kia phù hợp à. Mà lại bạn nhất hệ thống cho chúng ta tới một cái mấy cái tổ hợp đều cần vật đấu giá, ngươi muốn làm sao tính? Bạch Tư Duy nhún vai, thật sao, cái kia đều bằng bản sự. Quang minh chính đại đến cạnh tranh đi. Dù sao giữa chúng ta hẳn không có loại kia làm bàn ngoại chiêu. Triệu Hồng lúc này cũng nhẹ gật đầu, trước đó ước định cẩn thận không có ý nghĩa gì, bọn hắn hiện tại là thi đấu tranh tài, vẫn là phải có một ít thi đấu tinh thần. Dù sao cũng không phải cùng người ngoại tộc tranh tài, bọn hắn dục vọng thắng bại không có nặng như vậy. Gặp Triệu Hồng cũng gật đầu, chuyện này quyết định như vậy đi xuống tới, liền đợi đến hệ thống công bố đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì vật đấu giá. 10 phút đồng hồ đếm ngược đã qua, phía dưới sắp bắt đầu hội đấu giá, xin mời các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng, chú ý tất cả vật đấu giá ở giữa sẽ hình thành tổ hợp ràng buộc, kỹ càng xin mời các lãnh chúa tự hành thăm dò các vị các lãnh chúa. Chúng ta lại gặp mặt. Trước đó người bán đấu giá kia lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, sau đó đối với Triệu Hồng các loại lãnh chúa nói ra, tin tưởng các vị cùng trước màn hình người xem trải qua vừa mới thời gian chuẩn bị, đã không kịp chờ đợi muốn xem đến chúng ta hôm nay vật đấu giá. Như vậy ta cũng không nhiều lời nhiều lời, sau đó mời lên chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Tay của hắn vung hướng về phía hậu phương, lập tức có một tên hệ thống tạo ra nữ tử cầm trong tay khay đi vào đấu giá sư bên người, đem trên tay mình che kín vải đỏ khay đặt ở trên bàn. Đây chính là chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Đấu giá sư một bên nói, một bên đưa tay đặt ở khay trên vải đỏ mặt, sau đó đông nhiên nhếch lên mở. Một đám các lãnh chúa nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại trên khay vật phẩm, đấu giá sư cũng tại lúc này công bố kiện thứ nhất vật đấu giá. Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là Lục Thao. Một bản phong cách cổ xưa thư tịch xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Khương Tử Nha binh thư, Lục Thao. Các vị, đây chính là một bản màu vàng phẩm chất binh thư, mặc dù tại lượt này lôi đài chiến ở trong các vị lãnh chúa không cách nào sử dụng, nhưng có thể để cho người ta mới bọn họ mang theo đến kích hoạt tăng thêm thuộc tính, nếu như có thể cùng đến tiếp sau vật đấu giá hình thành ràng buộc lời nói còn có thể có ngoài định mức tăng thêm. Nếu là có lãnh chúa đối với quyển sách này khả năng hình thành ràng buộc tổ hợp cảm thấy hứng thú lời nói, có thể cần cố gắng đấu giá. Chương 1101 muốn bắt đầu sắp xếp tổ hợp 2, chương 1101 muốn bắt đầu sắp xếp tổ hợp 2, mặt khác nhắc nhở một chút các vị lãnh chúa, một kiện vật đấu giá khả năng có thể cùng mặt khác vật đấu giá hình thành khác biệt tổ hợp. Lượt này giá khởi đầu 15, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 2 mai kim tệ, một ngụm giá 45 kim tệ, đến ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1, bắt đầu đấu giá. Lục Thao bản này Khương Thái Công binh thư theo lý mà nói tăng thêm cũng không thấp, nhưng là giá khởi đầu chỉ có 15 kim tệ, đây cũng là cân nhắc đến một vòng này hội đấu giá ở trong, các lãnh chúa kim tệ cũng không nhiều nguyên nhân đi. Lại thêm lượt này hội đấu giá là nhân tài cùng vật phẩm hỗn hợp bán đấu giá hình thức, nhân tài khẳng định là muốn so trang bị quý. Tỷ như đem bản này Lục Thao cùng Khương Tử Nha đặt chung một chỗ để Triệu Hồng lựa chọn, Triệu Hồng khẳng định sẽ quả quyết lựa chọn Khương Tử Nha, chỉ cần song phương giá cả trên lệch không phải rất lớn. Ta ra 15 kim tệ. Luận tốc độ tay cùng tốc độ phản ứng, khẳng định là Triệu Hồng nhanh nhất, hắn dẫn đầu cấp ra một cái giá quy định, bất quá một vòng này đấu giá cũng không phải là mù hộ, mà là bày ở trên mặt bài đến, cho nên Triệu Hồng muốn lừa dối một chút mặt khác lãnh chúa đều không được. Trên lý luận tới nói, một vòng này chế độ thi đấu kỳ thật ở mức độ rất lớn suy yếu Triệu Hồng ưu thế. Ta ra 20 kim tệ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Bạch Tư Duy trực tiếp tăng thêm 5 mai kim tệ, làm toàn bộ hội đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá, rất có thể sẽ cho bọn hắn phía sau đội hình định ra nhạc dạo, cho nên Bạch Tư Duy muốn trước một bước đập xuống đến tốt xác định đội hình. Bất quá tại hắn cờ lật cạnh tranh đằng sau, Lưu Thành cũng nhấn xuống cạnh tranh cái nút, hắn trực tiếp đưa tin, ta ra 22 kim tệ. Bạch Tư Duy tự nhiên không rơi vào thế hạ phòng, tiếp tục ra giá, ta ra 25 kim tệ. Triệu Hồng gặp bọn họ cạnh tranh đi lên, ngược lại là không có vội vã đi cạnh tranh, mà là tại trong lòng tự hỏi nếu như hắn là hệ thống, sẽ cho Lục Thao quyển sách này thiết lập dạng gì ràng buộc tổ hợp. Đầu tiên Lục Thao cùng Khương Tử Nha là khẳng định có tổ hợp, dù sao chính là Khương Tử Nha binh của mình sách, tại sau này có khả năng có thể hình thành liên động còn có Tôn Tử binh pháp, Ngô Tử Ti mã pháp, Ý Liêu Tử Lý vệ công vấn đối thạch công tam lược. Những này binh thư tăng thêm bọn hắn tác giả hẳn là cũng có khả năng hình thành tổ hợp, cái này bảy bản sách bị hợp xưng là Võ Kinh Thất Thư là Hạ Quốc cổ đại binh pháp thánh điển. Nhưng bảy bản sách tăng thêm bọn hắn tác giả, tổ hợp này số lượng nhiều lắm, hắn chỉ có 300 kim tệ, chỉ sợ chỉ có thể kích hoạt trong đó một hai bản binh thư cực kỳ tác giả, mà lại chỉ có thống soái nhưng không có chiến lược cao đoàn cùng quân đội, chỉ sợ không phát huy ra bao lớn chiến lược. Hắn suy nghĩ liên tục, nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ra ra 30 kim tệ. Hắn cuối cùng vẫn muốn đập xuống món đồ đấu giá này, nếu như có thể đập xuống Lục Thao phía sau xuất hiện Khương Tử Nha thời điểm lấy tốc độ phản ứng của hắn nhất định có thể cướp được một mục cùng, làm Hạ Quốc binh pháp thủy tổ, hẳn là có thể cùng rất nhiều nhân tài tạo thành ràng buộc tổ hợp. Nhìn thấy Triệu Hồng thế mà cũng tham gia đấu giá, Bạch Tư Duy bọn hắn cũng là hơi kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Hồng sẽ chờ bọn hắn đem tiền đều xài hết đằng sau tái phát lực. 30 kim tệ cái giá tiền này đã không thấp, một ngụm giá cũng mới 40 kim tệ, Bạch Tư Duy bọn người có chút do dự. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lại một lần nữa nhân xuống cạnh tranh cái nút, mở miệng nói ra, "Ta ra 34 kim tệ." Hắn tại ra xong giá cả đằng sau hai tay mở ra, liếc mắt nhìn hai phía đối với cùng hắn cạnh tranh Lưu Thành còn có Triệu Hồng nói ra, "Đây là ta cao nhất tâm lý giá vị, nếu như các ngươi còn có người muốn đập, vậy ta liền chắp tay nhường cho người." Cái này đều đã tiếp cận một mức giá, tâm lý của hắn giá vị chính là không cao hơn 35 kim tệ, cho nên hắn hô một cái 34, còn lại hết thể nhìn Triệu Hồng bọn hắn nghĩ như thế nào. Kỳ thật Triệu Hồng vừa mới ra 30 kim tệ cũng đã là trong lòng của hắn giá cao nhất, khi nghe thấy Bạch Tư Duy tăng giá đằng sau cũng là không còn chuẩn bị cạnh tranh. Lưu Thành Na một bên tâm lý của hắn giá vị cùng Bạch Tư Duy là giống nhau, cũng là không cao hơn 35 kim tệ. Nếu như Bạch Tư Duy đấu giá 32 kim tệ nói, vậy hắn có thể sẽ lại thêm một lần giá, nhưng bây giờ Bạch Tư Duy duy nhất một lần hô lên 34 kim tệ, vậy liền không cách nào đạt tới tâm lý của hắn mong muốn. Ta cũng ra không dậy nổi. Đấu giá sư bên kia thấy không có người có muốn cạnh tranh ý nguyện, lập tức bắt đầu đếm ngược. 34 kim tệ một lần, 34 kim tệ hai lần, 34 kim tệ ba lần. Thành giao. Theo đấu giá sư truy âm rơi xuống, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá liền lấy 34 kim tệ giá cả bị Bạch Tư Vi cho đập đi. Mà nữ tử kia thì là một lần nữa cầm lên hay, bên cạnh nàng xuất hiện truyền tống trận, nàng gái kia tinh tế tỉ mỉ bắp chân đi vào truyền tống trận ở trong, sau đó xuất hiện ở Bạch Tư Vi sau lưng, đem trong tay khay đặt ở bên cạnh hắn. Bạch Tư Vi lãnh chúa, ngài trước tiên có thể một bước xem xét đã đập xuống vật đấu giá tin tức, nhưng vật đấu giá tin tức ở trong sẽ không biểu hiện ràng buộc tổ hợp, cần ngài tự hành tìm đòi. Bạch Tư Vi tiếp nhận lục thao đằng sau lập tức trên mặt một trận nụ cười sán lạ, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, xem ra bản này binh thư tăng thêm không thấp. Ha ha, các ngươi vì sao không tiếp tục đập, ta cảm giác cái này binh thư hiệu quả dù là một ngụm giá đập xuống đến cũng không lộ a. Trên mặt của hắn có chút đắc ý, dù sao cũng là kiện thứ nhất vật đấu giá. Triệu Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tư Vi, vừa cười vừa nói, vậy nếu như ta giữ lại tiền đằng sau một ngụm giá trực tiếp cướp đi Khương Tử Nha. Nghe thấy Triệu Hồng lời nói đằng sau, Bạch Tư Vi lập tức nhận sợ hãi, chắp tay trước ngực nói ra, ta sai rồi, cầu đừng tha. Trông thấy bộ dáng của hắn đằng sau, Lưu Thành cùng trước màn hình khán giả đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Ha ha ha, cái này Bạch Tư Vi lãnh chúa cũng thật thú vị thôi, trước đó làm sao cũng không phát hiện. Đúng vậy, còn có chút tiện tiện, rất có Lưu Vĩ lãnh chúa phong phạm a. Đó còn là không giống mới, Lưu Vĩ lãnh chúa tính cách nhưng so sánh Bạch Tư Vi lãnh chúa càng thêm đậu bị càng thêm tiện một chút. Đã hiểu, đê phối bản Lưu Vĩ lãnh chúa. Chết cười, cũng không phải là đê phối, Bạch Tư Vi lãnh chúa xây mô hình khá hơn một chút. Luận xây mô hình khối này hay là phải nhìn Triệu Hồng lãnh chúa. Cái này Lục Thao không biết có thể cùng cái gì quân đội tạo thành tổ hợp a, Khương Thái Công chủ yếu năng lực hay là chỉ huy khối này đi, vậy nếu như muốn thắng lợi nói cần phối hợp mạnh một chút binh chủng mới được. Tổ hợp không chỉ một loại lời nói, nhìn phía sau xảy ra dạng gì vật đấu giá đi, Triệu Hồng lãnh chúa cũng còn không có xuất thủ đâu. Cái thứ nhất vật đấu giá kết thúc về sau, rất nhanh kiện thứ hai vật đấu giá liền trình đi lên. Sau đó công bố chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá chính là chiếu đêm ngọc sư con. Một thất bảo mã hư ảnh hiện lên ở trên hay, phát ra cái này ánh sáng dịu dịu, để các lãnh chúa có thể trông thấy nó hình dạng. Vậy cái này nói cách khác, lượt này vật đấu giá là Triệu Vân tọa kỵ chiếu đêm ngọc sư con. Triệu Hồng nhìn xem món đồ đấu giá này tự hỏi khả năng đến tổ hợp. Lượt này giá khởi đầu 10, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 2 mai kim tệ, một ngụm giá 40 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Chương 1102 Triệu Hồng muốn tổ hợp, 1, chương 1102 Triệu Hồng muốn tổ hợp, 1. Cái này chiếu dạng ngọc sư tử vừa xuất hiện, Triệu Hồng trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là Triệu Vân. Bất quá tại Tam Quốc diễn nghĩa ở trong kỳ thật cũng không có nói Triệu Vân chiến mã tên là cái gì, chỉ là đến phía sau bình thư ở trong, bởi vì Triệu Vân cưới phải là bạch mã cho nên đặt tên là chiếu dạng ngọc sư tử. Bất quá chiếu dạng ngọc sư tử cái tên này kỳ thật hẳn là tham khảo Đường Triệu thời kỳ đối với chuyên thờ hoàng cung thuần trắng ngựa chiếu đêm trắng mệnh danh phương thức. Chiếu dạng ngọc sư tử cũng không phải là chuyên chỉ một cái nào đó con chiến mã, mà là chỉ sinh ra từ Tây vực một loại màu trắng tinh thiên lý mã, cho nên có thể cùng chiếu dạng ngọc sư tử tiến hành tổ hợp hẳn là cũng không chỉ là Triệu Vân. Bình thường bọn hắn người triệu hoán mới thời điểm cũng sẽ không triệu hồi ra bọn hắn nguyên bản chiến mã, mà là ban đầu trang bị. Lần này bán đấu giá chiếu dạng ngọc sư tử đoán chừng chính là màu vàng phẩm chất, có thể tự do phân phối cho nào đó một vị võ tướng. Như vậy có khả năng có thể cùng nó tạo thành tổ hợp, trừ Triệu Vân bên ngoài còn có Thủy Hử Chuyện bên trong Sử Văn Cung, Tống Giang, Đoàn Cảnh ở tại Thủy Hử Chuyện trung, Đoàn Cảnh ở trộm lấy chiếu dạng ngọc sư tử muốn hiến cho Tống Giang, nhưng là bị Tăng Đầu Thị đoạt đi, thành Sử Văn Cung tọa kỵ. Về sau Lương Sơn tiến đánh Tăng Đầu Thị thời điểm triều đóng chúng tên bỏ mình, do Tống Giang bọn người công phá Tăng Đầu Thị báo thù, cái này chiếu dạng ngọc sư tử cũng đã trở thành Tống Giang tọa kỵ. Còn có chính là tùy đường diễn nghĩa ở trong, Vũ Vân Triệu tọa kỵ chính là chiếu dạng ngọc sư tử, mà khác một chút hí khúc bên trong cho Hứa Trừ tọa kỵ cũng là chiếu dạng ngọc sư tử. Nếu như nói phía sau ra vận đấu giá bên trong có Triệu Vân, Ngũ Vân Triệu, Hứa Trừ đến tạo thành tổ hợp nói, Triệu Hồng cảm thấy đập xuống chiếu dạng ngọc sư tử liền không lỗ. Nhưng nếu như chỉ có Đoàn Cảnh ở, Sử Văn Cung, Tống Giang, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể làm một cái bình thường màu vàng hoặc là màu đỏ tọa kỵ đến sử dụng. Triệu Hồng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trên tay hay là nhấn xuống cạnh tranh cái nút. 10 kim tệ. Hắn vẫn như cũng là cái thứ nhất ra giá cả, bất quá hắn biết chắc sẽ có những người khác cạnh tranh. 12 kim tệ, 15 kim tệ, 20 kim tệ. Triệu Hồng suy tư một phen, lần nữa nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 25 kim tệ. Đây chính là hắn tâm lý giá vị, nếu như còn có người ra giá tiền cao hơn lời nói, hắn liền không chuẩn bị vỗ xuống. Đối với một vòng này lôi đài chiến tới nói, có đủ nhất tỷ lệ hiệu suất có lẽ còn là nhân tài, mà bọn hắn lần này kim tệ số lượng đều có hạn, hắn không chuẩn bị tại giai đoạn trước hoa quá nhiều tiền. Ta ra 27 kim tệ. Ta ra 30 kim tệ. Cái cuối cùng kêu giá người là Lưu Thành, tại hắn hô xong 30 kim tệ giá cả đằng sau liền không có người ra lại giá, đấu giá sư cũng bắt đầu đếm ngược. 30 kim tệ lần thứ nhất, 30 kim tệ lần thứ hai, 30 kim tệ lần thứ ba. Chúc mừng Lưu Thành lãnh chúa, thu được tọa kỵ, chiếu dạng ngọc sư tử. Hay là phương thức giống nhau, cái kia chiếu dạng ngọc sư tử hư ảnh được đưa đến Lưu Thành trước mặt, dạng này các lãnh chúa có thể tùy thời trông thấy ai đập thứ gì. Tiếp xuống vật đấu giá cũng có chút không giống bình thường. Đấu giá sư để cho người ta từ phía sau đưa ra mới vật đấu giá, nhưng lần này hắn tại để lộ vải đỏ trước đó còn có giới thiệu. Cái này là một chi quân đội quyền sử dụng, nếu có thể ở lần đấu giá này xuống nói, có thể tại sau này trong chiến đấu triệu hoán số lượng nhất định quân đội tiến hành chiến đấu. Mà lại quân đội này cũng có thể là cùng các vị đã chụp tới vật đấu giá ở giữa lẫn nhau liên động tạo thành tổ hợp, thưởng thụ tăng thêm. Như vậy công bố lần này đấu giá ở trong kiện thứ nhất quân đội vật đấu giá. Khiếp tiết quân. Lượt này vật đấu giá chính là 5000 tên khiếp tiết quân. e sợ tiết là được văn, ý tứ chính là cấm vệ quân, có chút cùng loại với Trung Nguyên Vương Triều Dũng tướng quân. Chi quân đội này là do Thành Cát Tư Hãn thành lập mới bắt đầu chính là vì túc vệ hoàng thất, về sau theo xây dựng thêm trở thành Thành Cát Tư Hãn thân binh quân đội, cũng là Thành Cát Tư Hãn thủ hạ tinh nhuệ nhất một nhóm chiến sĩ. Dựa theo trong lịch sử khiếp tiết quân lời nói, chi quân đội này hạch tâm thống soái có 4 người, theo thứ tự là Bác Nhĩ Hốt, Bác Ngươi Thuật, Mục Hoa Lê, Xích Lao Ôn. Tại bọn hắn sau khi chết, thống soái vị trí do gia tộc bọn họ nhân thế tập kế thừa. Triệu Hồng có thể nghĩ tới liên động chính là nếu như người phía sau mới bên trong xuất hiện 4 người này hoặc là Thành Cát Tư Hãn, vậy khẳng định là sẽ có liên động tổ hợp. Trừ cái đó ra, nếu là còn có giống như là Vũ Lâm quân, Võ Vệ quân, Thần Sách quân loại hình quân đội lời nói, hẳn là cũng đồng dạng có liên động tổ hợp hiệu quả. Những quân đội này sức chiến đấu đúng vậy kém, nhất là am hiểu kỵ xạ, nếu như có thể chụp tới chi quân đội này, lời nói đối với Triệu Hồng tới nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Làm cấm vệ quân, nếu như có thể chụp tới mặt khác cấm vệ quân quân đội hoặc là thống soái lời nói, hẳn là cũng sẽ hình thành tổ hợp mới đối. Triệu Hồng trước đó tại trên internet biển thấy qua một chút liên quan tới cấm vệ quân thảo luận, đó chính là đô thành loại kia trang bị tinh lương, trong ngày thường chỉ huấn luyện, không có tham gia không thực chiến cấm vệ quân, cùng loại kia thường xuyên tại biên cương chiến đấu, thân kinh bách chiến bộ đội biên phòng, một bên nào sức chiến đấu càng mạnh. Tại loại này thảo luận phía dưới duy trì phe nào vậy nhỉ đều có, thậm chí nhau nhau đến cuối cùng đều không có một kết quả. Bất quá trong đó cũng có một chút cực đoan dân mạng, bọn hắn cảm thấy cấm vệ quân chỉ là một đám chưa từng có tham gia qua chiến đấu công tử ca, một khi lên chiến trường kiến thức đến chiến trường tàn khốc liền sẽ dọa đến đánh tơi bời chạy trốn, sĩ khí không cao. Còn có một số người cảm thấy bộ đội biên phòng vậy cũng là một chút người mặc áo vải, vũ khí của Nhật, hậu cần thiếu thốn binh sĩ, trừ kinh nghiệm phong phú bên ngoài mặt khác đều bị cấm vệ quân hoàn bạo. Nhưng Triệu Hồng cho là, muốn thảo luận cấm vệ quân cùng bộ đội biên phòng cái nào càng mạnh, hắn cảm thấy hẳn là muốn nhìn Vương Triều Chu Kỳ. Nếu như là Vương Triều Sơ Kỳ lời nói, cấm vệ quân thực lực khẳng định là nghiền ép bộ đội biên phòng, mà tới được Vương Triều thời kỳ cuối thời điểm, hoàng thất tâm tính thư giãn, cấm vệ quân thực lực cũng liền yếu đi xuống dưới. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, cấm vệ quân là thiên tử thân binh, mà Vương Triều Sơ Kỳ thời điểm những cái kia khai quốc hoàng đế đó là tự mình mang binh đánh giặc, mà đằng sau một hai đảm nhiệm hoàng đế cũng phần lớn có ý thức nguy cơ. Tỷ như Đường Thái Tông thời kỳ cùng Tống Thái Tổ thời kỳ, thiên tử cấm vệ quân vốn chính là từ những tinh nhuệ kia ở trong tuyển bạt điều tới, sau đó tại đằng sau hoàng đế thời kỳ huấn luyện cường độ sẽ kéo dài cái một hai đời, cho dù là bọn họ không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, dựa vào trang bị ưu thế cùng huấn luyện cường độ, vẫn như cũng là đương đại mạnh nhất quân đội. Nếu ví dụ lời nói tựa như là Nam Tống Sơ Kỳ, Dương Nghi Trung xuất lĩnh cấm quân ngay tại Ngẫu Đường chi chiến bên trong đại bại Ngụy Đủ Lưu Nghê xuất lĩnh bộ đội biên phòng, sức chiến đấu 10 phần cường lực. Mà phản lệ cũng có, tỷ như đại danh đỉnh đỉnh loạn An Sử bên trong, cấm vệ quân liền bị An Lộc Sơn bộ đội biên phòng hoành tạo. Về phần khiếp tiết quân cũng không cần lo lắng vấn đề này, mặc dù bọn hắn lúc bình thường nhiệm vụ chủ yếu là luân phiên hộ vệ mồ hôi kim trướng, thậm chí bên trong còn phân phối đại lượng cùng loại với quản gia người hầu binh sĩ. Chương 1102 Triệu Hồng muốn tổ hợp 2, chương 1102 Triệu Hồng muốn tổ hợp 2, nhưng không có nghĩa là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu không phong phú. Tại Thành Cát Tư Hãn thời kỳ, mỗi lần chiếm cứ lâm vào thế yếu thời điểm, Thành Cát Tư Hãn liền sẽ đem dưới tay mình khiếp tiết quân cho vùi đầu vào trong chiến trường, bọn hắn cũng thường thường có thể dựa vào chính mình thực lực cường đại thay đổi thế cục. Tỷ như đang tấn công Hoa Lạc Tử Mô thời điểm, Thành Cát Tư Hãn thế nhưng là dựa vào khiếp tiết quân mấy lần thay đổi bại cục, thực lực này cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, Thành Cát Tư Hãn thủ hạ không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể so sánh được khiếp tiết quân. Lượt này giá khởi đầu 30, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 4 mai kim tệ, một ngụm giá 60 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Trước đó chiếu dạng ngọc sư tử cuối cùng mới chụp tới 30 kim tệ, mà lần này thế mà giá khởi đầu chính là 30 kim tệ. Bất quá cái này cũng bình thường, chiếu dạng ngọc sư tử phẩm chất tại màu đỏ hoặc là màu vàng trình độ, đối với chiến cuộc ảnh hưởng khẳng định là không có khiếp tiết quân lớn như vậy. Chiếu dạng ngọc sư tử nhiều lắm là có thể làm cho võ tướng tại đấu tướng thời điểm chiếm một chút ưu thế, thậm chí dựa vào chiến mã ưu thế đánh bại quân địch, nếu như là tại đê đoàn trong cục Triệu Hồng khả năng càng muốn đem tiền vốn đầu nhập tại võ tướng phía trên. Những tổ chức kia độ tương đối thấp quân đội tại tướng lĩnh tử trận thời điểm liền trực tiếp tan tác. Nhưng bây giờ hiển nhiên không giống với, chỉ cần chỉ huy không có ngã, đại đạo còn tại, khiếp tiết quân loại cấp bậc này quân đội liền không khả năng sẽ chạy tán loạn. Tại đếm ngược kết thúc một khắc này, Triệu Hồng lập tức nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 30 kim tệ. Tại hắn ra giá đằng sau, Lưu Thành cũng là đi theo cạnh tranh, ta ra 34 kim tệ. Ngay sau đó Bạch Tư Huy, Đỗ Viễn Hà cũng đều gia nhập bán đấu giá chiến trường, giá cả lập tức đi tới 42 kim tệ. Triệu Hồng nhìn ra mặt khác ba tên lãnh chúa hiển nhiên đối với khiếp tiết quân dục vọng không nhỏ, hắn nhíu mày, muốn cướp được chi quân đội này độ khó có chút lớn. Một ngụm này giá cũng mới 60 kim tệ, hiện tại liền chụp tới 42 kim tệ, hơn nữa nhìn bọn hắn cái này thần thái cùng động tác, chỉ sợ cũng không ngại dùng một ngụm giá tới quay chi quân đội này. Cân nhắc đến nơi đây, Triệu Hồng trực tiếp nhấn xuống một ngụm giá cái nút. Mà liền tại chỗ ngồi của hắn sáng lên kim quang đồng thời, bên cạnh Đỗ Viễn Hà vị trí cũng đồng thời sáng lên kim quang. Có hai vị lãnh chúa đồng thời nhấn xuống một ngụm giá cái nút. Đấu giá sư trong tay một truy đánh mặt bàn, ánh mắt mọi người tập trung tại hai người bọn họ trên thân. Bạch Tư Duy có chút đáng tiếc, sớm biết hắn liền chính mình đè xuống một ngụm giá cái nút. Căn cứ hệ thống phán định, là Triệu Hồng lãnh chúa trước hết nhất đè xuống một ngụm giá cái nút, chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa, đấu giá thu hoạch được 5000 tên khiếp tiết quân triệu hoán thẻ. Tên thị nữ kia từ trên mặt bàn bưng lên khay, cái kia miêu tả lấy khiếp tiết quân tấm thẻ lơ lửng tại trên khay không ngừng chuyển động, sau đó thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Triệu Hồng bên người. Nàng đem trên tay mình khay đặt ở Triệu Hồng trước mặt, mà Triệu Hồng trước mặt trên bảng cũng cho thấy khiếp tiết quân tin tức. Tên, khiếp tiết quân, loại hình, quân đội số lượng, 5000 người kỵ binh có thể dùng giảng buộc tổ hợp, không biết xin mời lãnh chúa tự hành tìm đòi, tại thu hoạch được có thể tạo thành giảng buộc vật đấu giá đằng sau có thể biểu hiện. Triệu Hồng lập tức tiêu xài 60 kim tệ, trên tay kim tệ số lượng giảm bớt, tiếp xuống mấy món vật đấu giá hắn chỉ là ra một cái giá quy định, sau đó liền không lại tham gia đấu giá. Hắn đây là muốn đem trong tay mình kim tệ tiêu vào trên lưới đao, thuận tiện chờ một chút mặt khác lãnh chúa tiêu hao kim tệ, dạng này chờ hắn cần vật đấu giá thời điểm sẽ không có người cùng hắn tranh đoạt. Cái này mấy món vật đấu giá theo thứ tự là màu đỏ phẩm chất thiện nguyệt đao, 2000 bắc tống thời kỳ quân đội thần tí cung thủ, màu đỏ phẩm chất thần tí cung, nhị lưu nhân tài kim nhật đê. Thanh kia hiển nguyệt đao là bị Bạch Tư Bi cho đập đi, thần tí cung thủ cùng thần tí cung là bị Lưu Thành đập đi, mà kim nhật đê thì là bị Đỗ Viễn Hà lấy một cái hơi thấp giá cả đập đi. Mặc dù nói đây là cả chàng đấu giá ở trong lần thứ nhất xuất hiện nhân tài, nhưng bọn hắn đối với kim nhật đê đấu giá ý nguyện cũng không mạnh. Kim nhật đê là người Hung Nô, nhưng là tại Tây Hán chính quyền làm quan, là Hán Chiêu Đế tứ đại phụ thần một trong. Nhưng vấn đề là hắn là nội chính loại hình nhân tài, mà cuộc chiến đấu này là quân đoàn hỗn chiến, nội chính nhân tài nhìn như không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn nói kim nhật đê tương đối đột xuất hoặc là nổi danh địa phương, đó chính là hắn từng tại Hán Võ Đế thời kỳ làm ngự mã giám, đằng sau là phụ mã đô úy, chuyên môn là Hán Võ Đế trong ngựa. Phụ mã chức quan này chính là Hán Võ Đế vì kim nhật đê mà sáng lập, kim nhật đê cũng là trong lịch sử vị thứ nhất phụ mã. Chỉ bất quá hắn phò mã này cũng không phải là cưới công chúa, mà là thiết thiết thực thực trưởng quản hoàng đế xuất hành phó xa chi mã ý tứ. Toàn bộ Hán triều thời kỳ kỳ thật phụ mã cũng không có hoàng đế con rể ý tứ, là mãi cho đến Tam Quốc thời kỳ Hà Yến cưới Tào Tháo nữ nhi Kim Hương công chủ, sau đó Tào Phương thời kỳ hắn đầu phục Tào Sảng, Tào Sảng thượng tấu phong hắn làm phụ mã đô úy. Kỳ thật đến nơi này, phụ mã vẫn như cũ không phải đặc biệt là hoàng đế con rể, hay là một cái nghiêm chỉnh chức quan. Lại sau này đến Tấn triều, danh thần Đỗ Dự tại cưới công chúa đằng sau được trao tặng phụ mã đô úy chức vị, tăng thêm chức vị này biểu đạt cùng hoàng đế ở giữa thân cận ý tứ, cho nên đằng sau rất nhiều cưới công chúa tài tuấn đều sẽ bị hoàng đế bổ nhiệm làm phụ mã đô úy. Lại sau này tùy đường thời kỳ, phụ mã liền biến thành không có thực quyền hư chức, đồng thời bởi vì trong lịch sử ngoại thích tham gia vào chính sự sự tình thật sự là nhiều lắm, cho nên thời gian dần trôi qua đối với phụ mã quy củ cũng càng ngày càng nhiều. Đến Tống triều thời điểm, không chỉ là phụ mã là hư chức, biến thành chỉ cần trở thành phụ mã, vậy liền không cho phép đảm nhiệm bất kỳ thực quyền chức vị, chờ đến Minh triều thời điểm, còn quy định phụ mã không được nạp tiếp, Thanh triều kéo dài Minh triều quy định. Cũng chính là tại Tống Nguyên Minh những ngày thời kỳ, phụ mã đã biến thành những cái kia có khát vọng thanh niên tài tuấn tránh không kịp đổ bận, dù sao một khi trở thành phụ mã liền mang ý nghĩa đời này chấm dứt, chỉ có thể hưởng thụ một chút sinh hoạt. Đương nhiên, làm cái ông nhà giàu đã là rất nhiều người mộng tưởng rồi, nhưng vấn đề là ôm lấy ý nghĩ như vậy người cũng rất khó bị hoàng đế nhìn trúng, cho nên trong lịch sử bởi vì bị chọn trúng phụ mã mà trốn tránh thậm chí bởi vậy hoạch tội án lệ cũng không ít. Các vị, sau đó giới thiệu một kiện vật đấu giá, món đồ đấu giá này đồng dạng là một tên nhân tài, hơn nữa còn là võ tướng loại hình, đối với lượt này lôi đài chiến có thể có không nhỏ trợ giúp. Đấu giá sư lời nói đem Triệu Hồng Thu suy nghĩ lại đến trên đấu giá hội, chỉ gặp đấu giá sư xốc lên trên khay vải đỏ, hiện lộ ra cái kia lơ lửng tại trên khay phương không ngừng chuyển động nhân tài Triệu Hoán Thẻ. Vị này nhân tài là một tên nhị lưu tầng cao nhất nhân tài, Trừng Sĩ Quý. Khi nghe thấy cái tên này trong ngáy mắt, Triệu Hồng cũng đã nghĩ đến tin tức của hắn. Trừng Sĩ Quý là tùy đường nhân vật, tùy mặt thời điểm là quân khởi nghĩa, về sau quy thuận Lý Uyên, theo Lý Uyên cùng Lý Thế Dân bốn chỗ chinh chiến, lập xuống không ít công lao. Đường triều sau khi dựng nước được phong làm Quốc công. Chương 1103 Triệu Hồng tuyển người tiêu chuẩn, 1, chương 1103 Triệu Hồng tuyển người tiêu chuẩn, 1, Trừng Sĩ Quý tại Triệu Hồng nơi này thậm chí có thể đi vào đến nhất lưu trình độ, nhưng là bị hệ thống phán định thành nửa bước nhất lưu trình độ. Thuộc tính đã là cùng nhất lưu mở dạng, nhưng thiếu đi cái kỹ năng, có chút đáng tiếc. Có thể là bởi vì hắn tại chinh chiến ở trong công tích bị Lý Thế Dân bọn người cho hút tới, tăng thêm danh khí không có lớn như vậy, cho nên mới chỉ có thể náo nửa bước nhất lưu trình độ. Lúc trước Lý Thế Dân huyền võ môn chi biến thời điểm, Trương Sĩ Quý chính là đang ủng hộ Lý Thế Dân nhóm người kia ở trong. Cũ đường sách Thái Tông bản kỷ ghi chép, 9 năm, Hoàng Thái Tử xây thành, Tề Vương Nguyên cắt mưu hại Thái Tông. Ngày mùng ngày 4 tháng 6, Thái Tông xuất trưởng Tôn Vô Kỵ, Úy Chỉ Kính Đức, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Vũ Văn Sĩ Củng, Cao Sĩ Liêm, Hầu Quân Tập, Trình Chi Tiết, Tần Thúc Bảo, Đoàn Chí Huyền, Khuất Đột Thông, Trương Sĩ Quý tương đương huyền võ môn chủ diện. Mặc dù Trương Sĩ Quý tại lịch sử trong ghi chép viết tại cuối cùng, nhưng hắn tại trong trận chiến này cống hiến cũng không nhỏ. Tại Lý Thế Dân thông qua huyền võ môn kế thừa pháp kế nhiệm đằng sau, hắn còn bị bổ nhiệm làm huyền võ môn bề trên, cũng chính là thống lĩnh cấm quân thống soái. Khi nhìn đến Trương Sĩ Quý thời điểm, Triệu Hồng trong lòng vẫn có một ít ý động. Sự tích của hắn chính là Triệu Hồng muốn loại hình. Ta ra 30 kim tệ. Hắn trực tiếp nhấn xuống cạnh tranh cái nút, cướp được giá khởi đầu. Cái này tốt xấu là cái nhân vật, mà các lãnh chúa chắc chắn sẽ không để Triệu Hồng lấy giá khởi đầu liền đập đi, thế là lập tức có người quay chủ. Ta ra 34 kim tệ, ta ra 38 kim tệ, ta ra 42 kim tệ. Đây chỉ là một nhị lưu nhân tài, có thể chụp tới 42 kim tệ đã coi như là rất cao, rõ ràng mỗi lần tăng giá 3 viên kim tệ là được rồi, nhưng là bọn hắn hay là lấy vượt qua quy định này số lượng tăng giá. Trải qua vòng trước lôi đài chiến, các lãnh chúa ra giá đều to gan hơn một chút, lần này bọn hắn kim tệ số lượng nhưng không có vòng trước nhiều như vậy, đều có thể đối với một cái nhị lưu võ tướng thét lên 42 kim tệ. Dù là hắn tại nhị lưu bên trong hẳn là tính cả tầng tiếp cận nhất lưu cũng không đáng đập cao như vậy, ngẫm lại vòng trước 36 kim tệ Ngô Khởi. Ra cái giá tiền này Bạch Tư Bi đã có chút hối hận. nhưng ngay lúc hắn còn tại hối hận lúc này, Triệu Hồng lại một lần nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 45 kim tệ. Hắn thế mà lần nữa tăng giá. Trung quanh các lãnh chúa nhao nhao đem ánh mắt đầu tới, phát sóng trực tiếp người xem cũng là có chút không hiểu Triệu Hồng cách làm, đây là muốn làm cái gì? Tên này nhân tài cũng không đáng giá cao như vậy mới đối. Triệu Hồng đương nhiên sẽ không đi giải thích, chỉ là đối với Bạch Tư Duy nhún vai, sau đó nói, đây là ta một lần cuối cùng tăng giá, nếu như ngươi còn tăng giá lời nói ta sẽ không lại theo. Bạch Tư Duy cũng là cười khổ một tiếng, vừa mới giá cả hắn đều có chút hối hận, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục tăng giá. Chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ Triệu Hồng ra giá cao như vậy lý do thôi. Triệu Hồng lãnh chúa ra giá 45 kim tệ. Có hay không so cái này cao hơn? Đây chính là một tên nhân tài, nhắc nhở một chút các vị, tại lượt này đấu giá ở trong, nhân tài chiếm tổng vật đấu giá một nửa cũng chưa tới a. Phía dưới muốn bắt đầu đếm ngược. 45 kim tệ lần thứ nhất, 45 kim tệ hai lần, 45 kim tệ lần thứ ba. Thành giao. Đấu giá sư mục nện vào trên bàn đánh một chút, mang ý nghĩa món đồ đấu giá này đã bán đấu giá xong thành. Thị nữ tay nâng lấy mang theo nhân tài tấm thẻ khay đi tới Triệu Hồng bên người, đem viên này tấm thẻ đặt ở Triệu Hồng trước mặt. Triệu Hồng nhìn xem trước mặt mình nhân tài Triệu Hoán thẻ, trong lòng cũng là tương đối hài lòng, mặc dù tốn hao kim tệ nhiều một chút, nhưng đấu giá được vật mình muốn. Về phần những người xem kia cùng mặt khác lãnh chúa không hiểu, đến lúc đó tiến vào khâu thực chiến bọn hắn liền biết Triệu Hồng vì cái gì làm như vậy. Kế tiếp là cái tiếp theo vật đấu giá. Lần này là một chi quân đội, một chi mặc dù thực lực không tính cường đại, nhưng số lượng không ít quân đội. Đó chính là thời kỳ chiến quốc phổ thông Ngụy quốc quân đội, tổng cộng 2 vạn người. Nếu có muốn lấy số lượng thủ thắng lãnh chúa, như vậy món này vật đấu giá liền trọng yếu hơn. Lượt này giá khởi đầu 25, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 3 mai kim tệ, một ngụm giá 50 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Triệu Hồng tại đếm ngược lúc kết thúc liền lập tức nhấn xuống cạnh tranh cái nút, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Tư Duy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, món đồ đấu giá này kỳ thật tương đối thích hợp Bạch Tư Duy đi đập, cùng lúc trước hắn vật đấu giá là có tổ hợp. Đấu giá sư nói chính là đây là Ngụy quốc quân đội, như vậy có thể cùng Ngụy quốc quân đội sinh ra liên động người cũng quá nhiều, trong đó có một người liền gọi là Úy Liêu, mà hắn có một quyển sách gọi là Úy Liêu Tử cùng là Võ Kinh Thất Thư. Mà Úy Liêu lúc đầu thời điểm là Ngụy quốc tướng lĩnh, chỉ là về sau tiến vào Tần quốc đằng sau tham dự đại phương hướng chiến lược, cho nên Triệu Hồng phán đoán Ngụy quốc quân đội cùng Tần quốc quân đội đều có thể cùng Úy Liêu tạo thành tổ hợp. Sau đó lại tăng thêm Khương Tử Nha Lục Thao cùng Úy Liêu Tử quan hệ, nếu là hắn có thể ở giữa lại đấu giá một cái Úy Liêu lời nói, vậy liền có thể đem hắn vật đấu giá liên động ở cùng một chỗ. Nhưng là cũng không có người quy định chỉ có thể tổ ra tổ hợp người mới có thể đập, lần này vật đấu giá là Ngụy quốc quân đội, chỉ cần là tại Ngụy quốc thống soái qua quân đội tướng lĩnh liền có thể hình thành tổ hợp giáng buộc. Cứ như vậy, cái này Ngụy quốc quân đội liền có một ít dầu cụ là ý tứ ở bên trong, rất nhiều người đều có thể đập xuống tới làm chuẩn bị. Triệu Hồng suy nghĩ đến nơi đây, chiếu lệ cũ vẫn là thứ nhất nhấn xuống cạnh tranh cái nút, Ngụy quốc quân đội nói không chừng hắn cũng có thể có giáng buộc. Ta ra 25 kim tệ, ta ra 28 kim tệ, ta ra 31 kim tệ. Các lãnh chúa lập tức bắt đầu đấu giá. Quân đội này chất lượng khả năng không phải rất cao, nhưng số lượng không ít, chỉ cần có thể làm chỉ huy võ tướng tại, liền có thể phát huy ra sức chiến đấu không nhỏ. Rất nhanh ban đầu giá cả liền đi tới 40 kim tệ, cái này đều đã tiếp cận một mức giá, mặt khác các lãnh chúa đều đã không quá muốn ra giá. Cái này 40 kim tệ là Bạch Tư Duy ra, hắn tựa hồ cũng là nghĩ đến Ngụy quốc quân đội cùng hắn vật đấu giá có cái gì ràng buộc. Triệu Hồng thấy thế lần nữa nhân xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 43 kim tệ. Hắn vừa ra giá này, Bạch Tư Duy lông mày đều khóa lại với nhau, hắn cười khổ nhìn về phía Triệu Hồng nói ra, Triệu Hồng lãnh chúa, đây chính là ta muốn. Triệu Hồng nhún vai, mở miệng nói ra, Ngụy quốc quân đội thích phối giảng buộc rất nhiều, thuộc về dầu cụ là vật đấu giá, tâm lý của ta giá vị chính là tại 43 kim tệ, nếu như ngươi tâm lý giá vị cao hơn nữa có thể lựa chọn thêm đậm. Nếu không lưu cho ta cũng được. Nếu như Triệu Hồng chụp tới lời nói, có thể tạo thành giảng buộc sát suất hay là thật lớn, đây cũng là hắn nguyện ý tốn cái giá tiền này nguyên nhân. Đối với hắn mà nói, Bạch Tư Duy muốn tăng giá hay là không muốn tiếp tục đập với hắn mà nói đều là có thể tiếp nhận. Bạch Tư Duy nghe thấy Triệu Hồng nói như vậy, cũng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục nhấn xuống cạnh tranh cái nút. Ta ra 46 kim tệ. Cái này đều đã tiếp cận một mức giá, bất quá cũng không có người tiếp tục cùng hắn cạnh tranh, cuối cùng cái này 20. Không không không, Ngụy quốc quân đội bị Bạch Tư Duy cho bỏ vào trong túi, cái kia dùng để triệu hoán quân đội thẻ bài lơ lửng tại trước mặt hắn. Chương 1103 triệu hồng tuyển người tiêu chuẩn 2, chương 1103 triệu hồng tuyển người tiêu chuẩn 2, sau đó món đồ đấu giá này, đơn thuần số lượng tới nói, là bổn tràng hội đấu giá ở trong nhiều nhất. Vật đấu giá này đồng dạng là một chi quân đội, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói, có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được. Món đồ đấu giá này chính là Hoàng Cân Quân, 10 vạn người. Đấu giá sư sốc lên bài đỏ, lộ ra Hoàng Cân Quân quân đội Triệu Hoán thẻ, trên thẻ bài vẽ quân đội Triệu Hồng 10 phần nhìn quen mắt. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện Hoàng Cân Quân, cái này thật đúng là có duyên. Bất quá Hoàng Cân Quân ở trong Ngư Long hỗn tạp, thực lực trình độ cao thấp không đều, mức độ cao thấp chênh lệch thật lớn, cũng không biết cái này 10 vạn người là thuộc về loại tình huống nào. Tại Triệu Hồng vẫn còn đang suy tư thời điểm, đấu giá sư đối với nó đưa ra giải thích. Lần này bán đấu giá cái này 100,000 Hoàng Cân Quân, tại trên chiến đấu lực mặt cùng tại Thanh Châu địa khu sinh động Hoàng Cân Quân không sai biệt lắm, nhưng trong đó có 1000 tên Hoàng Cân lực sĩ sức chiến đấu còn có thể. Nếu như muốn lấy số lượng thủ thắng lãnh chúa cũng không nên bỏ lỡ lần này vật đấu giá. Lượt này giá khởi đầu 20, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 2 mai kim tệ, một ngụm giá 50 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Dựa theo đấu giá sư nói tới, những này Hoàng Cân quân thực lực chênh lệch không nhiều, chính là không có bị hợp nhất trước đó Thanh Châu quân, muốn so Tào Tháo thủ hạ Thanh Châu quân thực lực kém hơn một chút. Cũng may có 1000 tên Hoàng Cân lực sĩ tại, những này Hoàng Cân lực sĩ chống lên toàn bộ trận diện. Nhưng đối với Triệu Hồng hiện tại đã có vật đấu giá tới nói, hắn đối với cái này 100.000 Hoàng Cân quân đấu giá ý nguyện cũng không cao. Nếu như không phải có 1000 Hoàng Cân lực sĩ tại, cái này 100.000 Hoàng Cân quân khả năng còn tới không được giá cả cao như vậy. Chủ yếu là Thanh Châu Hoàng Cân quân tại không có bị Tào Tháo huấn luyện trước đó, không sai biệt lắm là thuộc về loại kia ngay cả vũ khí đều không hoàn toàn tình huống, cái này 10 vạn người sức chiến đấu hẳn là còn không đánh lại hắn vừa mới đập 5000 e sợ tiếp quân. Nghĩ tới đây, Triệu Hồng nhấn xuống cạnh tranh cái nút, hô lên giá quy định, sau đó liền không có tiếp tục tham dự cạnh tranh. Đối với Hoàng Cân quân sức chiến đấu, mấy tên lãnh chúa cũng đều là hết sức rõ ràng, dù sao Tam Quốc thế nhưng là một cái tương đối lôi cuốn phó bản, bọn hắn có không ít người đều tham gia qua Tam Quốc tương quan phó bản. Nếu là phía sau có Trương Giác ba huynh đệ hoặc là những cái kia cử soái còn tốt, nếu như không có, dựa vào mặt khác võ tướng đến thống lĩnh những binh lính này khả năng không phát huy ra thực lực của bọn hắn. Ôm lấy loại ý nghĩ này, người tựa hồ không chỉ Triệu Hồng một cái, một vòng này vật đấu giá bọn hắn bán đấu giá ý nguyện cũng không mạnh. Cuối cùng cái này Hoàng Cân quân là bị Lưu Thành lấy 34 kim tệ giá cả cho đập đi. Triệu Hồng không biết Lưu Thành muốn tổ dạng gì đội hình giáng buộc, bất quá Lưu Thành cũng là người thông minh, hắn khẳng định là có tính toán của mình. Sau đó lại đã trải qua mấy vòng đấu giá, đánh ra vật phẩm phân biệt là màu đỏ phẩm chất Mã Khải, nhân tài Bá Nhạc, nhân tài Trương Lương, màu vàng phẩm chất Tọa Kỵ Ngũ Minh Ký, 50.000 trái lương dưới ngọc thủ quân đội các loại. Cái này Trương Lương Triệu Hồng muốn là muốn đập, chính hắn trên tay liền có Trương Lương, đối với nó thực lực hiểu rõ vô cùng, chỉ tiếc một ngụm so sánh giá cả tương đối cao, Triệu Hồng vừa mới ra giá quy định đằng sau Bạch Tư Duy liền ra một ngụm giá. Trương Lương cuối cùng cũng liền bị Bạch Tư Duy cho đập đi, lần này ngược lại là có thể cho hắn tổ ra một quân sư liên minh đi ra. Cái tiếp theo vật đấu giá là một vị tam lưu nhân tài, tên là Tào Hấn. Lượt này giá khởi đầu 10, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn một mai kim tệ, một ngụm giá 30 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Trải qua mấy vòng đấu giá đằng sau, rốt cục lại có một kiện vật đấu giá đưa tới Triệu Hồng chú ý, mặc dù nói lên đập giá chỉ có 10 kim tệ, nhưng là ba người khác đều không phải là rất muốn ra giá, bởi vì bọn hắn tựa hồ là đều không có nghe qua Tào Hấn danh tự. Mà lại một vòng này đấu giá thế nhưng là minh xác nhân tài danh tự, đấu giá sư cùng bọn hắn nói, đây là tam lưu nhân tài. Nếu như nói là nhị lưu nhân tài bọn hắn khả năng còn muốn đấu giá, nhưng nếu như là tam lưu nhân tài, bọn hắn càng muốn đem kim tệ lưu cho mặt khác vật đấu giá. Ngược lại là Triệu Hồng nhấn xuống cạnh tranh cái nút, ra giá quy định, ta ra 10 kim tệ. Hắn tại ra xong giá quy định đằng sau liền hướng về sau dựa vào, tựa vào trên ghế salon, một bộ không chuẩn bị tiếp tục bán đấu giá bộ dáng. Bất quá hắn giờ khắc này ở dùng con mắt dư quan sát mặt khác lãnh chúa, Bạch Tư Duy bọn hắn tựa hồ cũng đang xoắn xuýt phải chăng muốn ra giá. Chỉ bất quá cuối cùng cũng không có người đến cùng Triệu Hồng cạnh tranh, 10 kim tệ cũng là 10 kim tệ, bọn hắn hiện tại trên tay kim tệ số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có một cái đều không có làm sao xuất thủ Triệu Hồng kim tệ còn nhiều một chút. Một cái tam lưu nhân tài mà thôi, vẫn là bọn hắn chưa từng nghe qua tam lưu nhân tài, liền để cho Triệu Hồng tiêu hao một chút trên tay hắn kim tệ tốt. 10 kim tệ lần thứ nhất, 10 kim tệ lần thứ hai, 10 kim tệ thành giao. Cuối cùng không có bất kỳ lo lắng gì, Triệu Hồng lấy 10 kim tệ giá cả đấu giá được Tào Hấn, lúc này khoe miệng của hắn mới lộ ra một chút dáng tươi cười. Đối với những người khác tới nói Tào Hấn khả năng không có tác dụng gì, nhưng là đối với hắn mà nói, ngược lại là một cái không sai vật đấu giá, có thể 10 kim tệ chụp tới xem như kiếm lời lớn. Những người khác không biết Tào Hấn là ai, Triệu Hồng nhưng biết, hắn là Tam Quốc thời kỳ Tào Ngụy tôn thất, Tào Chân đích nhi tử, Tào Sảng đệ đệ. Tào Hấn danh khí kém xa Tào Chân cùng Tào Sảng lớn, có thể nói trong lịch sử thuộc về chỉ sống ở những người khác cố sự ở trong phối hợp diễn. Nhưng lấy Triệu Hồng phán đoán, Tào Hấn cực lớn xác suất có thể vì hắn quân đội cung cấp tổ hợp ràng buộc, cho nên hắn cái này 10 kim tệ là chạy nhiều mua một tầng ràng buộc đi. Tại đem Tào Hấn bỏ vào trong túi đằng sau, Triệu Hồng tiếp tục trước đó tác phong trước sau như một, cũng chỉ ra giá quy định, hơi cao một chút hắn đều không cần. Cái này đưa đến không ít người mới cùng trang bị đều bị mặt khác lãnh chúa cho đập đi. Nhưng Triệu Hồng không nổi, trong đoạn thời gian này mặt khác lãnh chúa trong tay kim tệ cũng bắt đầu phi tốc tiêu hao, cho tới bây giờ, Đỗ Biên Hà, Bạch Tư Duy, Lưu Thành trong tay kim tệ đều chỉ còn lại mấy chục mai, có thể nói nhiều nhất chỉ có thể chụp tới một kiện vật đấu giá. Nếu như Triệu Hồng cố tình nâng giá lời nói, bọn hắn khả năng một kiện vật đấu giá đều chụp không được đến. Mà Triệu Hồng trên tay vẫn còn dư lại 185 mai kim tệ, có thể nói cuối cùng mấy món vật đấu giá không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Triệu Hồng lãnh chúa, ngươi đây là đang cược cuối cùng 5 kiện vật đấu giá đều là ngươi muốn đó à? Bạch Tư Duy nhìn về hướng Triệu Hồng, hắn không thể không bội phục Triệu Hồng thế mà như thế có phách lực, bọn hắn tổ hợp đều đã tổ không sai biệt lắm, Triệu Hồng mới vừa vặn cất bước. Cũng tỉ như chính hắn thủ hạ, mặc dù chỉ có một tên võ tướng, nhưng có 2 tên quân sư, 2 nhánh quân đội cùng một bản binh thư, chí ít quân sư, binh thư cùng quân đội có thể lẫn nhau liên động. Triệu Hồng bên này hắn tạm thời có chút xem không hiểu. Chương 1104 lợi tốt Triệu Hồng bật đấu giá, 1, chương 1104 lợi tốt Triệu Hồng bật đấu giá, 1, Triệu Hồng chỉ là cười cười, không có trả lời hắn vấn đề, mà là đem lực chú ý đặt ở đấu giá sư nơi đó, hiện tại muốn đấu giá xuống một kiện vật đấu giá. Sau đó phải bán đấu giá món đồ đấu giá này là chúng ta đếm ngược kiện thứ 5 vật đấu giá, các vị lãnh chúa cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại còn lại vật đấu giá đã không nhiều lắm, Triệu Hồng trên tay có vật đấu giá chính là e sợ tiết quân cùng Trương Sĩ Quý, còn có chính là Tào Hấn, ra sân 15 kiện vật đấu giá hắn chỉ đập 3 kiện. Bất quá bây giờ trên tay hắn kim tệ là toàn trường cao nhất, nói cách khác sau đó xuất hiện 5 cái vật đấu giá nếu như xuất hiện hắn phi thường nếu mà muốn, vậy không có người có thể cùng hắn đoạn. Đồng thời cho tới bây giờ, mọi người trên tay đều không có tiền, cho nên cạnh tranh đứng lên kim tệ số lượng cũng không có nhiều như vậy. Triệu Hồng có thể lấy một cái tương đối thấp giá cả đi đấu giá thuộc về mình muốn vật đấu giá. Kỳ thật hắn hành động này liền có chút giống như là đang đánh cược, cứ phía sau cùng xuất hiện vật đấu giá bên trong sẽ có mình muốn vật đấu giá. Nếu như cái này 5 cái vật đấu giá bên trong đều là cùng hắn tạo thành không được tổ hợp ràng buộc vật đấu giá lời nói, hắn sách lược này liền sẽ dẫn đến lực chiến đấu của hắn hạ xuống. Sau đó phải bán đấu giá, cũng không phải là một kiện nào đó vật phẩm, cũng không phải một người nào đó vật hoặc là quân đội. Sau đó phải bán đấu giá món đồ đấu giá này, là một cái quyền hạn. Ta biết các vị các lãnh chúa tại cái này mấy vòng lôi đài chiến ở trong đối với chiến đấu tham dự độ cũng không cao, mà quyền hạn này thì là có thể giải quyết vấn đề này. Lượt này vật đấu giá chính là hắn sau khi nói đến đây mở ra vải đỏ, đó là một tấm thẻ đạo cụ, chỉ bất quá đạo cụ này thẻ thẻ mặt là trống không. Lượt này vật đấu giá chính là một lần sử dụng lãnh chúa kỹ năng thiên phú cơ hội. Chỉ cần lựa chọn chính mình một loại trong đó kỹ năng thiên phú, liền có thể phục chế tiến vào thẻ bài này ở trong, trong chiến đấu lãnh chúa có thể tại cho là thích hợp thời điểm sử dụng thẻ bài này, phóng xuất ra thiên phú của mình kỹ năng. Thẻ bài này xuất hiện để chung quanh các lãnh chúa đều nhìn về Triệu Hồng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này kỹ năng thiên phú mạnh nhất chính là Triệu Hồng. Ở đây 4 tên lãnh chúa ở trong, Đô Viễn Hà có được 2 cái màu đỏ phẩm chất thiên phú và mặt khác phẩm chất thiên phú, mà Lưu Thành cùng Bạch Tư Uy đều là chỉ có một cái màu đỏ phẩm chất thiên phú. Nhưng là, Triệu Hồng tất cả kỹ năng thiên phú đều là màu vàng phẩm chất. Đạo cụ này nếu như bị Triệu Hồng chụp tới lời nói, cái kia chính là tăng lên cực lớn. Hiện tại bọn hắn liền có một chút xoắn suýt muốn hay không cùng Triệu Hồng đoạt đập món đồ đấu giá này. Cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ như thế, chính bọn hắn nếu như dùng nhiều tiền đập xuống món đồ đấu giá này, đối với sắp đến hôn chiến tới nói cũng không có bao nhiêu tăng lên. Nhưng là Triệu Hồng nếu như chụp tới lời nói liền không giống với lúc trước, bọn hắn xoắn suýt chính là muốn không cần vì ngăn lại Triệu Hồng mà đấu giá. Lựa chọn làm như vậy vậy tương đương chính là quên mình vì người, vì 2 gã khác lánh chúa đi tiêu tiền của mình. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nhất định đập qua Triệu Hồng chính là. Lượt này giá khởi đầu 15, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 2 mai kim tệ, một ngụm giá 40 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, đấu giá sư đã bắt đầu đếm ngược, một ngụm giá mới 40 kim tệ giá cả, 4 tên lãnh chúa cũng đều đập lên. Ta ra 15 kim tệ. Triệu Hồng tự nhiên không có cái gì tốt do dự, trước tiên liền lựa chọn đấu giá, sau đó quyền lựa chọn đến mặt khác lãnh chúa trên tay. Hiện tại Lưu Thành còn thừa lại 53 mai kim tệ, Bạch Tư Uy còn có 44 mai, Đỗ Viễn Hà 56 mai. Duy chỉ có Triệu Hồng còn có hơn 100, 3 người khác bất kể là ai đập xuống đều đem rời khỏi phía sau cạnh tranh câu. Bọn hắn hiện tại còn cần cân nhắc một vấn đề, đó chính là Triệu Hồng có thể hay không cố ý vì tiêu hao bọn hắn kim tệ, cố tình nâng giá đằng sau không tiếp tục cạnh tranh. Thiên phú của bọn hắn đặt ở bình thường trong lãnh địa phát dục thời điểm vẫn rất hữu dụng, nhưng là ở trên chiến trường. Đỗ Vân Hà thiên phú là lệch tài nguyên sản lượng tăng thêm, Bạch Tư Duy thiên phú là tăng cường chính hắn cá nhân chiến đấu lực, Lưu Thành thiên phú ngược lại là đối với chiến đấu có chút tác dụng, thiên phú của hắn có thể làm cho một tên võ tướng đối với mình binh khí số lượng trình độ tăng lên. Nhưng là cái thiên phú này là cái màu tím thiên phú, hắn màu đỏ phẩm chất thiên phú vẫn như cũng là phát triển loại hình. Nếu là bọn hắn dùng tiền đập cái này liền có chút lãng phí. Bọn hắn ngược lại là muốn cho Triệu Hồng nhất cố tình nó giá, nhưng là lấy Triệu Hồng tính cách. Tại hắn có lòng tin có thể thắng tình huống dưới thật là có khả năng trực tiếp liền thả đi không cần cái này vật đấu giá, mà lại khả năng rất lớn. Chính như trong lòng bọn họ suy nghĩ, Triệu Hồng thật là có quyết định này, nếu có người muốn cùng hắn cố tình nâng giá lời nói hắn liền để ra ngoài. Song phương thi đấu, không chỉ có riêng là chỉ có phe mình tăng cường mới có ưu thế, đối phương suy yếu cũng là chiếm cứ ưu thế một loại. Mặt khác lãnh chúa đem nguyên bản vùi đầu vào địa phương khác kim tệ vùi đầu vào một cái với hắn mà nói không có ích lợi gì hạng mục ở trong, đối với Triệu Hồng tới nói cũng là tại lấy được ưu thế. Cái này cũng liền đưa đến hiện tại không ai đến cùng Triệu Hồng cạnh tranh món đồ đấu giá này. 15 kim tệ không có mặt khác lãnh chúa muốn đập, đây chính là có thể trong chiến đấu sử dụng thiên phú cơ hội. Nếu như không có mặt khác lãnh chúa muốn đập lời nói, ta cần phải đến ngược. Nếu như nói hiện tại là một đối một, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ vì có thể không để cho Triệu Hồng cầm tới mà cố tình đấu giá, chí ít không thể để cho hắn như vậy nhẹ nhõm cầm tới. Chỉ tiếc hiện tại là 4 người chiến đấu, 2 cái tấn cấp danh ngạch, bọn hắn đối thủ không chỉ là Triệu Hồng, còn có mặt khác 2 cái. Trên thực tế trong lòng bọn họ nghĩ càng nhiều là đoạt cái kia cái thứ 2 tấn cấp danh ngạch, mà không phải cùng Triệu Hồng đoạt, cho nên bọn hắn hàng đầu mục đích nhưng thật ra là cùng 2 người khác đấu tranh. 15 kim tệ lần thứ nhất, 15 kim tệ lần thứ 2, 15 kim tệ lần thứ 3. Chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa, lấy 15 kim tệ giá cả đấu giá được một lần sử dụng lãnh chúa thiên phú cơ hội. Rất nhanh cái kia phục chế thiên phú thẻ bài bị lấy được Triệu Hồng trước mặt, Triệu Hồng cũng bắt đầu nhìn lên tấm thẻ này tin tức. Thẻ bài này tại toàn bộ vòng thứ 4 lôi đài chiến ở trong chỉ có thể sử dụng một lần, cùng mặt khác mỗi một cái hội hợp đều có thể khôi phục lại đỉnh phong nhân tài, quân đội, đạo cụ không giống mới. Cái này cũng mang ý nghĩa Triệu Hồng cần tại mấu chốt nhất một ván kia có một lần sử dụng thiên phú cơ hội. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, Triệu Hồng tốt nhất là sử dụng lâm thời triệu hoán kỹ năng này, có thể mắt xích triệu hồi ra một tên nhân tài ưu tú đi ra, một tên nhân tài trên lệnh rất có thể là có thể thay đổi thế cục. Bất quá Triệu Hồng có khác ý nghĩ. Phải biết thiên phú của hắn trong ao không chỉ là một cái có thể ngay tại lúc này nhiều một tên nhân tài tham chiến thiên phú. Còn có một cái khác, đó chính là truyền tống thiên phú. Lâm thời triệu hoán thiên phú còn cần ngẫu nhiên tuyển hạng, đằng sau lại tuyển hạng ở trong lựa chọn bên trong một cái triệu hoán, là có sự không chắc chắn, vạn nhất hệ thống ra 5 cái trình độ không được tuyển hạng, vậy hắn cũng không có biện pháp. Chương 1104 lợi tốt triệu hồng vật đấu giá 2, chương 1104 lợi tốt triệu hồng vật đấu giá 2, hơn nữa còn sẽ bại lộ một vấn đề, đó chính là tấm thẻ này chỉ có thể phục chế hắn bên trong một cái thiên phú, hắn không có cách nào trước dùng kỹ năng thăng cấp đối với mình thiên phú tiến hành thăng cấp đằng sau lại phục chế. Dạng này lâm thời triệu hoán kỹ năng đi ra nhân tài còn không có biện pháp khóa chặt điểm võ lực hoặc là chỉ huy giá trị ưu tiên, có xuất hiện nội chính nhân tài khả năng, đối với quân đoàn hỗn chiến cũng không có trợ giúp. Nhưng truyền tống liền không giống với lúc trước, hắn có thể tại chính mình dưới trướng hoặc là lưu vi dưới quyền bọn họ bất cứ người nào mới trước mặt mở ra truyền tống đem nó truyền tống vào lôi đài chiến ở trong. Dạng này coi như ổn định nhiều. Thiên phú này quyền hạn sử dụng đối với mặt khác lãnh chúa tới nói không quá mức đại dụng, nhưng đối với triệu hồng tới nói đây chính là một tấm tất thắng vương bài. Chỉ cần hắn đem truyền tống thông đạo mở tại hạng vũ trước mặt. Tại quân đoàn trong hỗn chiến triệu hoán hạng vũ, cái kia ưu thế coi như quá lớn. Đấu giá sư lúc này bắt đầu xuống một kiện vật đấu giá, tiếp xuống món đồ đấu giá này chính là một kiện binh khí, nghe nói có được hắn chủ nhân ngày trước là Đường Triều thời kỳ tên là Úy Trì Cung võ tướng. Úy Trì Cung vũ khí. Triệu Hồng lông mày nhướng lên, Đường Triều thời kỳ lưu hành sử dụng ma sóc, chẳng lẽ muốn xuất hiện một cây phẩm chất không tệ ma sóc. Ma sóc là đồ tốt, loại vũ khí này tại đối với bộ binh hoặc là đối với khôi giáp phương diện đều có không tệ biểu hiện, xem như thương biến chủng, biết được thương pháp võ tướng trên cơ bản đều sẽ sử dụng ma sóc. Dạng này hắn lựa chọn ra nhân tài cũng đã rất xác suất lớn có thể sử dụng tốt hơn binh khí, không cần đi sử dụng nguyên bản ban đầu vũ khí. Thanh vũ khí này chính là Úy Trì Cung Kim Tiên. Khi đấu giá sư công bố vũ khí này thời điểm, Triệu Hồng trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Nếu như là mã sóc lời nói, cái kia rất nhiều nhân tài đều là có thể sử dụng, nhưng nếu như là Kim Tiên. Kim Tiên này ở trên chiến trường kỳ thật chỉ có thể làm vũ khí phụ đến sử dụng, tại một chút đặc biệt tràng cảnh là không tệ, hoặc là dùng để tiến hành độn khí tổn thương cũng được. Nhưng là tại thường quy trong chiến đấu, Kim Tiên sử dụng thuận tiện trình độ khẳng định là không bằng mã sóc, trường thương loại hình binh khí. Dạng này cho dù Kim Tiên này phẩm chất không kém, Triệu Hồng đập xuống đến cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá nếu như có thể lấy một cái rẻ hơn một chút giá cả đập xuống tới, Triệu Hồng hay là nguyện ý đi đập. Bởi vì Kim Tiên vũ khí này tại trên chính sử cũng không có ghi chép, nhưng ở diễn nghĩa bình thư ở trong có không ít. Cũng tỉ như nói Úy Trì Cung đã từng cầm trong tay Kim Tiên trung tâm cứu chủ, bảo hộ Lý Thế Dân. Nói như vậy khả năng có thể cùng Triệu Hồng hiện tại đã có những vật đấu giá này tiến hành liên động, cho hắn làm cái dạng buộc công cụ cũng được à. Lượt này giá khởi đầu 10, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn một mai kim tệ, một ngụm giá 30 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Mặt khác lãnh chúa tại nhìn thấy vũ khí này là Kim Tiên đằng sau đều đã mất đi hứng thú, bọn hắn hiện tại đã có nhân tài bên trong không có người nào là dùng Kim Tiên, mà lại Kim Tiên này cũng không giống là có thể cùng bọn hắn mặt khác vật đấu giá tạo thành dạng buộc dáng vẻ. Ta ra 10 kim tệ. Vẫn như cũng là Triệu Hồng trước một bước ra giá, nhưng là mặt khác lãnh chúa đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cái đồ chơi này đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì có ích, coi như cuối cùng 4 kiện vật đấu giá, bọn hắn cũng không nguyện ý lãng phí tiền đi đập món này vật đấu giá. Ta ra 10 kim tệ. Vẫn như cũng chỉ có Triệu Hồng một người kêu giá, sau đó cuối cùng 3 kiện vật đấu giá, Triệu Hồng nhiều lắm là lại đập xuống 1 đến 2 kiện, còn lại chính là bọn hắn bán đấu giá thời điểm. Nếu chỉ có Triệu Hồng một người kêu giá, đấu giá sư cũng rất nhanh đếm ngược kết thúc, món này màu đỏ phẩm chất kim tiên liền bị Triệu Hồng thu nhập trong túi. Cái tiếp theo vật đấu giá, món đồ đấu giá này thế nhưng là nhân tài. Đây là một tên nhất lưu nhân tài, sự tích của hắn không cần ta làm nhiều giới thiệu, chỉ cần nói ra danh tự liền có thể. Vị này là được con anh. Triệu Hồng khi nghe thấy cái tên này thời điểm liền biết Đô Viễn Hà khẳng định sẽ tiêu hết chính mình tất cả kim tệ dùng để đập tên này nhân tài. Quan anh thế nhưng là Hán Triều khai quốc công thần, lúc tuổi già quan đến thừa tướng vị trí. Hán tại Lưu Bang vừa mới khởi binh thời điểm theo Lưu Bang, thời điểm đó Lưu Bang thủ hạ còn không có cái gì kỵ binh, thẳng đến hắn kiến thức hạng vũ kỵ binh đằng sau mới ý thức tới kỵ binh ở trên chiến trường tác dụng, đồng thời hạ lệnh tổ kiến một chi tinh nhuệ kỵ binh. Mà chi kỵ binh này thống soái chính là quan anh. Quan anh không chỉ là trợ giúp Lưu Bang huấn luyện, thống soái kỵ binh, còn đưa ra không ít kỵ binh chiến đấu lý niệm, đồng thời đem những lý luận này ứng dụng tại trong chiến trường. Tại Triệu Hồng kiếp trước trên internet lưu truyền qua một cái thuyết pháp, đó chính là Vương Đế, Dương Hỷ, Lã Ma Đồng, Lã Thắng cùng Dương Võ 5 người bởi vì phân biệt cướp được hạng vũ một bộ phận, bởi vậy phong làm vương hầu, gia tộc lưu truyền hơn ngàn năm. Cuối thời Đông Hàn cái kia năm đời bên trong có 4 cái đứng hàng tam công Hoàng Đông Dương Thị chính là Dương Hỷ hậu nhân. Mà lúc đó thống soái 5 người này tướng quân chính là Quan Anh. Lượt này giá khởi đầu 25, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 3 mai kim tệ, một ngụm giá 70 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1. Một ngụm này giá cả chỉ có Triệu Hồng có thể xuất ra nổi, mà các lãnh chúa đều ra không dậy nổi nhiều như vậy kim tệ. Bất quá Triệu Hồng cũng không có đi ra một ngụm giá đấu giá, thậm chí hắn ngay cả giá quy định đều không có ra, bởi vì hắn biết một vòng này bán đấu giá kết quả. Ra ra 56 kim tệ. Đỗ Viễn Hà nhanh chóng nhấn xuống cạnh tranh cái nút, đồng thời đem trong tay mình sau cùng kim tệ cho hô lên. Nàng hô xong đằng sau còn hơi khẩn trương nhìn thoáng qua Triệu Hồng, dù sao nơi này một cái duy nhất có thể cùng nàng cạnh tranh cũng chỉ có Triệu Hồng. Bất quá Triệu Hồng chính mình còn lại kim tệ cũng không nhiều, hắn đối với đoạt Đỗ Viễn Hà tổ hợp nội nhân mới cũng không hứng thú lắm. Gặp nàng ra 56 kim tệ, Lưu Thành cũng là không có cách nào cạnh tranh, chỉ có thể nhìn món đồ đấu giá này bị Đỗ Viễn Hà chụp tới. Sau đó cuối cùng hai kiện vật đấu giá, Bạch Tư Duy cũng không trông cậy vào chính mình có thể chụp tới vật đấu giá, dù sao cuối cùng hai kiện bên trong nhất định có một kiện bị Triệu Hồng đập đi, một món khác còn phải xem tình huống. Sau đó phải bán đấu giá nhân tài cùng bên trên một kiện bán đấu giá nhân tài thẻ còn có chút quan hệ. Bọn hắn sống ở cùng một cái thời đại, lẫn nhau ở giữa còn cùng một chỗ cộng sự, đồng thời đồng dạng là nhất lưu nhân tài. Vị này nhân tài là được Chu Bột. Lượt này giá khởi đầu 25, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 3 mai kim tệ, một ngụm giá 70 kim tệ, đếm ngược 3 giây đằng sau bắt đầu đấu giá. 3, 2, 1, ra ra 53 kim tệ. Chú Ý Âm vừa mới rơi xuống, Triệu Hồng liền lập tức nhấn xuống cạnh tranh cái nút, đồng thời cấp ra một cái Lưu Thành ra không dậy nổi giá cả. Lưu Thành thấy thế cũng chỉ có thể buông ra chính mình đè xuống cái nút tay, hướng Triệu Hồng nhún vai, biểu thị hắn từ bỏ đấu giá. Bởi vì vừa mới cái kia hai kiện vật đấu giá Triệu Hồng đều là vô cùng giá tiền thấp đập đến, bởi vậy hiện tại Triệu Hồng đang đấu giá xong món đồ đấu giá này đằng sau kim tệ số lượng vẫn như cũ so với hắn nhiều. Cái kia cuối cùng một kiện vật đấu giá kết quả cũng không cần nhiều lời, hắn cùng Bạch Tư Duy hai người riêng phần mình còn lại mấy chục mai kim tệ không tốn ra ngoài. Chương 1105 Triệu Hồng giảng buộc tăng thêm, 1, chương 1105 Triệu Hồng giảng buộc tăng thêm, 1, Triệu Hồng cạnh tranh Chu Bột nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là hắn có thể đem còn lại hai cái vật đấu giá đều nhận lấy, tự nhiên không cần khách khí. Còn có một nguyên nhân chính là Chu Bột vẫn rất thích hợp hắn đội hình. Chu Bột là rất sớm đã đi theo Lưu Bang, trên đường đi kiến công lập nghiệp, trở thành khai quốc công thần. Tại Lưu Bang sau khi chết, Tây Hán đã trải qua một đoạn không phải rất ổn định thời kỳ, là Chu Bột đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đề cử Lưu Hằng kế đảm nhiệm thiên tử vị trí, cũng chính là Hán Văn Đế. Hán Văn Đế thời kỳ, Chu Bột trưởng quản cấm quân, bảo hộ Hán Văn Đế sơ kỳ an toàn, cũng lưu truyền An Lưu Tất đột nhiên thuyết pháp. Cũng chính là bởi vậy, Triệu Hồng cho là Chu Bột khẳng định là có thể cùng mình bây giờ có những vật đấu giá kia hình thành tổ hợp ràng buộc. Tại hắn đập xuống vật đấu giá đằng sau, rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện Chu Bột nhân tài thẻ, mà đấu giá sư cũng bắt đầu đấu giá lên cuối cùng một kiện vật đấu giá. Cuối cùng này một kiện vật đấu giá là 10.000 tên Vũ Lâm Quân. Đây chính là 10.000 tên Vũ Lâm Quân. Khi nhìn đến vật đấu giá một khắc này, những người khác có chút hối hận, 10.000 Vũ Lâm Quân cường độ cho dù là không có ràng buộc tăng thêm cũng thập phần cường đại. Nếu có thể đập xuống đến đơn treo cũng được a. Chỉ tiếc, bọn hắn kim tệ số lượng không có Triệu Hồng nhiều, Triệu Hồng chỉ là lần nữa ra giá 53 kim tệ liền đem nó nhận lấy. Tất cả vật đấu giá đồng đều đã bán đấu giá xong thành. Sau đó phải tiến hành làm một đối một quân đội tuần hoàn hôn chiến ngay tại ngẫu nhiên đối cục bên trong hiệp một, Triệu Hồng lãnh chúa đối chiến Bạch Tư Duy lãnh chúa, Đồ Viện Hà lãnh chúa đối chiến Lưu Thành lãnh chúa. Xin mời các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút sau sẽ bắt đầu hôn chiến. Trung quanh bọn họ hình ảnh bắt đầu không ngừng biến hóa, rất nhanh liền chia làm hai cái lôi đài tiến hành chiến đấu, Triệu Hồng xuất hiện lần nữa tại trước đó trên khán đài. Hắn nhìn xem chính mình hiệp một đối thủ, chính là Bạch Tư Duy, trước đó Bạch Tư Duy liền hướng quân sư binh pháp phương hướng đấu giá, hiện tại thủ hạ có lấy Trương Lương, Tư Mã Ý, Lục Thao Ý, Liễu Tử 20.000 Ngụy Quốc quân đội. 20.000 vô đường phi quân. Ở trong đó Triệu Hồng đã nghĩ đến hắn hợp thành dạng gì ràng buộc. Đầu tiên chính là quân sư liên minh, Tư Mã Ý, Trương Lương, Lục Thao Ý, Liễu Tử tuyệt đối có thể lẫn nhau ở giữa tạo thành ràng buộc, chỉ là Triệu Hồng hiện tại còn không xác định, hắn đây là 2+2+2 ràng buộc, hay là 4 tầng ràng buộc. Tỷ như nói Tư Mã Ý, Trương Lương hai người tạo thành quân sư liên minh, sau đó Lục Thao Ý, Liễu Tử tạo thành 2 tầng võ kinh 7 sách ràng buộc, sau đó Trương Lương lại cùng trong đó một quyển sách tạo thành 2 tầng ràng buộc, lại hoặc là cái này 4 hạng thuộc về cùng một tầng ràng buộc. Trước mắt hắn là không nhìn thấy những này, bất quá Úy Liễu Tử cùng Ngụy Quốc quân đội khẳng định còn có 2 tầng ràng buộc, vô đường phi quân. Nói cứng lời nói, vô đường phi quân là gia cắt lượng thủ hạ quân đội, trên lý luận cũng là quân sư thống lĩnh một trong quân đội, có thể coi là đứng lên cũng có thể tổ đi vào. Xin mời song phương lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng, đem lượt này muốn xuất chiến vật đấu giá tất cả đều để vào phía trước khe thẻ ở trong. Triệu Hồng xuất hiện trước mặt hệ thống nhắc nhở, cái này không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là đem tất cả vật đấu giá tất cả đều dùng ra đi. Dù sao tại hạ vòng chiến đấu thời điểm những quân đội này cùng nhân tài sẽ còn khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Hiện tại đã đến tứ cường giai đoạn, không có ai sẽ rất yếu, cho dù là Triệu Hồng cũng sẽ không đi ở tay. Xác định hoàn thành, ngài lựa chọn xuất trận là Kim Tiên, Trương Sĩ Quý, Chu Bột, Tào Hấn, 5000 kiếp tích quân, 1000 Vũ Lâm quân. Triệu Hồng lãnh chúa xuất chiến đội hình ràng buộc đã hình thành trung tâm hộ chủ, 6 tầng làm lãnh chúa hoặc là chủ soái tự thân có tham dự chiến đấu hoặc là sử dụng thiên phú tình huống dưới, toàn viên điểm thuộc tính tăng lên 18 tại phòng ngự tình huống dưới nên trị số để thăng làm 30 cấm vệ, 2 tầng khi cấm vệ hộ vệ tại lãnh chúa hoặc là chủ soái. Bên người lúc tất cả binh sĩ năng lực phòng ngự tăng lên 40, đối địch sát thương sát suất tăng lên 40, đây chính là Triệu Hồng lựa chọn Tào Huấn nguyên nhân một trong. Đừng nhìn Tào Huấn bản thân chỉ là tam lưu nhân tài, năng lực không mạnh, nhưng là Tào Huấn lại là Tào Ngụy gia tộc cấm quân thống soái. Mà Triệu Hồng lựa chọn nhân tài cùng trong quân đội, Khiếp Tích quân, Vũ Lâm quân đều là thiên tử thân binh, là hộ vệ thiên tử lực lượng trọng yếu. Trương Sĩ Quý cũng là vì lý thế dân đóng giữ Huyền Võ môn, thống soái cấm quân tồn tại. Dù là Tào Huấn bản thân năng lực không mạnh, nhưng hắn cung cấp một tầng thuộc tính, như vậy dựa theo cái này bờ UFF đến xem lời nói, chính là toàn biên 5 điểm thuộc tính. Mà cái này chỉ là bỏ ra Triệu Hồng 10 mai kim tệ thôi, mua bán này phi thường kiếm lời. Ngoa tạo, 6 tầng, ta vừa mới ở bên cạnh nhìn số tầng cao nhất cũng mới 4 tầng a. Ha ha ha, Triệu Hồng lãnh chúa quả nhiên là có ý tưởng, có thể trồng ra một cái 6 tầng đi ra, đơn giản vô địch. Đừng nhìn cái này 6 tầng bên trong tăng thêm là 6 bội số, nhưng là dựa theo sát vách chiến trường tình huống đến xem, căn bản cũng không phải là trực tiếp nhân với 6, mà là số tầng càng cao cái này tăng thêm càng cao. Đúng vậy, số tầng mang tới tăng thêm là dựa theo chỉ số lên cao, nếu như số tầng thấp lời nói khả năng ngay cả 6 cũng chưa tới. Không hổ là Triệu Hồng lãnh chúa a, quá mạnh. Các ngươi nói còn có lãnh chúa khả năng có thể cùng Triệu Hồng lãnh chúa so sánh a? Khó mà nói, các ngươi quên đi Đỗ Vân Hà lãnh chúa là 2 cái 4 tầng. 2 cái 4 tầng tăng thêm hẳn là có thể chiến thắng một cái 6 tầng, một cái 2 tầng tăng thêm đi. Khán giả lúc này mới hiểu được Triệu Hồng lựa chọn mấy người này mới nguyên nhân, bất quá có một ít tương đối thông minh người xem cũng sớm liền nhìn ra Triệu Hồng tuyển người logic. Tại hắn đập xuống khiếp tiết quân thời điểm, trong lòng của hắn liền đã nghĩ kỹ hai con đường. Điều thứ nhất là kỵ binh lộ tuyến, khiếp tiết quân làm thành các tư hãn thân binh, từng cái đều là kỵ xạ hảo thủ, nếu như hắn có thể tổ kiến ra một chi thảo nguyên kỵ binh đi ra lời nói cái kia sức chiến đấu cũng là không kém. Chỉ bất quá khi nhìn đến Đỗ Viễn Hà đập xuống vật đấu giá đằng sau, Triệu Hồng từ bỏ con đường này, bởi vì cùng Đỗ Viễn Hà lựa chọn có chút lặp lại. Cũng không phải Triệu Hồng nghĩ đến đổ nước, mà là Đỗ Viễn Hà chán đội hình là cố định, không có cái gì đi mà khác lộ tuyến không gian. Nếu như Triệu Hồng cùng nàng cạnh tranh lời nói sẽ dẫn đến hắn đập xuống giá tiền của món đồ đấu giá trên phạm vi lớn dâng lên. Hắn muốn ích lợi của mình tối đại hóa lời nói, vậy liền hẳn là chiếm cứ một cái không có nhân tuyển sinh thái vị, cho nên hắn mới quyết định muốn hướng cấm vệ phương hướng phát triển. Cái này có điểm giống là trò chơi ở trong từ đánh cờ, khi trong ao kho bài lẫn nhau cùng hưởng tình huống dưới, chiếm cứ sinh thái vị liền vô cùng trọng yếu. Tại từ đánh cờ quy tắc ở trong, tiền tồn lấy mỗi cái hội hợp đều có lợi tức, nhưng chỉ cần đến nhất định giai đoạn, bọn hắn tình nguyện tiền kỳ không cần tiền lời cũng nhất định phải chiếm cư sinh thái vị, những người khác vì có thể xếp hạng cao hơn, thường thường đều sẽ từ bỏ cùng đã đoạt rất nhiều cùng ràng buộc bài người chơi và bài. Triệu Hồng ở kiếp trước thời điểm từ đánh cờ đẳng cấp chính là kim cương, cũng chính là không sai biệt lắm từ nơi này đẳng cấp bắt đầu, người chơi sẽ phi thường chú trọng sinh thái vị. Hắn cũng chính bởi vì chuyển đi chọn cấm vệ ràng buộc mới có thể đụng cao như vậy số tầng. Song phương quân đội đã triệu hoán hoàn tất, chiến đấu sẽ tại 10 phút sau bắt đầu. Chương 1105 Triệu Hồng ràng buộc tăng thêm 2, chương 1105 Triệu Hồng ràng buộc tăng thêm 2. Khi hệ thống nhắc nhở xuất hiện một khắc này, Triệu Hồng nhanh chóng chỉ huy quân đội bắt đầu bài binh bố trận, để bọn hắn bảo trì một cái tiêu chuẩn trận hình đi ra. Trương Sĩ Quý, mệnh lệnh ngươi là chủ tướng, Tào Huấn làm phó đem xuất lĩnh 10000 Vũ Lâm quân. Là mặt tướng lĩnh mệnh. Chu Bột, mệnh ngươi dẫn theo 5000 khiếp tiết quân ở bên cánh trợ rút, nhớ kỹ, không nên cùng đối phương chính diện giao phòng, muốn lấy du kích làm chủ. Là Triệu Hồng tại hạ đã xong mệnh lệnh đằng sau, đem cái kia kim tiên giao cho Trương Sĩ Quý, mặc dù kim tiên này không được tác dụng quá lớn, nhưng là có thể treo ở nơi đó trồng cái giảng bộ số tầng là được. Sau đó hắn nhìn về hướng đối diện Bạch Tư Uy, đối phương quân đội số lượng càng nhiều, quân sư càng nhiều, nhưng có một cái phi thường vấn đề chí mạng, đó chính là không có võ tướng. Hắn hiện tại thủ hạ chỉ có 2 tên nhân tài, theo thứ tự là Trương Lương cùng Tư Mã Ý. Trương Lương cùng Tư Mã Ý khẳng định là có huấn luyện qua võ nghệ phương diện này, nhưng là muốn nói cùng đường đường chính chính võ tướng so sánh, hay là kém không ít. Ý vị này Triệu Hồng thủ hạ cái này mấy tên võ tướng là có thể xông vào quân địch trận hình ở trong tác chiến, không cần lo lắng đối phương có mạnh hơn bọn họ võ tướng. Bất quá Triệu Hồng không chuẩn bị làm như vậy, hắn bên này ràng buộc là dùng phòng thủ làm chủ, nếu là thật để võ tướng bắt đầu tiến công, vậy đối với Triệu Hồng tới nói ngược lại là một chuyện xấu. Thời gian chuẩn bị rất nhanh liền đi qua, khi trong võ đài ở giữa phòng hộ bình chướng biến mất một khắc này, quân địch mới vừa bắt đứng vững giản dị quân trận, mà lại dưới loại tình huống này bọn hắn còn tại Tư Mã Ý chỉ huy bên dưới không ngừng điều chỉnh trận hình. Nhưng Triệu Hồng bên này cũng không có thừa dịp bọn hắn điều chỉnh trận hình thời điểm khởi xướng tiến công. Lần này lôi đài chiến trường muốn so vòng trước còn muốn rộng lớn, tương đương với một mảnh bình nguyên, vừa mới cái kia 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị nhưng thật ra là để các lãnh chúa cùng nhân tài thương lượng thời gian, từ nơi này hành quân đến song phương gặp phải còn muốn một đoạn thời gian, đoán chừng chờ bọn hắn đi đến địa phương còn kém không nhiều điều chỉnh tốt trận hình. Hán chi quân đội này lúc đầu am hiểu chính là phòng thủ, không cần thiết vứt bỏ ưu thế của mình. Song phương tạm thời cầm cự được, đối diện Bạch Tư Uy nhìn về phía Triệu Hồng quân trận, chỉ gặp những cái kia tấm chắn phản xạ ra làm người sợ hãi hàng quang, chính hắn trong lòng cũng là cảm thấy một tia khó giải quyết. Nhưng hắn tin tưởng mình chụp tới nhân tài, mặc kệ là Trương Lương hay là Tư Mã Ý, tại mang binh phương diện này đều là một tay hảo thủ. Hắn lần đấu giá này lấy được ràng buộc thế nhưng là có thể càng nhanh tìm tới đối phương trận hình ưu điểm, một khi công phá quân địch trận hình, như vậy quân đội của bọn hắn liền có chiến thắng hy vọng. Một mực rằng co cũng không phải sự tình, Triệu Hồng không chủ động tiến công, vậy thì do hắn đến. Bắt đầu tiến công. Bạch Tư Uy có hy vọng về hy vọng, Triệu Hồng bên này cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Trương Sĩ Quý chú ngựa đứng ở trước trận, ánh mắt ngưng trọng quan sát đến đối diện chậm rãi đè xuống quân địch đội hình, phía sau hắn là 10000 Vũ Lâm quân tạo thành trung ương phương trận, những này hán gia tinh nhuệ cầm trong tay hoàn thủ đao, người khoác lạnh rèn cương giáp, đã bố trí xuống không thể phá vỡ trận hình phòng ngự. Mà phía bên phải phương xa, Chu Bộ xuất lĩnh 5000 khiếp tiết quân đã triển khai hai cánh, những này mông cổ thiết kỵ trọng giáp dưới ánh mặt trời lóe ra u quang. Tại Bạch Tư Uy mệnh lệnh dưới, Trương Lương cùng Tư Mã Ý cũng cưỡi mà đứng, 20000 Ngụy quốc bộ binh hạng nặng tạo thành trung quân vững bước tiến lên, bộ pháp đều nhịp, mà 20000 vô đương phi quân thì đã lặng yên tản ra. Những này thuộc hán tinh nhuệ nỗ thủ bằng vào nhanh chóng tại chiến trường cánh bên tiến lên, trong tay thần nọ tay ẩn ẩn nhắm ngay phía trước chiến trận, tựa hồ là đã muốn xé nát quân địch phòng ngự bình thường. Nâng thuẫn, chuẩn bị nên địch. Trương Sĩ Quý giơ tay phải lên, Vũ Lâm trong quân trận lập tức chuyển đến áo giáp ma sát tiếng len keng, các chiến sĩ đem tấm chắn trùng điệp đống nhiên trên mặt đất hình thành một đạo kim loại hàng rào. Cơ hồ là cùng một thời gian, đối diện xuất lĩnh lấy vô đương phi quân Tư Mã Ý để người tiên phong hạ lệnh, bắt đầu bắn tên. Bắn tên. Theo ra lệnh một tiếng, vô đương phi quân tên nọ kéo ra chiến tranh mở màn, dày đặc mũi tên như là châu chấu giống như nhào về phía Vũ Lâm quân trận. đinh đinh đang đang thanh âm bên tai không dứt, Vũ Lâm quân trong tay tấm chắn không ngừng phát ra kim loại va chạm thanh âm. Lúc này làm phó tướng Tào Hấn cũng hạ lệnh đánh trả, Vũ Lâm quân sở dĩ có thể trở thành Vũ Lâm quân, đó là bởi vì bọn hắn là quân đội ở trong mạnh nhất bộ phận kia binh sĩ, bất luận tại bộ chiến, thuật cưỡi ngựa, cung tiễn phương diện cũng có thể làm đến tốt nhất. Kéo cung, bắn tên đánh trả. Vũ Lâm quân cung nỗ thủ tề xạ đánh trả, song phương mưa tên trên không trung giao thoa bay múa, những này cung tiễn thủ tạo thành trên chiến trường đợt thứ nhất sát thương, mặc dù không có quá nhiều, nhưng cũng đã xem như kích phát song phương binh sĩ chiến ý, nhưng vào lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động đồng thời vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, đây là Ngụy Quốc bộ binh hạng nặng bắt đầu tiến lên, đừng nhìn người binh sĩ này trình độ chỉ là binh lính bình thường, nhưng bọn hắn trang bị nhưng cũng không kém. Bọn hắn nện bước chỉnh tề bộ pháp, trường kích như là con nhím bình thường nhắm ngay Triệu Hồng quân đội, từng bước một tới gần Vũ Lâm quân phòng tuyến. Khiếp tiết quân, từ hai cánh bộc đánh. Một mực tại bên cạnh tùy thời mà động Chu Bột lập tức hạ lệnh, 5000 khiếp tiết quân ứng thanh mà động, như là triển khai hai cánh, hướng quân Ngụy phía sau quanh co. Bọn hắn lao vụt bên trong thể hiện ra kinh người kỵ xạ kỹ xảo, không ít binh sĩ đều là tả hữu khai cung không ngừng xạ kích, còn có thể bảo trì rất cao tỷ lệ chính xác, loại trình độ này xạ kích lập tức để quân Ngụy cánh bên lập tức lâm vào hỗn loạn. Đều ổn định. Trương Lương bắt đầu chỉ huy lên quân đội tiến hành biến trận phòng thủ, tăng cường cánh bên phòng ngự cường độ, ngăn cản khiếp tiết quân tiến công. Mà Tư Mã Ý thì là chỉ huy lên vô đương phi quân, hắn đã sớm liệu đến khiếp tiết quân sẽ làm như vậy. Chỉ gặp hắn lệnh kỳ bung lên, vô đương phi quân đột nhiên cải biến mục tiêu, đồng thời từ chính mình bao đựng tên ở trong rút ra bộ dáng hiển nhiên cùng mặt khác không giống với vài mũi tên, dày đặc tên nọ bắn về phía khiếp tiết quân. Những này đặc chế xuyên giáp mũi tên uy lực to lớn, cho dù khiếp tiết quân trọng giáp cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản, mấy chục kỵ ứng thanh xuống ngựa. Mặc dù vô đương phi quân là ra cắt lượng thủ hạ quân đội, nhưng Tư Mã Ý đối với chi quân đội này đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Thật mạnh cung tiễn, Chu Bột cũng không dám chủ quan, xuất lĩnh lấy quân đội kéo dài khoảng cách, tạm an vây quanh tốc độ, đồng thời bắt đầu rời xa vô đương phi quân, chỉ là kẹp lấy khoảng cách tập kích quấy rối Ngụy Quốc binh sĩ. Mặc dù khiếp tiết quân không thể thành công hình thành vây quanh chi thế, nhưng ở nhiễu loạn quân địch cánh bên đằng sau, Vũ Lâm quân áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều, không có vô đương phi quân quấy nhiễu, bọn hắn liền có thể chuyên tâm đối phó trước mặt những này Ngụy Quốc binh lính. Chiến trường cục diện trong lúc nhất thời tựa hồ là đang hướng Triệu Hồng bên này nghiêng. Nhưng đúng vào lúc này, Triệu Hồng nhìn thấy Bạch Tư Duy tựa hồ là hạ đạt cái gì mệnh lệnh, Trương Lương cùng Tư Mã Ý đồng thời từ trên người chính mình cầm lên một bản binh thư, đồng thời có ánh sáng nhạt trên người bọn hắn thoáng hiện. Bọn hắn sử dụng kỹ năng. Triệu Hồng trong lòng cảnh giác, phối hợp với binh thư mới có thể thả ra kỹ năng, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản kỹ năng. Chương 1106 tuần hoàn chiến bại, 1, chương 1106 tuần hoàn chiến bại, 1, ngay tại Triệu Hồng vừa mới nghĩ như vậy, chỉ gặp Bạch Tư Duy quân đội đột nhiên bắt đầu không muốn sống giống như hướng Triệu Hồng trận hình phát khởi tấn công mạnh. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Mặc dù hắn không rõ đối phương sử dụng kỹ năng gì, hoặc là nói là hắn không nhìn thấy Bạch Tư Duy sử dụng cái gì ràng buộc, nhưng hắn biết phải đề phòng. Triệu Hồng lúc này bắt đầu không ngừng ra lệnh, hậu phương binh sĩ bắt đầu hướng về phía trước di động biến trận, tùy thời chuẩn bị trợ giúp phía trước. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một tên binh lính vọt tới Trương Sĩ Quý bên người. Báo, cánh trái trận địa bị quân Ngụy đột phá. Lính liên lạc thanh âm khàn khàn để Trương Sĩ Quý chấn động trong lòng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vũ Lâm quân cánh trái hoàn toàn chính xác xuất hiện buông lỏng, quân Ngụy bộ binh hạng nặng giống như nước thủy triều tuôn hướng lỗ hổng kia. Triệu Hồng cũng tương tự chú ý tới điểm này, hắn cũng kinh ngạc tại quân địch lại có thể công phá hắn trận hình nhược điểm. Hắn trận hình nơi nào có nhược điểm hắn khẳng định biết đến, nhưng là nhược điểm này là so với địa phương khác tới nói, trên thực tế muốn từ nơi này công phá cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Mà lại Trương Lương cùng Tư Mã Ý coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng tại chưa quen thuộc bọn hắn bày ra cái này quân trận tình huống dưới còn tại trong thời gian ngắn như vậy tìm tới Triệu Hồng bên này trận hình yếu nhất cái điều kia. Trừ phi là vừa vận kỹ năng kia nguyên nhân. Triệu Hồng trong nháy mắt liền nghĩ đến, chỉ sợ Bạch Tư Duy lựa chọn những vật đấu giá này bên trong, có một cái ràng buộc hiệu quả là có thể lại càng dễ phát hiện đối phương trận hình nhược điểm. Mà lại Trương Lương cùng Tư Mã Ý cố ý để Ngụy Quốc quân đội tấn công mạnh, hấp dẫn Vũ Lâm quân lực chú ý, đồng thời âm thầm điều động vô đương phi quân số ít tinh nhuệ tới gần, tập trung hỏa lực công kích cánh trái yếu ớt bộ vị, để cầu đạt tới nhanh chóng xé rách phòng tuyến hiệu quả. Những này tinh nhuệ nỗ thủ tại bên ngoài trăm bước tinh chuẩn xạ kích, chuyên môn nhắm chuẩn Vũ Lâm quân những cái kia bách phu trưởng cùng tiểu đội trưởng, để Triệu Hồng chỉ huy mệnh lệnh khó mà rơi xuống nơi thực. Tại thời khắc này, Bạch Tư Duy Ngụy Quốc binh sĩ đã bắt đầu không ngừng cắt vào Triệu Hồng quân đội chỗ sâu, Triệu Hồng quân đội quân trận đã tràn ngập nguy hiểm, tựa hồ là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một khi hắn quân trận này sụp đổ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được quân địch nhiều như vậy binh sĩ tiến công. Bất quá Triệu Hồng bên này cũng không phải ăn chay, Tào Hấn tự mình dẫn thân binh chạy tới cánh trái, hắn xung phong đi đầu, cầm trong tay giáo ngựa tả xung hữu đột, không ngừng chém giết quân địch. Lúc này Bạch Tư Duy trong quân đội không có võ tướng thế yếu liền hiện ra không thể nghi ngờ, trận chiến đấu này tất cả tướng sĩ đẳng cấp đều là cấp 50, cho dù là Tào Hấn loại này tam lưu võ tướng, cũng đủ để phát huy ra tác dụng cực lớn. Lại thêm Triệu Hồng sớm điều chỉnh trận hình, Tào Hấn ở phía trước mở đường, xếp sau binh sĩ cấp tốc bổ sung phòng thủ lỗ hổng, Vũ Lâm quân tướng sĩ nhìn thấy tướng lĩnh dũng mãnh như vậy, chỉ một thoáng sĩ khí đại trấn, song phương liền bên này phòng thủ điểm yếu kém triển khai một trận đại chiến. Kỵ binh hạng nặng, tiến lên. Trương Sĩ Quý rốt cục vận dụng sau cùng át chủ bài, hắn tự mình xuất lĩnh 500 Vũ Lâm kỵ binh hạng nặng, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng quân Ngụy phía trước. 500 người này là toàn bộ Vũ Lâm quân ở trong tinh nhuệ nhất bộ phận kia binh sĩ, tăng thêm Trương Sĩ Quý tự thân điểm võ lực, thế mà ngạnh sinh sinh đem bọn hắn bị xé mở lỗ hổng cho một lần nữa hợp thành hoàn chỉnh quân trận. Chu Bột lúc này cũng xuất lĩnh lấy khiếp tiết quân bọc đánh cắt đứt quân Ngụy lui lại lộ tuyến, thế cục trong nháy mắt xoay chuyển lại. Cái này đều có thể bảo vệ tốt. Bạch Tư Duy mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này, hắn vừa mới thế nhưng là kém chút liền công phá Triệu Hồng quân trận, binh lính của hắn đều đã xâm nhập nội địa, còn có thể bị Triệu Hồng đẩy ra tới. Cái này cần muốn bao nhiêu kinh khủng lực chấp hành cùng sĩ khí mới được. Trương Sĩ Quý cùng Chu Bột, Tào Huấn ba người minh bạch bọn hắn hiện tại muốn thế nào mới có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, vẫn luôn tại phòng thủ Vũ Lâm quân lúc này cũng bắt đầu hướng về phía trước tiến công, phối hợp với kiếp tiết quân tiền hậu giáp kích quân địch, Bạch Tư Duy quân đội số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Trương Lương cùng Tư Mã Ý thấy thế cũng không có cái gì biện pháp tốt, nếu như là bình thường lời nói bọn hắn sẽ chọn tính chiến lược rút lui, nhưng bây giờ là tại lôi đài chiến, bọn hắn không có rút lui không gian, chỉ có thể nhìn thủ hạ quân đội binh sĩ từng cái đổ vào dưới đồ đao. Bạch Tư Duy thấy thế biết mình đã vô lực hồi tiền, hắn lựa chọn giảng buộc đó là chạy cực hạn tiến công đi, kết quả bị Triệu Hồng hoàn mỹ phòng ngự lại, đây là hắn không có nghĩ tới. Ta nhận thua. Hắn đối mặt loại tình huống này chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, cũng coi là không lãng phí thời gian. Bởi vì Bạch Tư Duy lãnh chúa nhận thua, lượt này muốn chiến bên thắng là Triệu Hồng lãnh chúa. Tại tất cả tranh tài kết thúc trước đó, hai vị lãnh chúa có thể tự do hoạt động, lựa chọn phải chăng quan chiến. Bạch Tư Duy có lẽ trước đó liền căn bản không nghĩ tới có thể chiến thắng Triệu Hồng, cho nên bị Triệu Hồng sau khi đánh bại hắn cũng không có cái gì thất lạc loại hình ý nghĩ, chỉ là đi tới Triệu Hồng trước mặt, nhìn về phía Triệu Hồng thủ hạ những binh lính kia. Cái này thật đúng là có chút đau đầu, vừa mới ta đang chỉ huy thời điểm cũng cảm giác được, chi quân đội này tựa như là thùng sắt một khối một dạng, căn bản cũng không có đánh vào quân trận bên trong lỗ hổng. Hắn nhìn xem ngay tại chậm rãi hóa thành điểm sáng biến mất quân đội, chi quân đội này vừa mới trong chiến đấu cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn lại không thể một mực kéo lấy không tiến công, Triệu Hồng bên này cùng tiễn thủ muốn so hắn càng mạnh, nhưng là hắn một khi tiến công đứng lên, liền phát hiện Triệu Hồng chi quân đội này tại phòng thủ bên trên kinh khủng. Chỉ tiếc, vừa mới kém một chút liền có thể đột phá vào đi, dưới tay hắn những quân sư kia cũng không phải ăn chay, ngạnh sinh sinh tìm được Triệu Hồng thủ hạ trận hình lực điểm tiến công, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là Triệu Hồng bên này cao hơn một bậc. Ta thua ngược lại là tâm phục khẩu phục, trận này đoán chừng ngươi lại là ổn tiến vòng tiếp theo đi. Bạch Tư Duy cùng Triệu Hồng cùng một chỗ hướng một bên khác lôi đài đi đến, bọn hắn muốn đi quan sát hai người khác chiến đấu. Ân, nếu tham gia lôi đài chiến, mặc kệ là ta hay là các người, mục tiêu không đều là đoạt giải quán quân a. Triệu Hồng cười cười, kỳ thật có thể cùng hắn xứng đôi đến cùng nhau, lãnh chúa cũng đều không phải kẻ yếu, lôi đài chiến hay là có nhất định xứng đôi cơ chế ở bên trong. Nếu quả như thật cho hắn xứng đôi 9 cái kẻ yếu cùng một chỗ chiến đấu, cái kia thưởng thức tính cũng quá kém, Triệu Hồng một đường nghiền ép lên đi là được. Mặc kệ là Bạch Tư Duy hay là Lưu Thành, bọn hắn đều cùng Đỗ Viễn Hà là cùng một cái thê đội lãnh chúa, đặt ở toàn bộ Hạ Quốc cũng coi như hàng đầu. Đẳng cấp này lãnh chúa, cái nào tham gia lôi đài chiến không phải chạy quán quân tới? Luôn không khả năng có người sẽ ngay trước camera ra mặt, đối với cả nước khán giả nói một câu đánh vào tứ cường coi như thắng lợi đi. Bọn hắn nhiều lắm là sẽ cảm thấy đánh không lại Triệu Hồng bình thường, nhưng đối chiến hai người khác đều là thế lực ngang nhau, mà lại coi như đánh không lại Triệu Hồng vậy cũng muốn thử một chút. Cũng không thể còn chưa khai chiến trước hết yếu đi sĩ khí. Chờ bọn hắn đi vào Đỗ Viễn Hà cùng Lưu Thành chiến trường thời điểm, bên này chiến cuộc cũng là đi tới hồi cuối.